Chương 1893, tham hỏi đại ca. Chương 1893, tham hỏi đại ca. Biết chạy tới Lao Hoàng Nưu nghe nói như thế, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại, quyết định muốn khổ tu. Trần Thanh Nguyên nhảy lên đến Lao Hoàng Nưu trên lưng, chậm rãi ngồi xuống. "Chủ tử, đi nơi nào?"
Lao Hoàng Nưu cần một cái phương hướng.
"Bên trên Lâm Tinh vực." Trần Thanh Nguyên nói.
"Là
có cụ thể phương vị." Lao Hoàng Nưu lập tức khởi hành, bước nhanh tiến lên. Thân thể của hắn 10 phần khôi ngô, đừng nói ngồi, nằm ngủ đều được. Bên trên Lâm Tinh hệ chính là Đế Châu phồn hoa nhất khu vực một trong. Đi tới nơi này về sau, Trần Thanh Nguyên mua rất nhiều mỹ vị món ngon, còn có đủ loại rượu điểm tâm, tràn đầy một cái tu di giới. Vì mua những thứ này đồ vật, hoa đại lượng linh thạch. Nội thành các đại thực phô đều bị mua rỗng, vẫn là lần đầu đụng tới loại này kiếm chủ, vui vẻ không thôi. Cũng may Trần Thanh Nguyên dịch dung ẩn tức, bằng không thân phận bại lộ, những thứ này cửa hàng căn bản sẽ không thu lấy linh thạch, chắc chắn miễn phí đem tặng, cam tâm tình nguyện. Chủ tử mua nhiều như vậy ăn uống làm cái gì? Lão Hoàng Nưu mặc dù rất nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ thân phận địa vị của mình, không hỏi ra miệng, chỉ ở trong lòng nở tới. Lần nữa lên đường, Trần Thanh Nguyên chỉ dẫn phương hướng, vùng cực bắc. Tuân mệnh. Lão Hoàng Nưu lập tức xuất phát. Không bao lâu, đã tới chỗ cần đến. Bên trên Lâm Tinh hệ cực bắc khu vực, một mảnh hoang vu, tìm không được một tia sinh cơ. Đối với nơi này, Lão Hoàng Nưu mười phần lạ lẫm. Đi vào. Trần Thanh Nguyên chỉ vào chỗ sâu nhất cái kia một vết nứt vực sâu, hạ đạt chỉ lệnh. Nhìn thấy đạo này ngang vực sâu trong mắt, Lão Hoàng Nưu trong lòng hốt hoảng. Mặc dù rất sợ, nhưng hắn không có nửa phần chần chừ, nghe theo Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh, nhanh chân đi đến. Có chủ tử, cái gì cũng không dùng e ngại. Mang ý nghĩ này, Lão Hoàng Nưu bước vào ngang vực sâu. Trong đó tràn ngập vô cùng kinh khủng pháp tắc sức mạnh, nếu là Lão Hoàng Nưu tự mình tiến vào, bây giờ đã thành bã vụn. Một đạo nhàn nhạt huyền quang đem Lão Hoàng Nưu bọc lại, để cho hắn không chịu đến nửa phần thiệt hại, không có áp lực chút nào. Xuyên qua đan sen sát cơ pháp tắc đáng sợ vực sâu, tiến vào một cái cực kỳ đặc thù không gian. Huyết hồng sắc thế giới, một đầu rộng lớn cầu nối vượt ngang không trung, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết thông hướng nơi nào. Cầu mỗi một chỗ đều có đại đạo pháp tắc ấn ký. Trên không trung có một ngôi lầu, một ngụm thanh đồng trùng, một cái màu đen cổ hồ. Lão Hoàng Nưu chỉ là nhìn một cái, liền có trùng linh hồn cảm giác hít thở không thông. Vì để cho chính mình dễ chịu một chút, lập tức thuận theo, cơ thể hơi run lên, không còn dám nhìn. Tại chỗ chờ, Trần Thanh Nguyên lưu lại một câu nói, đạp không mà đi. Đây là thần kiều chi địa, không thể không đỉnh tiêm đại năng giả tiến vào. Rất nhiều năm không tới đây, Trần Thanh Nguyên vẫn còn có chút cảm khái. Đi thẳng tới tòa kia cao ốc, cách không kêu gọi, đại ca, ta tới thăm ngươi. Lâu này tên là Thiên Khu Lầu, là Thái Vi đại đế thiếp thân chi vật. Thanh đồng cổ trung cùng hắc kim cổ ấm nhưng là bản mệnh đế binh, trấn thủ ở này, bảo đảm thần kiều củng cố, sẽ không sụp đổ. Trần Thanh Nguyên đến, đế binh linh trí cùng Thiên Khu Lầu tự nhiên cảm giác được. Công tử, đã lâu không gặp. Một đạo thanh thúy dịu dàng thanh âm truyền đến từ thanh đồng cổ trung. Đã lâu không gặp, tiểu tĩnh. Trần Thanh Nguyên cùng thanh đồng cổ trung hết sức quen thuộc, ném đi một ánh mắt, bị người hồi phục. Hắc kim cổ ấm tương đối cao lãnh lại cùng Trần Thanh Nguyên không có quá lớn gặp nhau. Vật này cùng nô quân lời có duyên phận, từng tại trong cơ thể chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, về sau bởi vì Thái Vi đại đế kêu gọi, cho nên giải lưu tại nơi đây. Đại ca, mở cửa, là ta. Đi đến thiên khu lầu vị trí, Trần Thanh Nguyên la lên. A. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đại ca, ngươi đây là không chào đón ta sao? Trần Thanh Nguyên cất giọng nói. Ngươi đi làm cái gì? Thiên khu lầu ngữ khí lạnh nhạt, chất vấn. Cách lần trước gặp mặt, ít nhất đều có ngàn năm. Lần kia Trần Thanh Nguyên mang theo tới mỹ vị món ngon, sớm đã bị Thiên Khu Lầu đã ăn xong. Hắn mỗi ngày nóng trông Trần Thanh Nguyên, đáng tiếc vẫn không có trông. Vô cùng tức giận, chỉ có thể hung hăng ăn mấy tấn cực phẩm chân thạch. Vẫn là một dạng khó ăn, giống như nhai sắp đến, không có chút nào tư vị. Ta đến thăm đại ca. Từ lần trước đi qua, Trần Thanh Nguyên đem Thiên Khu Lầu trở thành đại ca. Loại này hảo đại ca, trên đời chỉ cái này một vị. Không cần. Thiên Khu Lầu vẫn như cũ đóng chặt lại đại môn, nhìn rất không chào đón Trần Thanh Nguyên đến, lạnh giọng nói. Hắn bộ dạng này rõ ràng là đang tức giận. Ai? Trần Thanh Nguyên ai thán một tiếng, ta biết nhiều năm không đến xem mong huynh trưởng, để cho huynh trưởng rất là thất vọng đau khổ. Nói xong, Trần Thanh Nguyên đem viên kia chứa thức ăn ngon tu di giới đặt ở thiên khu lầu ngoài cửa, lại đem trên mặt nhẫn cấm chế xóa đi. Xong xuôi chuyện này, không chút do dự, quay đầu bước đi. Lưu loát dứt khoát như vậy, khiến cho thiên khu lầu cùng mặt khác hai cái đế binh có chút không biết làm sao. Lúc này đi, không phù hợp Trần Thanh Nguyên tắc phong làm việc a. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên càng lúc càng xa, thiên khu lầu không nhẫn lại được, một đạo nhu hòa chi lực bắt được cái này tu di giới. Phát hiện giới chỉ bên trong tất cả đều là mỹ thực. Mặc dù đoán được tu di giới bên trong đồ vật, nhưng thiên khu lầu vẫn còn có chút kích động cùng vui vẻ. Thế là thiên khu lầu bắt đầu bản thân chiến lược, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không phải cố ý không tới, mà là đụng phải việc khó gì? Tu hành giới biết bao tàn khốc, hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng chắc chắn cũng ăn không thiếu đắng. Ngàn năm thời gian, kỳ thực cũng không phải rất lâu. Nếu là hắn mưu đồ ta tài nguyên, chắc chắn thường xuyên tới. Có lẽ là ta hiểu lầm hắn, cũng không phải là hắn không nhớ rõ, chính là mọi việc bận rộn, thoát thân không ra. Thiên khu lầu suy nghĩ lung tung, khống chế không nổi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên chạy tới biên giới vị trí, ngồi ở Lão Hoàng Nưu trên lưng, chuẩn bị rời đi. Lão Hoàng Nưu tuy nói không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú thế giới này, nhưng hắn rõ ràng nghe được chủ tử nhà mình âm thanh, vậy mà hô to đại ca quả thực bị kinh động. Có thể bị chủ tử gọi là đại ca nhân vật, tất nhiên bất phàm. Trần Thanh Nguyên đúng là thực tình tới thăm hỏi, dù sao thân ở Đế Châu, tiêu phí mấy ngày đi một chuyến, cần phải như thế. Nếu có thể tiện thể nhận được đại ca giúp đỡ, vậy khẳng định phi thường tốt. Không có được mà nói,
cũng không có gì thiệt hại. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên ngồi vững vàng về sau, vỗ nhẹ Lão Hoàng Nưu phía sau lưng. Lão Hoàng Nưu là cái thẳng tính, chủ tử nói đi, vậy thì không thể chần chờ, lập tức xoay người mà đi. Mắt thấy Trần Thanh Nguyên sắp rời đi giới này, Thiên Khu Lầu không kèm được. Bình một tiếng, đại môn rộng mở. Linh trí biến thành tiểu bản đôn, từ bên trong cửa đi ra, trên thân quấn quanh lấy mấy sợi sương mù, ngại thanh mại khí, hô to một câu, "Uy, tiểu tử ngươi lúc này đi." Nghe được Thiên Khu Lầu kêu gọi, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng toát ra một vòng không dễ bị người phát giác đủ cười. Chân thành mới là tất sát kỹ, hắn đến thăm là thực sự, lập tức rời đi cũng là thực sự. Ngươi nếu là không cam lòng, vậy ta liền chờ lâu một hồi. Chương 1894, cầm chương 1894, cầm Thiên Khu Lầu một tiếng này kêu gọi, giống như tiếng trời. Vốn định rời đi Trần Thanh Nguyên, trong lòng nổi lên khác gợn sóng. Nhưng mà, Lão Hoàng Nưu cũng không hiểu trong đó thâm ý, dựa theo trước đây mệnh lệnh, tiếp tục gấp rút lên đường. Thật là một cái ngốc tử. Trần Thanh Nguyên trọng trọng vỗ một cái Lão Hoàng Nưu phía sau lưng, thấp giọng mắng một câu, dừng lại. Lão Hoàng Nưu tính cách sững sờ, ngẩn người, không rõ ràng những cái kia vòng vo đồ vật, chỉ biết mình phải nghe lời. Chủ tử để cho dừng lại, khẳng định như vậy phải dừng lại. Tại chỗ chờ lấy. Trần Thanh Nguyên dặn dò một tiếng, đứng dậy đặc không, hướng về Thiên Khu Lầu chậm rãi mà đi. Chủ tử vì cái gì không đi? Vấn đề mới tới, Lão Hoàng Nưu cúi đầu, âm thầm suy xét. Quay người mặt hướng Thiên Khu Lầu trong chớp nhoáng này, Trần Thanh Nguyên nụ cười trên mặt sớm đã không có tin tức biến mất, mang theo vài phần mệt mỏi cùng u buồn chi sắc, thế sự xoay vần, sâu thẳm trong đôi mắt cất giấu rất nhiều cố sự. Đại ca gọi ta, có chuyện gì phân phó? Trần Thanh Nguyên đi về phía trước mấy bước, dừng ở trên đường, cùng Thiên Khu Lầu còn có một khoảng cách, hơi hơi chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Ngươi nhìn xem thần sắc vẻ mệt mỏi Trần Thanh Nguyên, Thiên Khu Lầu không hiểu có một tí đau lòng, nghĩ một hồi, mở miệng nói, ngươi không ngồi xuống uống ly nước trà sao? Huynh trưởng đối với ta lờ đi, ta có gì mặt mũi lưu lại? Nói ra lời này Trần Thanh Nguyên, thuận theo than nhẹ. Ai nói ta lờ đi ngươi? Thiên Khu Lầu phản bác. Như vậy vừa rồi huynh trưởng như thế nào lạnh nhạt như vậy? Trần Thanh Nguyên dùng đến ánh mắt đau thương nhìn chăm chú, còn kèm theo một tia oán trách chi ý ta. Ta vừa tỉnh ngủ, cảm xúc có thể không quá ổn định. Thiên Khu Lầu tìm một cái cớ. Thì ra là thế. Trần Thanh Nguyên lập tức đổi sắc mặt, bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí vui vẻ. Tuy nói lý do như vậy rất kém cỏi, nhưng nhất định phải cho một cái bậc thang. Đi vào ngồi đi. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, cùng với trên mặt hắn phần kia tang thương u buồn chi sắc, Thiên Khu Lầu không còn sinh khí, thậm chí còn có chút áy náy. Nhà mình huynh đệ là người làm đại sự, thường xuyên cùng cường địch chém giết, đao quang kiếm ảnh, biết bao nguy hiểm. Chính mình không chỉ có không thông cảm, ngược lại còn lòng sinh oán khí, gặp mặt lời nói lạnh nhạt, thực sự là quá mức. Đa tạ đại ca. Trần Thanh Nguyên lập tức không người nói lời cảm tạ nho nhã lễ độ. Một bước vượt qua hư không và dặm, rất nhanh đã tới Thiên Khu Lầu ngoài cửa. Hai người khoảng cách gần liếc nhau một cái, Thiên Khu Lầu huyền hóa ra tới linh trí không có có ý tốt thời gian dài nhìn nhau, quay đầu bước vào đại môn, dẫn đường tiến lên. Tiến nhập Thiên Khu Lầu, đi tới một cái không gian độc lập. Sơn thanh thủy tú, tiên vụ lượn lờ. Trong mây, trưng bày một tấm bàn ngọc, vững vững vàng vàng, cắm rễ bất động. Tiểu Xu Tử nhảy tới trên bàn, tự mình châm trà một ly, cách không đưa tới, cho ngươi. Đưa tay tiếp nhận cái này bôi trà nước, Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói, cảm tạ. Cũng là huynh đệ, đừng có khách khí như vậy. Tiểu Xu Tử đứng tại trên bàn, cầm trong tay một khối đá, chậm rãi gặm, dùng cái này để che giấu lung túng. Tuy nói Trần Thanh Nguyên vừa lấy ra rất thật đẹp ăn, nhưng Tiểu Xu Tử tạm thời ngượng ngùng nhấm nháp, cố nén phần kia thèm ăn, tiếp tục ăn không có mùi vị tảng đá vụn. Có sao nói vậy, Tiểu Xu Tử răng lợi coi như không tệ, trình độ cứng cắp có thể so với cực phẩm thánh binh chân thạch, bị hắn nhẹ nhõm cắn nát, giống như đậu hũ. Dễ uống. Uống một hớp nước trà, Trần Thanh Nguyên tàn thán nói, cực phẩm đạo diệp phao chế mà thành nước trà, đương nhiên không có khả năng kém cỏi. Ngươi cảm thấy dễ uống, ta lấy cho ngươi một chút lá trà. Nói xong, Tiểu Xu Tử đưa tay chộp tới một bên hư không, lục lọi một lát, lấy ra một cái hộp, bên trong chứa nước cờ cần tươi mới lá trà chồi non. Rất rõ ràng, đây là Tiểu Xu Tử hiện hái. Không thích hợp. Trần Thanh Nguyên từ chối nói. Đừng nói nhảm, cầm. Tiểu Xu Tử ngữ khí cường ngạnh, không cho cự tuyệt. Cái này. Tốt ta. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Trần Thanh Nguyên nhận phần hảo ý này. Ngươi những năm này đã làm gì chuyện? Tiểu Xu Tử đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đi đến bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống. Trần Thanh Nguyên cùng Tiểu Xu Tử khoảng cách gần nhìn nhau, bắt đầu giải thích nhiều năm qua kinh nghiệm, tất nhiên đại ca hỏi, vậy ta chắc chắn biết gì nói đấy, cho ta chậm rãi kể lại Tân Tuyết Cấm Khu chi chiến, rơi thần thương, chứng đạo lộ các loại. Chỉ cần không đề cập tới cá nhân tư ẩn, có thể nói hết. Tiểu Xu Tử ngồi ở trên bàn, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, kiên nhẫn lắng nghe. Không biết từ cái kia thời điểm bắt đầu, Tiểu Xu Tử thủ đồ ăn ở bên trong không còn là tảng đá, mà là thơm ngọt ngon miệng bánh ngọt, rất là mỹ vị. Mới đầu, nghe được Trần Thanh Nguyên căn cơ bị phế, suýt nữa mất mạng thời điểm, Tiểu Xu Tử bị kinh động, thật không nghĩ tới nhà mình huynh đệ thế mà đã trải qua loại nguy hiểm này. Thế là, sâu trong nội tâm phần kia ấy nấy, lại dày đặc mấy phần. Huynh đệ gặp cực khổ như vậy, ta không quan tâm thì cũng thôi đi, còn đối với hắn vô tình như vậy, thật đáng chết ta. Tiểu Xu Tử đột nhiên cảm giác được chính mình rất quá đáng, bản thân nghĩ lại cùng phê bình. Lại nghe nói Thái Vi đại đế ra tay, lúc này mới ổn định cấm khu trận chiến cục diện, để cho Trần Thanh Nguyên nhặt về một cái mạng. Tiểu Xu Tử phá lệ kích động, con mắt trợn lên rất lớn. Nghe xong lâu như vậy cố sự, Tiểu Xu Tử khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Nhà mình huynh đệ chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, thật vất vả có một chút thời gian rảnh, chuyên môn chạy đến nơi đây thăm hỏi, mua cho mình nhiều đồ ăn ngon như vậy đồ vật. Tâm tình phức tạp, rất là xúc động. Huynh đệ, chờ ta nhiệm vụ hoàn thành.
ngoại trừ chủ thượng, nếu ai dám chọc giận ngươi, ta cái này làm đại ca thứ nhất không đáp ứng, nhất định phải làm hắn. Tiểu Su Tử vô bộ ngực, lớn tiếng cam đoan. Có đại ca câu nói này, trong lòng ta an tâm nhiều. Trần Thanh Nguyên thực tình cảm kích. Thiên Khu Lầu mặc dù không phải đế binh, nhưng tự thân tình trạng vô cùng đặc thù, năng lực tuyệt không yếu hơn đế binh, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hai cái đế binh trấn thủ ở thần tiểu, Thái Vi đại đế đều chỉ sợ xuất hiện sơ suất gì, cho nên mới khiến cho Thiên Khu Lầu tới càng thêm ổn thỏa. Ẩn nút tại bị ngạn chỗ sâu Mục Thương Nhạn mặc dù muốn chặt đứt thần tiểu, trưởng không toàn cục, cũng không dễ dàng như vậy làm được. Tiểu Su Tử có thể phân biệt đi ra, Trần Thanh Nguyên lời nói sự tình câu câu là thật, cũng không hư giả. Nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, trên mặt hiện ra vẻ ấy nấy, xin lỗi nồng đậm, huynh đệ, thật xin lỗi. Trần Thanh Nguyên hơi sững sờ, lập tức trở về ứng, đại ca lời này nói quá lời. Không nói một tiếng xin lỗi, thật sự là tâm niệm không thông. Nói ra, Tiểu Su Tử trong lòng thoải mái nhiều, tiếp lấy bản thân oán trách, ai thắn nói, trách ta, không có thể giúp đến huynh đệ, để cho huynh đệ chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Nghe nói như vậy Trần Thanh Nguyên, không biết lời nói, ta mặc dù thoát thân không ra, không giúp được huynh đệ, nhưng phủ khố bên trong những vật này, tùy ý huynh đệ lấy dùng, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Tiểu Su Tử tư tới muốn đi, chỉ có thể dùng loại này phương thức đơn giản tới tương trợ. Nói ra được lời nói này, làm cho người vô cùng động dung. Chương 1895, đại ca bảo trọng chương 1895, đại ca bảo trọng giản dị lời nói, phá lệ dễ nghe. Tại Trần Thanh Nguyên trong mắt, lúc này Tiểu Su Tử toàn thân tản ra tia sáng, phảng phất tinh hải rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Ngươi thực sự là ta thân đại ca a. Trần Thanh Nguyên nghĩ như vậy, lệ nóng doanh trọng. Giống Thiên Khu Lầu tốt như vậy đại ca, trăm ngàn vạn năm đều không đụng tới một cái. Nhất định phải cố mà chân quý, thật tốt kính trọng. Ca, ta lần này chỉ là đến thăm ngươi, không phải chạy những thứ này tụ vật tới. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên biểu thị chính mình vô cùng chú trọng cảm tình, tuyệt không ý hắn. Ta tin tưởng huynh đệ nhân phẩm. Tiểu Su Tử vô cùng nghiêm túc nói. Lần này đến đây, có thể cùng đại ca ngồi xuống trò chuyện vài câu, đã là vừa lòng thỏa ý, không có yêu cầu gì khác. Trần Thanh Nguyên một mặt chân thành. Ta không có đồ vật tốt gì, tùy tiện cho ngươi chọn lựa hơn mấy thứ cầm chính là. Vì để cho chính mình yên tâm thoải mái nhận lấy cái này một đống mỹ vị món ngon, Tiểu Su Tử khẳng định muốn có chỗ biểu thị. Không thích hợp. Trần Thanh Nguyên còn tại chối từ. Ngươi nếu là còn nhận ta người đại ca này, vậy thì theo ta lời nói. Tiểu Su Tử chỉnh trọng việc, thái độ vô cùng cứng ngạnh. Cái này, ai? Trần Thanh Nguyên nhìn rất là khó xử, thở dài một hơi, tốt ta. Đại ca đều nói như vậy, nếu là ta không cầm, vậy thì tổn thương cảm tình. Bộ dáng này, giống như là nhận lấy bức hiếp. Chờ lấy. Lưu lại một câu nói, Tiểu Su Tử từ chỗ này biến mất, đi đến cái khác độc lập tiểu thế giới, chuẩn bị đem tặng chi vật. Trần Thanh Nguyên uống nước trà, kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ đi qua, Tiểu Su Tử trở về. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, đem một cái cực phẩm túi càn khôn ném tới trên bàn, đưa cho ngươi, cỡ nào thu? Đa tạ đại ca. Nói một tiếng tạ, Trần Thanh Nguyên đưa tay bắt được cái này túi càn khôn. Một tia thần thức chui vào trong đó, thấy được trong túi đồ vật, mí mắt khẽ run lên, quả thực bị kinh động. Thế gian hiếm thấy cực phẩm chân thạch, thượng đẳng linh dịch, hữu kiếp tí măng, huyền huyết mã não, cực phẩm thánh dược các loại. Bất luận một món đồ gì nếu là ném tới bên ngoài, đều có thể gây nên vô số cường giả chém giết tranh đoạt. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là Trần Thanh Nguyên luân hồi đạo thể đem những vật này luyện hóa về sau, cũng đầy đủ ăn no nê đến ngừng lại. Nhiều lắm a. Lời này thật không phải là Trần Thanh Nguyên khách khí, mà là nhận lấy thì ngại. Đưa cho ngươi, cầm chính là. Tiểu Su Tử đối với những tư nguyên này, căn bản vốn không xem trọng. Đại ca đem tặng, tiểu đệ không chối từ nữa. Trần Thanh Nguyên thật không nghĩ tới nhà mình đại ca hào sảng như vậy, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng không bình tĩnh như vậy, cuốn lên từng trận sóng lớn. Nguyên lai tưởng rằng có thể chiếm được vài quặng bảo dược cũng rất tốt, không ngờ rằng là một đống lớn đồ tốt. Trải qua vô số sóng to gió lớn, Trần Thanh Nguyên tại lúc này giống như là một cái mới ra đời thanh niên, rất là ngoài ý muốn, trung thực ngồi. Từ nay về sau, ngươi chính là anh ruột của ta. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Tiểu Su Tử ánh mắt có một tia biến hóa vi diệu. Cho đồ vật thật sự là nhiều lắm, lệnh Trần Thanh Nguyên chân tay luôn cuống. Đừng khách khí, vậy thì đúng rồi. Tiểu Su Tử vui mừng nở nụ cười. Đại ca có chuyện gì, mau chóng phân phó. Cho dù là ưa thích hố người trong nhà Trần Thanh Nguyên, dưới mắt cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, nếu là không làm chút sống, trong lòng không nỡ. Lần sau tới thời điểm, mang nhiều một chút loại bánh ngọt này, hương vị rất không tệ. Tiểu Su Tử tư thi một chút, giơ lên trong tay cắn nửa khối điểm tâm. Biết rõ. Trần Thanh Nguyên thần sắc đang túc, trọng trọng gật đầu, lập tức nhớ kỹ cái này bánh ngọt bộ dáng, ở thức hải bên trong tìm được cửa hàng vị trí cho ở chuyện này rất trọng yếu, nhất định không có khả năng lãng quên. Người sau này có tính toán gì không? Trước đây kinh nghiệm mưa gió đã nói chuyện tiếp xong, Tiểu Su Tử rất muốn biết Trần Thanh Nguyên phía sau dự định. Đi tới chứng đạo chi giới, đem hết toàn lực leo lên trên. Trần Thanh Nguyên đúng sự thật hồi phục, nhất định muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng, sống sót mới có hy vọng. Tiểu Su Tử nhắc nhở nói. Biết. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Không có gì có thể nói chuyện, Tiểu Su Tử hạ lệnh chúc khách. Đại ca bảo trọng. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên đứng lên, hướng hắn không người cúi đầu, hết sức kính trọng. Muốn ở đâu đây, ta không tiễn. Theo Tiểu Su Tử cách không nhất chỉ, cách đó không xa xuất hiện một đạo thông hướng ngoại giới vết nứt không gian. Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi đến sắp vượt qua vết nứt không gian. Tiểu Su Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, lúc này đột nhiên mở miệng, kêu một tiếng, "Uy, thế nào?" Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một mắt, lần gặp mặt sau, hy vọng ngươi đã đăng đỉnh. Tiểu Su Tử trông đợi nói, "Ta cố gắng."
Trần Thanh Nguyên trầm ngâm một chút, cười yếu ớt trả lời: "Gặp gỡ khó khăn, có thể tới tìm ta." Tiểu Su Tử nói tiếp: "Chỉ bằng ngươi một tiếng này đại ca, phàm là ta còn đứng ở nơi đây thế giới, chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn." Một dòng nước ấm tại Trần Thanh Nguyên trong lòng đột ngạo. "Hảo." Thật lâu, Trần Thanh Nguyên lên tiếng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lạch cạch. Trần Thanh Nguyên bước vào vết nứt không gian, rời đi Thiên Khu Lầu. Sau đó, hắn đi tới Lao Hoàng Nưu địa điểm, ngồi ở Nưu trên lưng, ra lệnh: "Đi thôi." Lao Hoàng Nưu thành thật, lập tức lên đường. Đợi đến Trần Thanh Nguyên xa đi về sau, thần điều khu vực lần nữa trở nên tĩnh lặng. Thanh đồng cổ trung thanh thúy thanh âm truyền đến: "Lần này ngươi cho công tử bao nhiêu tài nguyên?" Tiểu Su Tử linh trí hiện ra tại mái nhà, mặc dù bộ dáng là hài đồng, nhưng tâm trí chắc chắn viễn siêu mặt ngoài thấy, đủ hắn dùng. Kỳ thực, lấy Tiểu Su Tử năng lực, như thế nào bị mắc lừa? Hắn cam tâm tình nguyện đưa tặng tài nguyên, nguyên nhân có hai điểm: một là chủ thượng cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ không tệ, hai là Trần Thanh Nguyên làm việc có chừng mực, nhu đồ tài nguyên thật sự, cảm tình cũng là thật sự. Nếu như Tiểu Su Tử chỉ là vì ham muốn ăn uống, chẳng lẽ không có thể bóp ra một đạo hóa thân, đi tới trong nhân thế đi mua sắm sao? Có lẽ có Thái Vi đại đế mệnh lệnh, phương pháp này bị hạn chế. Thế nhưng là, nhiều năm qua tóm lại sẽ có cực kỳ cá biệt đại năng đi tới nơi này, Tiểu Su Tử hơi lấy ra một hai khối tảng đá vụn không biết có thể đổi lấy bao nhiêu đời tục giới đồ ăn. Đặt ở Thiên Khu Lầu bên trong tài nguyên phải chăng chân quý, chẳng lẽ Tiểu Su Tử không biết sao? Nhưng phàm là kém cỏi đồ vật, Thái Vi đại đế đều khó có khả năng thu. Mên Ngông Tuyết Nguyệt, phần lớn thời gian lúc nào cũng như vậy buồn tẻ nhàm chán. Có cái hy vọng, không phải một chuyện xấu. Thú hồ, cùng Trần Thanh Nguyên ở chung, có một phen đặc biệt tư vị. Tiểu Su Tử hưởng thụ không chỉ có là đồ ăn bản thân hương vị, còn có phần kia giữa bằng hữu chơi bừa. "Tiểu tử, tuyệt đối đừng chết ở trên nửa đường." Nhìn qua phương xa, Tiểu Su Tử tự lẩm bẩm. Rời đi thần kiều chi địa, Trần Thanh Nguyên nhìn lại một mắt, nội tâm phong phú, ấm áp nở nụ cười. Phân biệt lúc cuối cùng cái kia hai câu trò chuyện, Tiểu Su Tử ngữ khí không còn mãi thanh mai khí, mà là giống trung niên nhân túc trọng nghiêm túc. Trong nháy mắt đó, Trần Thanh Nguyên liền hiểu rồi, cũng không phải là chính mình lừa gạt thành công, mà là Tiểu Su Tử thực tình đem mình làm huynh đệ. Trần Thanh Nguyên chẳng lẽ không phải thực tình đối đãi? Chính là bởi vì như vậy, cho nên Tiểu Su Tử hưởng thụ loại này ở chung phương thức. Hai người sau cùng nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Quan tâm là thực sự, sinh khí là thực sự, bản thân ấy nấy cũng là thực sự. Lộ ra chân tình mới là vô giá. Mặt hướng thần tiểu chi địa, Trần Thanh Nguyên nói nhỏ: "Đại ca, bảo trọng." Chương 1896, hảo hữu gặp lại. Chương 1896, hảo hữu gặp lại. Gặp nhau thời gian lúc nào cũng ngắn như vậy tạm, nháy mắt thoáng qua. Trần Thanh Nguyên ngồi ở lão hoàng lưu trên lưng, hướng về Bắc Hoang chậm chạp tiến lên, nhấm nháp đạo trà, thưởng thức ven đường thấy phong cảnh. "Chủ tử, vừa mới đó là địa phương nào?" Nhẫn nhịn một đường, lão hoàng lưu thật sự là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng hỏi: "Thần Kiều." Trần Thanh Nguyên lời ít mà ý nhiều. Lão hoàng lưu tuy nói lịch duyệt không đậm, nhưng đối với Thần Kiều vẫn có hiểu biết. Biết được đáp án, hướng phía trước rơi xuống bước chân hơi hơi ngừng rồi một lần, lập tức khống chế tốt cảm xúc, để cho thân thể vững như Thái Sơn, không sinh ra một tia lay động, bảo đảm chủ tử nhà mình ngồi thoải mái. Gấp rút lên đường mấy ngày, đi tới bên trên Lâm Tinh vực khu sầm bất vực. Tạm thời dừng bước, nghỉ ngơi một chút, tiến vào một tòa cổ thành, mua một chút tạp vật. Không có sự tình khác phải xử lý, lần nữa lên đường. Lại mấy ngày, đi qua nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên mí mắt nhấc lên một chút, mở miệng ra lệnh: "Ngừng." Nghe được mệnh lệnh thứ trong lúc nhất thời, lão hoàng lưu đứng tại chỗ, cúi đầu chờ đợi, không hỏi nguyên do. Ông chỉ thấy Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay trái một lần, nắm được một cái màu tím nhạt truyền âm ngọc phù. Giải trừ ngọc phù phía trên cấm chế, thanh âm quen thuộc tùy theo truyền vào trong tai. Gia hỏa này thế mà tại phụ cận. Trần Thanh Nguyên dương nhẹ khóe miệng. Truyền âm hồi phục, chờ ở chỗ này chờ. Một khắc đồng hồ về sau, không gian xung quanh hơi hơi và mèo. Một cỗ không tầm thường khí tức ba động đập vào mặt. Lão Hoàng Nưu có cảm giác biết, áp lực quá lớn, thật sự là có chút chịu không được, toàn thân lộ ra lạnh lẽo, hai chân không ngừng run lên. Trần Thanh Nguyên đưa ngón trỏ ra, hướng về lão Hoàng Nưu nhẹ nhàng điểm một cái, nhu hòa chi lực đem hắn bọc lại. Cố này cảm giác không khỏe lập tức tan đi, khôi phục như lúc ban đầu, ung dung tự tại. Lão Hoàng Nưu liếc qua đứng ở bên cạnh Trần Thanh Nguyên, mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng trong mắt tràn đầy cảm kích, thầm nghĩ trong lòng, chủ tử thật hảo. Thử. Vùng đất này đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Có một người từ khe hở đi ra, thân mang một kiện tiểu hồng sắc quần áo, trên thân lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục chi ý, tóc đen buộc quan, giống như trích tiên. Cái này người cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, khóe miệng tất cả toát ra nụ cười chân thành. Những ngày này không ít nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Người tới chính là Hỏa Linh cổ tộc thủy tổ, Diệp Lưu Quân. Ngồi xuống uống một chén. Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, trước mặt xuất hiện cái bàn. Ngồi xuống sau đó, tự mình rót rượu. Hai người nhìn nhau, vui vẻ ra mặt. Bạn cũ gặp lại, đương nhiên khó tránh khỏi ôn chuyện. So với trước kia, ngươi mạnh rất nhiều. Diệp Lưu Quân quan sát Trần Thanh Nguyên đến mắt, chỉ có một cái cảm thụ, thâm bất khả trắc. Trước đây hắn đều không phải Trần Thanh Nguyên đối thủ, bây giờ càng không khả năng là. Còn tốt. Trần Thanh Nguyên nụ cười rực rỡ, nâng chén một kính. Hai người ngay cả uống vài chén, Diệp Lưu Quân lại nói, biết được hành tung của ngươi, cho nên ta đặc biệt tới tìm. Bao năm không thấy, rất là tưởng niệm. Vũ trụ biết bao bao la, hôm nay song phương có thể chạm mặt, chính là Diệp Lưu Quân cố gắng tìm kiếm kết quả, cũng không phải là trùng hợp. Cái gì tưởng niệm, đừng cả buồn nôn như vậy, ác tâm. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, tiểu tử ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Diệp Lưu Quân cũng không đồng tính chi phích, cười mắng một câu. Những năm này ngươi đi nơi nào? Nói đùa đi qua, Trần Thanh Nguyên đổi một cái chủ đề, đi dạo xung quanh. Trước kia bằng vào Trần Thanh Nguyên cái tầng quan hệ này, Bạch Phát Nữ xuất thủ tương trợ, lấy phi thường cường thế tư thái chặt đứt Diệp Lưu Quân trên người gông xiềng, khiến cho khôi phục tự do. Ngươi ngược lại là không bị ràng buộc. Trần Thanh Nguyên hâm mộ nói, dính phúc phận của ngươi, bằng không ta bây giờ đã là một bộ tử thi. Phần ân tình này, Diệp Lưu Quân nhớ cho kỹ, đời này không có khả năng quên. Hắn biết rõ, nếu không phải Trần Thanh Nguyên đem hết toàn lực tương trợ, chính mình lại không muốn trở thành khối lỗi, hạ chàng hẳn là một con đường chết. Ngoài miệng cảm kích có ích lợi gì? Trần Thanh Nguyên câu nói này, ý tứ vô cùng rõ ràng. Trên người của ta không có gì đồ tốt, ngoại trừ áp đáy hòm bách quan tài, tất cả đều là chút rách dưới, ngươi trừng mắt. Nhà mình hảo hữu tính cách vẫn như cũ không thay đổi, Diệp Lưu Quân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi tốt xấu cũng là một tôn đế quân, dù cho không có thời kỳ cường thịnh phong thái, cũng không đến nỗi luân lạc tới nghèo rất mùng tơi tình cảnh a. Đối với Diệp Lưu Quân khóc than lời nói này, Trần Thanh Nguyên duy trì thái độ hoài nghi. Một bên lão Hoàng Nưu ngậm chặt miệng môi, không dám phát ra một tia âm thanh. Hắn nghe được đế quân hai chữ, cả kinh toàn thân run lên, nhịn không được ngẩng đầu lên, lườm một chút Diệp Lưu Quân. Lập tức, lão Hoàng Nưu thu hồi ánh mắt, cúi đầu, biểu lộ rung động. Theo như đồn đại cổ chi đế quân lại ở trước mắt. Sau khi hết khiếp sợ, lão Hoàng Nưu đối với Trần Thanh Nguyên càng thêm sùng kính. Hơn nữa, hắn đối với mình là Trần Thanh Nguyên tọa kỵ thân phận, rất cảm thấy vinh quang. Ta đối tục vật không thể nào cảm thấy hứng thú, trừ phi là đỉnh tiêm tài nguyên, bằng không thì Diệp Lưu Quân lười nhác thu thập. Trần Thanh Nguyên nói lớn tiếng, ngươi không có hứng thú, ta có hứng thú a. Đi, lần sau chỉ cần là tài nguyên, bất luận phẩm chất như thế nào, ta thu hết đứng lên lưu cho ngươi. Ai kêu Diệp Lưu Quân thiếu nhân tình to lớn, đoán chừng đời này đều mơ hồ. Cái này còn tạm được. Là thứ gì dạng tạm dừng không nói, mấu chốt là Trần Thanh Nguyên cần Diệp Lưu Quân một cái thái độ. Ân cứu mạng, dù sao cũng phải bày tỏ một chút a. Hai tay chống trơn, da mặt thật dày. Ngươi hẳn là còn không có đăng lâm bước thứ 9 a. Diệp Lưu Quân đắn đo khó định. Không có. Trần Thanh Nguyên lắc đầu một cái. Nghĩ tới lần này đi tới Thiên Khu Lầu lấy được những thứ này đỉnh cấp tài nguyên, bổ sung một câu, bất quá, nhanh. Đặt tại trước đây không lâu, Trần Thanh Nguyên nhất định sẽ đối với vấn đề tài nguyên càng buồn rầu. Bây giờ, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể đăng lâm thế gian thương sinh khó thể thực hiện thần kiểu bước thứ 9 chi cảnh. Chờ mong ngươi quân lâm thiên hạ ngày đó. Ngược lại tại Diệp Lưu Quân trong lòng, thời đại này không có bất kỳ người nào có thể cùng Trần Thanh Nguyên tranh phong. Dù là có rất nhiều không ổn định nhân tố, cũng chỉ có thể trở thành Trần Thanh Nguyên lên đỉnh bản đạp. Nói còn quá sớm. Trần Thanh Nguyên một thế này mục tiêu, sớm đã phát sinh biến hóa. Hai người chuyện phiếm hơn một canh giờ, chủ đề ít dần. Nói thật, ta thật không có đoán được ngươi lại là vị kia nữ đế đồ đệ. Diệp Lưu Quân trầm mặc một hồi, sắc mặt túc trọng, đem dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất câu nói kia nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Trần Thanh Nguyên cầm trong tay chén rượu thả xuống, cùng Diệp Lưu Quân nhìn nhau. Hồi tưởng ngày đó, Bạch Phát Nữ bản tôn đích thân tới, nói thẳng chuyện này nàng tiếp thu rồi, để cho Trần Thanh Nguyên không cần ở lâu. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên quay đầu rời đi, sau này chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu rõ tình hình. Giờ này khắc này, Diệp Lưu Quân tới một câu nói như vậy, lệnh Trần Thanh Nguyên có chút kinh ngạc. Ngày đó Diệp Lưu Quân thần sắc đang túc, bắt đầu giảng thuật ngày đó chuyện xảy ra. Hai người vừa rồi nói chuyện lâu như vậy, một mực không có trò chuyện Bạch Phát Nữ là dùng thủ đoạn gì chặt đứt Diệp Lưu Quân trên người nhân quả gông xiềng. Chương 1897, đi chương 1897, đi Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên người trước mặt, kiên nhẫn lắng nghe. Nghe Bạch Phát Nữ cùng bị ngạn tồn tại bá khí đàm phán quá trình, Trần Thanh Nguyên rất là khâm phục, cảm xúc bành trướng. Chặt đứt gông xiềng phương pháp rất đơn giản, để cho bị ngạn tên kia chủ động lựa bộ. Không đồng ý, vậy thì đánh một chầu. Thô bạo như thế, hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Bị ngạn cái vị kia tạm thời không muốn cùng Bạch Phát Nữ buộc phát xung đột chính diện, tự mình chặt đứt gông xiềng, đem Diệp Lưu Quân con cờ này ném tới bên ngoài bàn cờ, mặc kệ tự do. Về sau, Bạch Phát Nữ cùng Diệp Lưu Quân từng có một phen đối thoại. Diệp Lưu Quân hỏi thăm nàng cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ. Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên rõ ràng tiếng lòng căng thẳng, bờ môi mím chặt, ánh mắt sắc bén. Nàng nói, ngươi là nàng đệ tử thân truyền duy nhất. Nói ra lời ấy Diệp Lưu Quân thần sắc trịnh trọng, không tồn tại một tia hư giả. Rồi đông. Câu nói này giống như một cái kinh lôi, hung hăng đánh vào Trần Thanh Nguyên trên thiên linh cái. Nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, tâm tình chập chờn kịch liệt. Trần Thanh Nguyên bờ môi hơi hơi tách ra, muốn nói cái gì, nhưng lại nhảy không ra một chữ. Hắn chưa từng nghĩ qua, nữ đế thế mà như thế giới thiệu quan hệ giữa hai cái. Mặc dù Trần Thanh Nguyên ở trong lòng đem nữ đế trở thành nhân sư, nhưng chưa từng dám quá phận, một mực lấy tiền bối kính sưng. Hôm nay, từ Diệp Lưu Quân trong miệng biết được chuyện này, lệnh Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy chấn kinh, nội tâm ngũ vị tạp trần, trong đó xen lẫn mấy phần vui vẻ. Nàng thật như vậy nói sao? Trần Thanh Nguyên biết rõ Diệp Lưu Quân sẽ không ở loại chuyện như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu. Ân, chắc chắn 100. Diệp Lưu Quân trọng trọng gật đầu. Thông qua Trần Thanh Nguyên trên mặt bộc lộ ra ngoài thần sắc kinh ngạc, Diệp Lưu Quân đoán được một vài thứ. Trước đó, Trần Thanh Nguyên cùng nữ đế quan hệ tương đối vi diệu, có sư đồ tình cảm, lại không chính thức làm rõ. Trần Thanh Nguyên thuận theo không nói, lâm vào trầm tư. Đối với cái này, Diệp Lưu Quân cũng không nhiều hỏi, chỉ đem trước mặt rượu bưng lên, đưa đến bên miệng. Phía sau ngươi có tính toán gì? Thu sửa lại cảm xúc, Trần Thanh Nguyên lần nữa ngước mắt nhìn hảo hữu, đạm nhiên tự nhiên. Giúp ngươi tìm tài nguyên. Diệp Lưu Quân suy tư một chút, có một mục tiêu. Không nghĩ tới lại là câu trả lời này, Trần Thanh Nguyên rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp lấy, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lại hàn huyên một hồi, đến lúc chia tay. Đi. Trần Thanh Nguyên một bước đạp đến Lão Hoàng Nưu phía sau lưng, mau lẹ quả quyết. Diệp Lưu Quân nhẹ nói, bảo trọng. Nhận được mệnh lệnh, Lão Hoàng Nưu không còn ngây ở tại chỗ,
thi triển toàn lực vượt qua tinh hải. Lần gặp mặt sau, chẳng biết lúc nào đi. Bác Hoang, Song Liên tinh hệ, gấp rút lên đường nhiều ngày, cuối cùng trở về. Trần Thanh Nguyên trở lại Thanh Tông, đầu tiên là cùng sư Minh Lâm Trường Sinh chạm mặt, ngồi uống ly nước trà, lại vừa tối ngón giữa điểm những cái kia gặp phải bình cảnh tông môn người. Chờ đợi mấy tháng, quyết định rời đi. Nghỉ ngơi lâu như vậy, thấy nên gặp người. Kế tiếp nên hướng về phía sau đoạn đường này đi tới, dốc hết toàn lực, không dung thất bại. Lần này, Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không mang theo Lão Hoàng Lưu. Gia hỏa này thực lực quá yếu, không có tư cách bước vào chứng đạo chi giới. Hơn nữa, cho dù Lão Hoàng Lưu có thể bảo, cũng là một cái vương hữu, không tiện thường bạn tại thân. Chủ tử, ta về sau nhất định cố gắng tu luyện. Lão Hoàng Lưu hạ quyết tâm, lời thề son sắt. Ân. Trần Thanh Nguyên vui mừng nở nụ cười. Lần này trở về, ba cái đồ đệ cùng Lưu Luyến vẫn là không ở nhà. Đoán chừng đều ở bên ngoài lịch luyện, thân ở một loại nào đó bí cảnh, đối với ngoại giới tin tức không biết chút nào, bằng không Trần Thanh Nguyên trở về sự tình huyên náo xôn xao, không đến mức không trở lại nhìn một chút. Hưu, không có chuyện gì muốn giao phó, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú một mắt, quay người đạp đến tầng mây, vô tung vô ảnh. Thẳng đến rơi thần hư, trên đường không có ngừng. Bằng vào Trần Thanh Nguyên trước mắt có được thực lực, một cái chớp mắt liền có thể vượt qua vô số tinh vực. Không tiêu tốn thời gian bao lâu, lại đến rơi thần hư. Ngay sau đó, thẳng đến chứng đạo chi giới. Đế Châu, hư thành tinh hệ, Táng Hàng Cấm Khu. Ở đây tràn ngập vô số sợi kinh khủng phát tắc, thế tục sinh linh nếu dám tới gần, nhất định bị vô tình gạt bỏ. Một đạo màu tuyết trắng thân ảnh đứng ở cấm khu bên ngoài, muốn xâm nhập. Người này chính là Bạch Phát Nữ, Chi Tịch. Lần trước, nàng đi tới Táng Hàng Cấm Khu khu vực hải tâm, thấy được chính mình đáng tìm vô số năm quý nhân, chính là Khải Hàng Đại Đế. Nhiều năm trước, sinh tại viễn cổ thời kỳ cuối kiếm thần Ly Cần Truyền, nhận lấy vô hình gông xiềng điều khiển, sắp mất đi ý nghĩ của bản thể. Làm bạn tại thân cô không, thật sự là không có cách, đem đạt được cái kia một khối nhỏ tiên cốt mảnh vụn nhét vào hắn trong miệng, giúp đỡ luyện hóa. Về sau, Cách Cần Thuyền chính xác không có bị ngạn quy tắc sức mạnh điều khiển, nhưng lại lây dính Khải Hằng Đại Đế một tia phát tắc, trực tiếp bước vào Táng Hàng Cấm Khu, đi tới chỗ sâu nhất, không biết ý muốn cái gì là. Hắn có mục đích gì? Những năm này Bạch Phát Nữ một mực đang tự hỏi lấy vấn đề này, đáng tiếc không thể nhận được đáp án. Táng Hàng Cấm Khu phần cuối có vô cùng đặc thù quy tắc đạo lực. Dù cho là thực lực thông thiên Bạch Phát Nữ, cũng là bị cách trở, không có cách nào phá tan cấm chế, không nhìn thấy trận tướng. Lại đến nơi đây, Bạch Phát Nữ nỗi lòng phức tạp. Nàng rất rõ ràng, coi như mình vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không cải biến được tình huống này. Suy nghĩ sâu sắc phút chốc, nàng vẫn là quyết định đi vào. Cho dù không thể được gặp cấm khu chỗ sâu nhất tình huống, cũng muốn chờ trong đó, một khi có gì dị biến, nhưng tại trước tiên phát giác. Đắc, một bộ bạch y, thanh lãnh trắng hơn tuyết. Mỗi một bước bước ra, đều sẽ bị sinh ra một gốc ngọc liên. Dần dần xâm nhập, thân ảnh không thể nhìn trộm. Thầy Cương, Thương Diễn tinh hệ. Nhiều năm trước đó, thân ở bị ngạn mục thương nhạn sáng lập ra một đạo hóa thân, bước vào vãng sinh giới, không biết lập mưu đồ vật gì. Vãng sinh giới bên trong có một đạo dị thường kiên cố che chắn, Bạch Phát Nữ củng cố không tới qua một lần, rất khó đem hắn phá giải, từ bỏ xâm nhập dò xét, quay đầu rời đi. Những ngày gần đây, thường xuyên có đáng sợ khí tức từ sâu trong vãng sinh giới tràn ngập ra. Nơi đây cấm khu chỗ sâu, có thể cất giấu trường sinh chi bí. Cụ thể là cái gì, tạm không biết được. Vãng sinh giới sở tại chi địa quy tắc trật tự, ẩn ẩn có biến. Dựa theo loại này xu thế đến xem, không cần thời gian quá dài, chắc chắn phát sinh đại sự, đối với phồn hoa thịnh thế tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đối với những sự tình này, Trần Thanh Nguyên không biết chút nào. Lúc này, hắn đã tiến nhập chứng đạo chi giới, dọc theo quy tắc hỗn loạn thông đạo, không ngừng phóng tới đệ cửu trọng thiên. Mục tiêu, nguyên sơ cổ lộ. Hao phí một chút thời gian, thuận lợi đạt tới chỗ cần đến. Trần Thanh Nguyên thân mang một kiện tử đàn sắc cẩm phục, ẩn giấu ở một chỗ hư không, không bị người khác phát hiện. Xa xa nhìn qua nguyên sơ cổ lộ, không khỏi hồi tưởng lại lần trước cùng nữ đế tương kiến thời điểm, nàng nói tới lời nói kia, không vào thần yếu bước thứ 9, chớ có bước vào cổ lộ. Bạch Phát Nữ nghiêm khắc dặn dò, Trần Thanh Nguyên tự nhiên phi thường trọng thị. Cho nên, Trần Thanh Nguyên chế trụ bước vào cổ lộ ý niệm, chờ đợi thời cơ chín muồi, thâm nhập hơn nữa tìm tòi cũng không muộn. Đông Long. Đột nhiên, thiên địa chấn động, làm cho người kinh hãi. Chương 1898, là hắn, độ kiếp chương 1898, là hắn, độ kiếp chứng đạo chi giới đệ cửu trọng thiên chợt nổi lên một cỗ kinh thiên động địa đại đạo tiếng oanh minh. Vô luận thân ở giới này chỗ nào, đều có thể rõ ràng cảm giác được thứ cửu trọng thiên trật tự quy tắc ẩn ẩn bất ổn, giống như là bị sức mạnh không biết va chạm, thiên địa rung động, hơi hơi chập trùng. Một luồng khí tức kinh khủng từ cái nào đó khu vực bốc lên, lan tràn các phương, bao phủ tinh không ước và dặm. Oanh, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có pháp tắc quanh tạc. Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra, hướng về phía trước cách không quan sát, bắt được một tia vô hình quy tắc gợn sóng, lập tức phong tỏa lại một cái phương vị. Trước mắt chỉ phát hiện dẫn phát trật tự bất ổn đại khái phương hướng, còn không biết ra sao nguyên nhân. Siêu. Trần Thanh Nguyên lập tức hành động, bước chân mau lẹ. Mấy canh giờ về sau, vượt qua hư không vô số bên trong, đi tới một chỗ rộng lớn chi địa, vụ hải chập trùng, ngẫu nhiên có trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cổ tinh hiện ra nửa bên cái bóng. Kéo kẹt, phía khu vực này tràn ngập quỷ dị sức mạnh khó lường, làm cho này giới pháp tắc đều có chút chịu không được, rất nhiều vị trí xuất hiện băng liệt vết tích, giống như là một tấm con nện to lớn lưới, lại còn tại quyết trương. Khí tức của hắn ba động. Đến chỗ này, Trần Thanh Nguyên toàn lực suy đoán một phen, có chỗ phát hiện, ánh mắt khẽ biến. Phanh đông, đi qua thời gian một nén nhang, có một chỗ không gian đột nhiên nổ tung. Trần Thanh Nguyên bên ngoài cơ thể có một tầng hộ thể kim quang, không chịu đến một chút ảnh hưởng. Bất quá, hắn có thể cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng đang tại xúc thế, sắp từ bạo liệt không gian vị trí gào thét đi ra. Hoa, tan vỡ chỗ kia không gian, trong nháy mắt tạo thành một cái vực sâu khổng lồ. Hồng hộc, không ra Trần Thanh Nguyên sở liệu, kinh khủng pháp tắc uy áp từ bên khẩu miệng phun trào sông thẳng tới chân trời, bao phủ tinh hải. Vực sâu chỗ, lập loè trăm ngàn vạn đạo tử sắc lôi đỉnh. Nguyên khẩu biên giới vị trí, cuốn quanh lấy một đầu tử quỷ dị phù văn ngưng kết mà thành xiềng xích, cũng không phải là vật thật, lập loè. Vực sâu ngay phía trên cái kia vùng trời màn, hiện ra rất nhiều kỳ dị chi cảnh. Cho dù là lịch duyệt thâm hậu Trần Thanh Nguyên, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tỷ như, cổ thần đưa lưng về phía Thương Sinh, thấp giọng nhớ tới đặc thù ngôn ngữ. Một tòa trông rất sống động tượng đá, một nửa Phật, một nửa ma. Một đầu trở đi sơn hà xã tắc cực lớn ngạc quy, tại tuế nguyệt trường hà bên trong chậm chạp bò. Nam viên thái dương treo móc ở chính giữa, an chiếu lấy một loại nào đó đặc định tần suất, phát ra đông long âm thanh. Mỗi một vầng thái dương ở giữa khoảng cách tương đối gần, hình như có vô hình sợi tơ đưa chúng nó trói chung một chỗ. Xoẹt, từ vực sâu bên trong mãnh liệt đi ra ngoài uy áp, còn đang không ngừng dâng lên, tạm thời chưa có yếu bất xu thế. Động tĩnh khiến cho lớn như vậy, ở vào thứ cựu trọng thiên đông đảo đại năng, không có khả năng không phát hiện được. Bọn hắn tới cái địa phương này, cách rất xa, không dám tới gần. Nhìn qua đủ loại dị cảnh, cảm thụ được khủng bố như thế uy thế, tâm thần chấn động, hãi nhiên đến cực điểm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì kinh thế dị bảo sắp hiện thế? Ta cho rằng không phải là dị bảo nhập thế, có thể là một vị nào đó tuyệt thế đại năng tại tu luyện. Tình trạng như vậy, sao lại là người làm cử chỉ? Phần lớn người tương đối có khuynh hướng là một loại nào đó quỷ dị chi bảo đưa tới bạo loạn. Trăm ngàn ánh mắt hội tụ tới, toàn thân run rẩy, nhìn không chớp mắt, tiếng lòng căng cứng tới cực điểm. Với anh, lại là một trận pháp tắc bạo động, thiên địa tịch diệt, vạn đạo chu chéo. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới này vặn vẹo biến hình, đã không có một chỗ hoàn hảo, phảng phất một chiếc gương bị nện nát. Đông Long, nặng vang dội thanh âm, chấn động chư thiên. Đông Long, Đông Long, Đông Long âm thanh có đặc định tiết tấu, một hồi tiếp lấy một hồi. Người khác có lẽ không biết cỗ này tiếng vang cụ thể đến từ đâu, nhưng Trần Thanh Nguyên tự nhiên tin tưởng. Hơi hơi ngước mắt, phong tỏa lại bên khẩu ngay phía trên một mảnh kia cổ lão dị cảnh. Quỷ dị chi cảnh chính giữa, nam viên thái dương nhẹ chấn động, từ đó phát ra âm thanh, giống như là hỗn độn hung thú gầm nhẹ, bạo phát ra thế gian nhất là sức mạnh cực hạn, làm vỡ nát hư không trăm triệu giảm. Trái tim của hắn, gặp tình hình này, Trần Thanh Nguyên hai tay chắp sau lưng, sắc mặt nghiêm túc. Nhớ mang máng năm đó cái kia nam viên trái tim, ẩn chứa vô tận ảo diệu, trong đó lưu chuyển quy tắc sức mạnh, vượt ra khỏi chư thiên vạn giới cực hạn. Ngũ tâm quy nhất, cực đạo thân thể. Sở Mặc là thái cổ thần tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng hy vọng. Hắn dung hợp trong tộc bản nguyên chi lực, lại thêm tự thân tư chất nghịch tiên, thực lực vô cùng cường đại, xa xa cao hơn tự thân vị trí tu vi cảnh giới. Lâm Thiện Đế tộc Lạc Lưu Ngâm tuyệt đối được gọi là vạn cổ yêu nghiệt. Đặt ở di vãng rất nhiều thời đại, hẳn là đánh đâu thằng đó, quét ngang hết thảy, dễ như trở bàn tay tọa thượng đại đế chi vị. Nhưng mà, Lạc Lưu Ngâm tại đối mặt Sở Mặc thời điểm, giống như thế tục giới hài đồng cùng người trưởng thành tại đánh lộn đối phương hơi nghiêm túc một chút, liền bị trấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Đang đập nát hư không âm thanh, thứ vô tận vực sâu mà ra. Mỗi một đạo tiếng bước chân, cũng như thiên nội chấn hống, cả kinh thế gian đại năng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rì rào. Không bao lâu, một đạo màu đen nhánh thân ảnh ngạo nghễ đứng ở bên khẩu phía trên, màu mực cầm bảo, chiều cao 6 trượng. Mặc dù hắn thân thể khôi ngô, nhưng cũng có thể thôn vệ tinh thần vạn vật quy tắc vượt sâu đem so sánh, lộ ra quá nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà tình huống hiện thật cũng không phải là như thế. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là một tòa không nhìn thấy đỉnh điểm cự phong, dù cho là trong cái này hoành khóa hư không vô số bước sâu, cũng như hạt bụi nhỏ bé, không lấn át được hắn nửa phần tia sáng. Cách nhau vô cùng xa xôi, các giới đại năng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, vẫn không thể nào thấy rõ, trước mắt tương đối mơ hồ. Người nọ là ai? Nhìn thấy một người từ vực sâu đi ra, quần hùng kinh hãi, hoảng sợ mơn dạng, không thể tưởng tượng nổi. Thấy không rõ. Bọn hắn không dám hướng phía trước nhiều đi một bước, chỉ sợ thụ thương. Cổ tộc cái nào đó lao ra hỏa cắn răng làm ra một cái quyết định, lấy ra trên thân chân quý nhất thượng phẩm bảo kính, cưỡng ép thi pháp, đem vực sâu vị trí hình ảnh hình chiếu đi ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bảo kính chịu không được cổ áp lực này, két phanh một tiếng nổ tung, toàn diện nát bấy, liền chữa trị cơ hội cũng không có. Là hắn. Lão gia hỏa này sớm chặt đứt cùng bảo kính liên hệ, không có bị phản vệ. Hắn nhìn xem biến thành bã vụn áp đáy hòm bà bối, rất là đau lòng. Bảo kính bể tan cảnh trong nháy mắt đó, vực sâu chi cảnh có thể thấy rõ ràng. Đối với người kia lai lịch, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần hiểu rõ. Ai? Còn lại cổ tộc đại năng tụ họp tới, khao khát một đáp án. Cự nhân tộc cái vị kia tuyệt đỉnh. Lời này rơi xuống, quần hùng kinh hô. Sau đó, bọn hắn vừa ngắm lấy vực sâu phương hướng, một bên triển khai kịch liệt thảo luận. Cho tới bây giờ, thế nhân vẫn còn không biết rõ Sở Mặc chân thực thân phận. Bởi vì dáng người bề ngoài cùng cự nhân tộc tương đối giống nhau, lại chưa bao giờ đối ngoại phủ nhận qua, cho nên để cho thế nhân sinh ra hiểu lầm. Chương 1899, đừng để ta chờ quá lâu. Chương 1899, đừng để ta chờ quá lâu. Bởi vì cái hiểu lầm này, vốn là sắp không có không gian sinh tồn cự nhân tộc, những năm này lấy được phi tốc phát triển, các phương tới bái, khách mời đông đảo. Đã từng ước hiếp cự nhân tộc thế lực, nhao nhao nói xin lỗi. Có thời gian thở dốc, cự nhân tộc tóm chặt lấy cơ hội này, bồi dưỡng được nhiều vị thần tiểu tu sĩ, tuy nói không có cách nào tại đại thế tranh phong, nhưng có sức tự vệ nhất định. Trong tin đồn cự nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, phản phất chống rông xuất hiện, không chỉ có khiến cho thế gian cường giả rất là ngoài ý muốn, không làm rõ được tình huống, hơn nữa cự nhân tộc trên dưới cũng là một mặt kinh ngạc, mở mịt luống cuống. Đỉnh tiêm đại lao bất kỳ một cái nào cử động, đều biết đối với thế gian cách cục tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cũng biết thay đổi vô số người vận mệnh. Sở Mặc chưa từng phủ nhận quá lớn nhân tộc thân phận, hoàn toàn không có cần thiết này. Đông ủ, màn trời phía trên dị cảnh càng thêm cụ tượng hóa. Trái tim ngưng tụ ra năm viên thái dương dị tượng, vẫn tại phát ra tiếng vang, chấn động chư thiên, đảo loạn trật tự. Bế quan nhiều năm, luyện hóa rất nhiều tiên thiên linh bảo, cuối cùng có tính thực chất đột phá. Hôm nay, hắn muốn đăng lâm thần tiểu bước thứ 9 chi cảnh. Sở Mặc từ vực sâu đi ra thứ trong lúc nhất thời, ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Lập tức quay đầu, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên vị trí. Hai người đối mặt, thời gian phảng phất ngừng. Một sáng một tối, không gian ngưng kết. Ánh mắt của song phương đều cực kỳ sắc bén, xuyên thấu trường không, lẫn nhau xem kỹ, chờ Mặc không nói. Mấy hơi về sau, Sở Mặc đem ánh mắt thu về, trọng tâm đặt ở đột phá phía trên, tạm không để ý tới khác. Chỉ thấy hắn ngửa đầu liếc mắt nhìn phía trên dị tượng, trong nháy mắt một điểm, màn trời băng liệt, dị cảnh tan hết. Ầm ầm. Dị tượng tản, thiên phạt hiện ra. Đại đạo chi nhãn xé rách trường không trăm vạn dặm, quan sát thế gian. Bằng nhanh nhất tốc độ khóa lại mục tiêu, ngưng kết vô thượng đạo uy, xóa đi biến số, duy trì cân bằng. Nếu như đặt tại trước đó, thái cổ thần tộc nhận được thương thiên quan tâm, chỉ cần không làm ra vượt qua đại đạo ranh giới cuối cùng sự tình, tất nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có khả năng hạ xuống thẩm phán. Tử tiêu thần lôi, thái âm chân hỏa, thất trọng cương phong, ngũ hành chi lực các loại, mỗi một đạo kiếp số đều có thể chấn sát thần kiểu bước thứ 9 chuẩn đế, thậm chí còn có thể đối với đại đế tạo thành nhất định uy hiếp. Cự nhân tộc vị này tuyệt đỉnh, tại sao lại dẫn tới khủng bố như thế kiếp số? Các phương đại năng ngắm nhìn một màn này, trong con ngươi phản chiếu ra Sở Mặc độ kiếp hình ảnh khủng bố, biểu lộ hoảng sợ, nhục thân cùng linh hồn toàn ở run rẩy. Chuẩn đế kiếp, cái nào đó lao giả phán đoán nói, quá khoa trương đi, loại trình độ này kiếp số rất là thái quá. Không khỏi bọn hắn nhớ tới trước đây không lâu Trần Thanh Nguyên độ kiếp chẳng diện, cũng là kinh tâm động phách như vậy, để cho người ta rung động. Căn cứ vào kiếp số đến xem, cái này người cùng Tôn Thượng tình huống rất giống nhau. Chẳng lẽ nói, hắn có thể cùng Tôn Thượng ganh đua cao thấp? Thông qua phương diện này, có nhân đại gan phỏng đoán. Nghe lời này các phương quần hùng đều trái tim run lên. Suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ, thật là có một khả năng nhỏ nhoi. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung lúc, đất độ kiếp đã có đại biến. Sở Mặc tùy ý đủ loại kiếp số xuống đến trên thân, không nhúc nhích tí nào, mà không đổi sắc. Hiu. Suy. Tìm được một cái hơi tốt cơ hội, Sở Mặc xúc thế đã lâu, đưa tay một điểm. Bàng bạc chi uy từ đầu ngón tay tuôn ra, hướng hủy trô đi qua hết thảy, mãi đến đại đạo chi nhãn. Ầm ầm. Sở Mặc cực kỳ nghiêm túc, một chỉ này không lưu dư lực. Cực đạo thân thể, thế không thể đỡ. Chỉ mang phảng phất một đầu ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt trường hạ, giao dung lấy ước vạn sợi tím hạ. Không gian chung quanh tất cả đều sụp đổ, xé ra vô số đạo đen như mực khe hở. Hội tụ ở đại đạo chi nhãn phụ cận trật tự quy tắc, toàn ở trong khoảnh khắc tiêu tan. Ngay sau đó, Sở Mặc nâng tay phải lên, lấy trưởng bị đao, cách không vung lên. Bá, đao mang như bạn gái cự long quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng lên trời màn gào thét trùng sát, vị trí chi địa trật tự triệt để sụp đổ, không gian rối loạn, toát ra đủ loại quỷ dị khó lường chi cảnh. Vành, thế như trẻ tre, vẻ gãy nghiền nát. Đại đạo chi nhãn trực tiếp bị chém thành hai nửa, muốn hạ xuống kiếp số liền như vậy dừng lại. Sở Mặc đứng ở trên vực sâu, vẹn vẹn lấy trường đao, hoành mở thiên địa, nứt ra đại đạo chi nhãn. Cùng bạo pháp tắc phong bạo, tàn phá bừa bãi lấy đất độ kiếp mỗi một góc. Hoa. Sở Mặc không thích những thứ này phong ba dư lãng, bởi vì ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn, thấy không rõ Trần Thanh Nguyên thân hình dung mạo. Cho nên, hắn nhẹ nhàng cơ một chút ống tay áo, mang theo vô thượng bá uy, lệnh loạn lạc chi địa lập tức trở nên tĩnh lặng. Gió êm sóng lặng, uy thế còn dư tản hơn phân nửa. Thẳng đến lúc này, các giới đại năng mới có thể thấy rõ phía trước chi cảnh. Kết thúc rồi hả? Đám người căn bản không có nhìn thấy cụ thể quá trình, chỉ cảm thấy biết đến phi thường khủng bố pháp tắc ba động. Lúc này mới bao lâu, hắn là thế nào làm được? Tình huống như vậy, đám người căn bản không ngờ rằng, cho dù là đại đạo chi nhãn, đối với hắn cũng không tạo được một tia tổn thương. Thực lực của hắn, đến tột cùng đến trình độ nào a? Độ kiếp thành công, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng mà không phát hiện chút tổn hao nào, đám người không dám tin, lật đổ nhận thức. Đây cũng không phải là thông thường kiếp số, chính là đại đạo chi nhãn, tương dung chư thiên vạn giới cực hạn quy tắc chi lực, cho dù là một ít thời đại đế quân đều phải trịnh trọng đối đãi, không thể coi thường. Hắn còn là người sao? Mọi người ở đây, toàn bộ choáng váng, biểu lộ hai nhiên, khó mà tiếp thu. Đất độ kiếp, Sở Mặc hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn chăm chú cùng nghị luận. Với anh, uy áp cường đại lấy Sở Mặc làm hạch tâm điểm, dung chuyển bát phương. Thần tiêu bước thứ 9, sơ kỳ. Trải qua nhiều năm khổ tu, luyện hóa đại lượng chân bảo tài nguyên, chung quy là đi tới cảnh giới này. Quân hùng có cảm giác biết, thể xác tinh thần giai chiến, suýt nữa quỳ xuống. Còn tốt Sở Mặc rất nhanh liền đem khí thế của tự thân ép xuống, nếu không sẽ có một đám người phải quỳ xem kịch. Ổn định cảnh giới, không lưu thai hoàng ẩm. Sau một khắc, sự chú ý của Sở Mặc đặt ở trên thân Trần Thanh Nguyên, ném đi một đạo ánh mắt bén nhọn, tựa như lao kiếm, vô cùng phong mang. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, không sợ chút nào. Hai người lần nữa nhìn nhau, bầu không khí tương đối nặng nề. Nhìn địa bộ này, có thể sẽ độc thủ. Thật lâu, Sở Mặc phá vỡ trầm tĩnh không khí ngột ngạt, mở miệng nói, đừng để chúng ta quá lâu. Yên tâm, rất nhanh. Trần Thanh Nguyên thần sắc lạnh lùng, cho hồi phục. Cách nhau rất xa, đám người nghe không được đối thoại của hai người, càng không phát hiện được Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Phong ba ngừng, có vị lao giả không còn quận mình tại xó xỉnh chỗ, nhanh chân đi hướng về phía Sở Mặc vị trí, đem chuẩn bị xong một phần lễ vật lấy ra, hai tay dâng, tôn kính nói, tiền bối chi năng, che đậy bạc cổ. Tiểu nhân đến từ Tây Cương Lâm Giang Các, ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, hôm nay may mắn bái kiến, khẩn cầu đi theo hai bên, Mặc cho phân công. Cái này người cùng Sở Mặc còn duy trì một khoảng cách, không có áp sát quá gần, dễ dàng gây nên phản cảm. Dứt lời, hắn hai đầu gối quỳ xuống, túi đầu nâng một quả, mười phần cung kính. Chương 1900, ngươi không xứng, gặp lại chương 1900, ngươi không xứng, gặp lại không ai khinh bị cái này vị lão giả hành vi, ngược lại còn rất khâm phục, giúp khí mười phần. Bởi vì hắn không phải hướng kẻ yếu thần phục, mà là một tôn thực lực thông thiên kinh khủng tồn tại. Để cho hắn giành trước, có ý tưởng giống vậy người, hắn chính mình chậm một bước, trở thành một tôn tuyệt đỉnh tồn tại người hầu, tuyệt không phải sỉ nhục. Ngươi không xứng. Sở Mặc liếc qua quỷ gối cách đó không xa người này, biểu lộ hờ hững, trực tiếp cự tuyệt. Nhân vật tầm thường, thật không có tư cách trở thành Sở Mặc tùy tùng. Những thứ này thần kiều đại năng mặc dù tại riêng phần mình vị trí cương vực có cực cao hy vọng, chịu đến ức vạn sinh linh ngước nhìn cùng truy phủng, nhưng ở Sở Mặc trong mắt giống như phàm nhân, không đáng giá nhắc tới. Đối với Sở Mặc tới nói, bóp chết một con kiến cùng một cái thần kiều tu sĩ, không có gì khác nhau quá lớn, không cần tốn nhiều sức. Ta nghe nói như thế, thân thể người này khẽ run lên, không dám nhiều lời nửa câu, chậm chạp đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí rút đi. Nhìn thấy người này không công mà lui, những người khác đoạn mất tưởng niệm, nhất định muốn cùng cự nhân tộc bảo trì hữu hảo quan hệ. Tất cả mọi người đều nghĩ tới điểm này. Thật tình không biết, Sở Mặc cùng cự nhân tộc không có chút nào liên quan. Bọn hắn dù thế nào dùng sức đi liếm, cũng không cơ hội cùng Sở Mặc cùng một tuyến, uổng phí khổ tâm, không có ý nghĩa. Đột phá thành công, Sở Mặc dự định tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể bước vào nguyên sơ cổ lộ. Trước khi đi, sẽ cùng Trần Thanh Nguyên thật sâu liếc nhau. Hai người nghiêm túc, không nói một lời. Siêu. Đột nhiên, Sở Mặc không có đánh một cái bắt chuyện, quay người sáp nhập vào hư không, từ biến mất tại chỗ. Thông qua vừa rồi Sở Mặc độ kiếp biểu hiện, Trần Thanh Nguyên sinh ra mấy phần áp lực. Sở Mặc chân thực chiến lực, tuyệt đối có thể cùng Trần Thanh Nguyên phân cao thấp. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, làm cho người không dám buông lòng chút nào. Mấy hơi thở đi qua, Trần Thanh Nguyên cũng rời đi nơi đây, chẳng biết đi đâu. Hội tụ ở này các phương đại năng, còn không cam lòng đi, ngươi một lời ta một lời, biểu đạt riêng phần mình cách nhìn, biểu đạt lấy cảm xúc trong đáy lòng. Chuyện hôm nay, nhất định ghi vào sử sách, lưu truyền rộng rãi. Có lẽ, vị tiền bối này có thể cùng tôn thượng tranh một chuyến đương thời đế vị. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết vị tiền bối này tục danh ai. Bản tọa vẫn cảm thấy tôn thượng càng hơn một bậc, hắn chính là thượng cổ chiến thần chuyển thế, sáng lập rất nhiều thần thoại, một thế này nhất định có thể chứng đạo. Nói đến, thời đại này có chứng đạo tư chất vạn cổ yêu nghiệt, vượt qua song trường số. Làm gì? Xin không gặp thời, đáng tiếc. Chúng ta là cực hạn thịnh thế người chứng kiến, mọi loại vinh hạnh. Nghĩ biện pháp sống lâu mấy năm, mới có thể nhìn thấy càng sáng chói phong cảnh. Quân hùng lớn tiếng nghị luận, thời gian ngắn không cách nào bình phục tâm tình. Vô biên vụ hải, chậm trùng lên xuống. Trần Thanh Nguyên hành tẩu tại từng khỏa cổ tinh phía trên, suy tư sau này chi lộ. Đi thiên khu lầu một chuyến, tài nguyên chính xác đầy đủ. Nhưng mà, tu vi vừa đột phá không bao lâu, cần lắng động củng cố một phen, mới tốt lần nữa bế quan. Có một số việc, không thể vội vàng sao động. Một bước này phi thường mấu chốt, Trần Thanh Nguyên thả bị tốn thêm phí một chút thời gian, làm gì chắc đó, cũng không thể xảy ra sai sót. Ngược lại An Hề Nhược bây giờ tương đối an toàn, cho nên không cần đến quá mức vội vàng. Lui về phía sau mấy năm, hắn đi qua rất nhiều nơi, gặp được các loại kỳ dị chi cảnh. Thí dụ như, hải dương màu xanh lục phía trên nổi lơ lửng vô số ánh mắt, cực kỳ quỷ dị, kinh dị đáng sợ. Vạn sơn tương liên vị nhất tuyến, thác nước nghịch lưu, càn khôn điên đảo. Một ngụm vẩn đục hồ nước, bên bờ sinh trưởng màu tím hình người cây liễu, bộ dáng yêu dị, không tầm thường. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Những vật này có thể là thiên địa dựng dục mà thành, cũng có thể là cổ lão cường giả đạo vận biến thành. Mỗi lần nhìn thấy mới mẹ chi vật, Trần Thanh Nguyên liền sẽ dừng bước lại, nhiều quan sát vài lần. A, hôm nay đi qua cái nào đó khu vực, Trần Thanh Nguyên bắt được một tia khí tức quen thuộc ba động. Cẩn thận quan sát, có kết quả. Vị trí mảnh này vụ hải đã dung nạp mấy trăm khỏa cổ tinh. Hai người cách nhau rất xa, Trần Thanh Nguyên thi pháp truyền âm, tới. Lời nói giản trắng, cứng cáp hữu lực. Đột nhiên nghe được lời ấy, ở vào giới này một góc nào đó Triệu Giang Hà, cơ thể giật mình một cái, biểu lộ đầu tiên là sức sở, sau đó đại hỉ. Dọc theo truyền âm mà đến phương hướng, cấp tốc đi tới. Tôn thượng. Triệu Giang Hà thân tài thấp bé, sinh ra chính là người lùn. Hắn chính là cổ chi chuẩn đế, biến thành một con cờ, về sau cùng Trần Thanh Nguyên lây dính nhân quả, gông xiềng đứt gãy, giành lấy cuộc sống mới. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên trước mặt mọi người thừa nhận Triệu Giang Hà tùy tùng thân phận, khiến cho rất là xúc động, càng thêm tận tâm tận lực tìm kiếm tài nguyên, làm tốt việc nằm trong phận sự. Hai người tương kiến, Triệu Giang Hà hành đại lễ cúi đầu, cung cung kính kính. Hắn biết rõ tự thân định vị, mặc dù là cổ lao thời kỳ một tôn chuẩn đế, có nhất định ngạo khí, nhưng cùng Trần Thanh Nguyên loại tồn tại này không có một tơ một hào khả năng so sánh. Có thể trở thành Trần Thanh Nguyên tùy tùng, chính là một thế này lớn nhất tạo hóa. Nhất định phải một mực chắc chắn, không thể buông tay. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, ngược lại là đúng dịp. Tất nhiên công nhận Triệu Giang Hà là người trong nhà, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt đối đãi, mặt mỉm cười, ngựa khí nhu hòa. Khó trách những ngày này ta tâm tình vô cùng tốt, nguyên lai là muốn gặp phải tốt thượng. Triệu Giang Hà mặc một bộ áo vải xám, đem thấp bé thân thể toàn bộ bao lấy, định nọt nở đủ cười, vuốt mông ngựa. Đi theo, Triệu Giang Hà lấy ra một cái cực phẩm tu di giới, hai tay dâng, hướng về Trần Thanh Nguyên đi vài bước, âm thanh giản mua lại khàn giọng, đây là tiểu lão nhân những năm gần đây thu hoạch, toàn ở đây, không có nửa phần tặng tư, hiến tặng cho tốt thượng, nguyện ngài chớ có ghét bỏ. Trần Thanh Nguyên đưa tay cầm lên chiếc nhẫn này, kiểm tra một chút, bên trong chính xác để rất nhiều tài nguyên. Thực phẩm linh mạch mấy ngàn đầu các loại dược liệu chân quý tổng số lượng không dưới 100, còn có rất nhiều linh vận không kém vật phẩm cùng cổ khí. những tư nguyên này có giá trị không nhỏ. Dù cho là bất hủ cổ tộc người cầm quyền thấy được, cũng biết vô cùng tâm động. Lần đầu quen biết lúc, Triệu Giang Hà chịu đến khống chế, quấy nhiều Trần Thanh Nguyên tu luyện, tiếp đó bị đánh một trận tơi bời. Xem ở Triệu Giang Hà cũng không phải là bản ý cử chỉ, cho nên Trần Thanh Nguyên không có hạ tử thủ. Lập xuống 500 năm huyết khế, để cho hắn tìm kiếm tài nguyên. Huyết khế thời gian đã sớm tới, về sau tìm được tài nguyên chính mình giữ lại. Trần Thanh Nguyên đem giới chỉ thu hồi, thật sự nói, có thể vì tôn thượng tìm kiếm tài nguyên, chính là tiểu lão nhân vinh hạnh. 500 năm quá ít, cần phải tiếp tục. Triệu Giang Hà cong lấy eo, nói ra được lời nói này không biết là khách sáo, vẫn là tình chân ý thiết. Người lão hồ ly này, không sai biệt lắm được. Trần Thanh Nguyên cười mắng một câu. Tiểu lão nhân lời nói này tuyệt đối là thực tình, cũng không nửa phần hư giả. Triệu Giang Hà trịnh trọng công thôi, cất giọng nói, đi, ta tin ngươi. Đừng một mực không người, đứng thẳng nói chuyện. Trần Thanh Nguyên có thể cảm giác được đối phương phần kia chân thành, ánh mắt nhu hòa hơn thêm vài phần. Tuân mệnh. Đứng dậy phía trước, Triệu Giang Hà lại có thể thi lễ, biểu thị cảm tạ. Chương 1901, thực tình đuổi theo chương 1901, thực tình đuổi theo Triệu Giang Hà rất rõ ràng chính mình hành động, tại trước mặt Trần Thanh Nguyên nhất định muốn thả xuống cái gọi là chuẩn đế mặt mũi. Nếu là người hầu, vậy sẽ phải có người hầu dáng vẻ, không thể tùy ý, thời khắc bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nói loại hành vi này sẽ để cho quan hệ của song phương không phải rất tới gần, nhưng tuyệt sẽ không xa lánh. Dù sao, một cái nghe lời lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa người hầu, tại thượng vị giả trong mắt, nhiều ít có mấy phần giá trị. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có khả năng bị khu trục. Tu vi của ngươi cùng trước kia không có gì đem so sánh, không có thay đổi gì. Trần Thanh Nguyên cẩn thận quan sát Triệu Giang Hà một mắt, hơi hơi nhíu mày. Tiềm lực đã hao hết, đời này rất khó khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Biến thành quân cờ Triệu Giang Hà, tỉnh lại về sau, tu vi rơi xuống đến thần kiểu bước thứ 9 sơ kỳ. Thứ nhất là tình trạng cơ thể không tốt, rất khó đi tới, thứ hai là những thứ này tuế nguyệt toàn ở vì Trần Thanh Nguyên tìm kiếm tài nguyên, dù cho được đồ tốt cũng sẽ không cất giấu. Vừa muốn bạn ta tả hữu, há có thể đánh mất đấu trí. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Tiểu lão nhân cố này thân thể tàn phế bại thể, còn có một số tuổi thọ, hẳn là có thể nhìn thấy tôn thượng đăng đỉnh, nên đón cực đạo thịnh thế. Đây cũng là Triệu Giang Hà đời này tâm nguyện lớn nhất. Lấy hắn tự thân chi lực, vô luận là trước kia còn là bây giờ, cũng không có tư cách đăng lâm đỉnh phong. Bất quá, hắn đi theo sau lưng Trần Thanh Nguyên, tình huống cũng không giống nhau. Làm bạn Trần Thanh Nguyên tả hữu, lây dính mấy phần vô thượng đạo vận, liền có thể nhìn thấy người bên ngoài không thể được gặp rực rỡ phong cảnh, thậm chí còn có khả năng bị ghi vào sử sách. Bám đuổi cũng là cần nhãn lực cùng năng lực. Cầm đối đãi người mình, Trần Thanh Nguyên chưa từng keo kiệt. Một cái màu xanh nhạt bình ngọc phiêu đến Triệu Giang Hà trước mặt, làm hắn có mấy phần kinh ngạc, cũng có một chút ngoài ý muốn. Tôn thượng, đây là cái gì? Cựu phẩm linh dịch. Căn cứ vào Triệu Giang Hà tình huống thân thể, Trần Thanh Nguyên đem lên trăm giọt linh dịch chứa vào bình ngọc bên trong. Vật này chất quý, trên đời hiếm thấy, cho dù đối với chuẩn đế mà nói, cũng có cực lớn công hiệu. Hơn trăm tích linh dịch, tất nhiên có thể vì Triệu Giang Hà tẩy đi trên người mục nát khô bại chi ý, thay đổi mệnh số, có được xung kích cảnh giới cao hơn cơ hội. Biết được bình ngọc bên trong là vật gì, Triệu Giang Hà dàn mua thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, thủ sủng nước kinh, đội vàng không người thi lễ, vật này rất là quý giá, thỉnh tôn thượng thu hồi. Triệu Giang Hà thật không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên sẽ rộng rãi như vậy, tâm tình càng phức tạp. Nhờ ngươi cầm thì cứ cầm, đừng nói nhảm. Trần Thanh Nguyên ngữ khí nghiêm túc, không dung ngẫu nghịch. Cái này Triệu Giang Hà ngẩng đầu cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau, do dự mấy hơi thở, đưa tay nhận, đa tạ tôn thượng ban ân. Nếu là mệt mỏi, có thể đi Thanh Tông nghỉ ngơi. Trần Thanh Nguyên viết một phong thư tiến cử, lưu lại tự thân ấn ký. Cầm phong thư này, Triệu Giang Hà nhất định có thể tại Thanh Tông nhận được tĩnh tu chi địa. Một tay cầm chứa cựu phẩm linh dịch bình ngọc, một tay nắm chặt ý nghĩa phi phàm thư tiến cử. Triệu Giang Hà tâm tình lúc này, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình một ngày kia còn có thể có quy trúc chi địa. Hắn có thể cảm thụ được Trần Thanh Nguyên phần này thiện ý, không đem chính mình xem như là người hầu đến kêu đi hết, mà là lấy bằng hữu chi lễ đối đãi. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được bên người Trần Thanh Nguyên vì cái gì có nhiều như vậy cái thế nhân kiệt. Thực lực là một phương diện, càng quan trọng chính là nhân cách bị lực. Đến nỗi dùng loại thủ đoạn này lôi kéo chính mình, Triệu Giang Hà căn bản sẽ không muốn như vậy. Lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, hoàn toàn không cần đến. Thật muốn một cái vô cùng nghe lời chuẩn đế tay sai, đều có thể sử dụng thủ đoạn khác, trưởng khống một tia bản mệnh hồn phách, hoặc là gieo xuống linh hồn ấn ký. Phàm là dám sinh ra một tia ý phản bội, trong một ý niệm liền có thể gạt bỏ. Tôn thượng tri ân, không thể báo đáp. Triệu Giang Hà thực tình thần phục, hai đầu gối quỳ xuống, vô cùng cảm kích. Đừng cả một bộ này, dừng lại. Trần Thanh Nguyên cách không giơ lên một chút tay, đem Triệu Giang Hà đỡ lên. Về sau chỉ cần ngài một câu nói, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Mặc dù Triệu Giang Hà lời này có định hót hiểm nghi, nhưng cũng có thực tình. Ngồi xuống, uống chén trà. Theo Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, cái bàn hiện ra. Châm trà hai chén, hương khí bốn phía. Uống vào Trần Thanh Nguyên tự mình ngã nước trà, Triệu Giang Hà vạn phần vinh hạnh, miệng nhỏ nhếch, có một phen đặc biệt tư vị. Ngồi phút chốc, hai người lại hàn huyên mấy câu. Không sai biệt lắm, Trần Thanh Nguyên để chén trà xuống, nói, nếu không có việc khác, xin từ biệt. Cùng tiễn tôn thượng. Lập tức, Triệu Giang Hà đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ân. Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp lại, nhanh chân đạp về phương xa. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở vụ hải phần cuối, Triệu Giang Hà mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Phía trước, hắn chỉ muốn ôm Trần Thanh Nguyên đuổi, bây giờ lại có không giống nhau ý niệm, thực tình đuổi theo. Cùng Triệu Giang Hà phân biệt về sau, Trần Thanh Nguyên phương hướng sắp đi, chính là nguyên sơ cổ lộ. Không nhanh không chậm, ven đường vượt qua hàng ngàn hàng vạn quả cổ tinh. Tại trong lúc này, phát hiện mấy chỗ cổ chi di tích, từ trong thu hoạch đến có giá trị không nhỏ tài nguyên. Khoảng cách nguyên sơ cổ lộ càng ngày càng gần, cảm giác được khí tức ba động cũng rõ ràng tăng nhiều. Đây là một ngày này, Trần Thanh Nguyên lại phát hiện người quen hành tung. Dừng bước không tiến, ánh mắt khẽ biến. Nghĩ sâu xa một hồi, quyết định cùng vị này người quen gặp mặt. Cách không quan sát, bắt được lưu lại vào hư không nơi nào đó một tia thời cơ. Lấy thời cơ vị kích nổ, hơi suy đoán một chút, liền có thể biết được đối phương vị trí cụ thể. Có chính xác phương vị, Trần Thanh Nguyên lập tức đi tới. Không ra phút chốc, đã tới một khỏa màu xám đậm cổ tinh. Nơi đây sinh trưởng đến hàng vạn mà tính cây nô đồng, linh vận lạ thường. Trần Thanh Nguyên đến, tự nhiên bị vị kia người quen phát hiện. Sớm bày trà, chuẩn bị chiêu đãi. Chúc mừng, nhục thân tái tạo, sống thêm một thế. Vừa mới gặp mặt, Trần Thanh Nguyên liền mở miệng chúc mừng. May mắn được đạo hữu tương trợ, bằng không có cơ hội này. Vị này người quen chính là Phượng tộc thủy tổ. Nàng mặc lấy một kiện màu tím nhạt quần áo, góc áo cách xa mặt đất còn có nửa tấc. Trải lấy một cái đoan trang búi tóc, mang theo một đôi tuyệt đẹp vòng hai, buộc lên màu đậm đai lưng đem hắn luyện chuyển vừa ôm eo thon hoàn mỹ hiện ra. Da thịt thoái nhuận, ung dung hoa quý. Một đôi tinh mâu, cất giấu vô hạn tâm sự. Duyên phận. Trần Thanh Nguyên quan sát một cái Phượng tộc thủy tổ, nho nhã cười yếu ớt. Mời ngồi. Có sức tự vệ, Phượng tộc thủy tổ liền rời đi tộc đàn tổ địa. Đi rất nhiều nơi, trong đó bao quát thành tông khai quản địa. Lại tiếp đó, nàng định tới một chuyến chứng đạo chi giới. Vừa có thể nhớ lại đi qua, lại có thể khoảng cách gần chứng kiến phồn hoa đại thế tranh phong. Đối với xuất hiện ở thứ cựu trọng thiên cổ lão con đường, lòng hiếu kỳ cực nặng. Trước đó không lâu quan sát một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Trần Thanh Nguyên không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Thỉnh dùng. Thủy tổ đứng châm trà, lễ phép nở nụ cười. Xương hô như thế nào các hạ? Nhấp một miếng nước trà, Trần Thanh Nguyên trịnh trọng hỏi thăm. Chương 1902, là lai lịch gì? Đa tạ cáo chi. Chương 1902, là lai lịch gì? Đa tạ cáo chi. Phượng tộc thủy tổ cách này rất là xa xôi, cựu cổ điện tịch bên trong đối với nàng ghi chép tương đối thưa thớt. Nàng cụ thể là tên gì hủy, Trần Thanh Nguyên cũng không chiều sâu tìm tòi nghiên cứu, không có cần thiết này. Cơ Phát Xương. Phượng tộc thủy tổ cùng Trần Thanh Nguyên ngồi đối diện nhìn nhau, động tác ưu nhã, toàn thân tản ra một cỗ cổ điện khí thế xuất trần, không có cú lan. Miệng thơm nhẹ mở, thanh âm méo von. Đồng thời, lời nói chi danh khắc ấn tại trên mặt bàn, đầu bút lông hữu lực, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta nhớ kỹ rồi. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm mặt, âm thanh trầm thấp hùng hậu. Hôm nay gặp bữa, ta có một chuyện thỉnh giáo. Cơ Phát Xương đang ngồi như thanh trúc, eo lưng thẳng tắp, cho thấy luyện chuyển vóc người hoàn mỹ đường cong, hai tay vén đặt ở dưới bàn, bên mông tinh hải một dạng đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Trần Thanh Nguyên, cánh môi vi phân, truyền đến tinh tế tỉ mỉ nhu hòa thanh âm. Trần Thanh Nguyên tập trung tinh thần, ngồi ngay ngắn nói, mời nói. Ở vào cựu trọng thiên cái kia một đầu cổ lộ, đạo hữu nhưng có hiểu rõ. Tại Cơ Phát Xương trong trí nhớ, chưa bao giờ có đầu này cổ lộ. Nàng quan sát một thời gian thật dài, vốn muốn ra tay thôi diễn, nhưng cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, liền cảm giác thể xác tinh thần bị một đoàn kinh khủng lực lượng cấm kỵ bao trùm ở, nếu muốn cưỡng ép tiếp tục, khả năng cao sẽ mất mạng. Càng là như thế, lòng hiếu kỳ càng nặng. Không hiểu nhiều. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng nhấp thành một đường thẳng, thần sắc trầm túc. Có thể hay không giải thích cho ta? Cơ Phát Xương thái độ khiêm hòa, khẩn tình nói. Hoa, chỉ thấy Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên nhẹ nhàng giương lên, liền ở trung quanh bố trí một đạo cực kỳ đặc thù cấm chế, đem vị trí chi địa phong tỏa, bảo đảm bí mật. Nguyên sơ cổ lộ. Trần Thanh Nguyên nói chuyện thời điểm, trên bàn xuất hiện một hàng chữ, nháy mắt thoáng qua, không có lưu lại một tia vết tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cơ Phát Xương nghe vậy, như sấm âm nhất hai, bù bù vang dội. Bốn chữ này ẩn chứa một loại nào đó không thể diễn tả ma lực, đem Cơ Phát Xương linh hồn kéo đến lai lịch không biết kinh khủng vực sâu, không ngừng trầm xuống, đen như mực ngạt thở. Cũng may Cơ Phát Xương cũng không phải là tục nhân, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền tránh thoát lực vô hình gò bó, ý thức trở lại thực tế, trên mặt không có hiện lộ ra quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nếu không phải Trần Thanh Nguyên sớm bố trí ngăn cách cấm chế, hai người trắng trợn đàm luận, chắc chắn sẽ gặp phải một chút phiền toái. Mặc dù bọn hắn có thể giải quyết, nhưng tốt nhất là tránh, tiện lợi bất lo. Nâng lên nguyên sơ cổ lộ lúc, lại liên tưởng tương ứng cụ thể sự kiện, mới có thể lọt vào cấm kỵ quy tắc tạo áp lực. Thế gian chi lớn, tóm lại sẽ có người nhắc đến nguyên sơ hai chữ, thậm chí còn có người gọi cái tên này. Người không biết sự tình, bình yên vô sự. Những bậc khác, hoàn toàn không biết. Trầm mặc phút chốc, Trần Thanh Nguyên lại nói, cảm tạ. Ít nhất biết đầu này cổ lộ danh xưng, Cơ Phát Xương chân thành nói lời cảm tạ. Còn có một việc, các hạ chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Tất nhiên Hàn Nguyên tới chuyện cấm kỵ, Trần Thanh Nguyên không ngại nhiều lời vài câu. A, chuyện gì? Cơ Phát Xương trong mắt nổi lên một tầng gợn sóng, môi son đóng mở, miệng phun diệu âm. Liên quan tới cự nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, các hạ có thể hay không nghe? Trần Thanh Nguyên đầu tiên là hỏi một câu. Tự nhiên. Cơ Phát Xương nghiêm túc suy xét, gật đầu nói, nghe nói người này thực lực siêu quần, có được quét ngang đương thời chứng đạo tư chất. Trước đó không lâu hắn độ kiếp phong ba nguyên náo cũng không nhỏ, ta vốn muốn đi qua nhìn qua, đúng lúc gặp lòng có cảm ngộ, vô duyên chứng kiến. Rất nhiều người đều đang đồn, vị này cự nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh, có cực kỳ khủng bố thực lực, nói không chừng có thể cùng Trần Thanh Nguyên tranh đoạt một thế này đế vị. Đông đảo tộc đàn muốn lôi kéo vị này cự nhân cường giả, làm gì tìm không được dấu vết hắn. Cho dù một ít người may mắn đụng phải, cũng bị vô tình cự tuyệt. Hắn cũng không phải là đến từ cự nhân tộc. Trần Thanh Nguyên ánh mắt như một cái giếng cổ, thâm thúy đến cực điểm, phảng phất thông hướng địa phủ, tản ra mấy phần lãnh túc chi ý nói chuyện thời điểm, tay phải của hắn nhẹ nhàng để đặt tại mặt bàn, đầu ngón tay hơi điểm, giống như là tại đập tuế nguyệt lịch sử bức tranh, muốn đem bị thời gian chôn cất một bộ phận đồ vật liền hiện ra. Không phải cự nhân tộc, đó là cái gì lai lịch? Cơ Phát Xương chính xác tới hứng thú rất lớn. Từ ngực, Trần Thanh Nguyên nhẹ đặt ở mặt bàn tay phải, đột nhiên lòng bàn tay hướng lên trên, ngón trỏ nhẹ nhàng kích thích một chút, chén trà bên cạnh hơi động một chút, trong đó lưu lại nước trà nhận lấy hấp lực, chảy xuôi đến giữa không trung. Tiếp lấy, tại Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, cái này một tia nước trà trong hư không du động một vòng, hợp thành một cái cổ lão văn tự. Thần tộc. Chữ này một thành, Trần Thanh Nguyên tiếng nói tùy theo truyền đến. Vô số năm đến nay, tự nhiên có không ít tự xưng là bất phàm tộc đàn, tự xưng qua cái gì thần tộc, nhưng đều tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Thế tục ở giữa còn có thần côn cùng thiên thần các loại tựa như từ ngữ. Chỉ là nghe được thần tộc hai chữ, Cơ Phát Xương không có quá lớn tâm tư ba động. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Trần Thanh Nguyên khắc đi ra ngoài cái này cổ lão văn tự, trái tim giống như là bị cổ chi trung đồng hung hăng đụng một chút, rời sông lớp biển, mãnh liệt không tĩnh. Cái này không giống với trong nhân thế thần chữ, phù hợp đại đạo, ẩn chứa cực hạn pháp tắc, càng là nhìn kỹ, càng là kinh hãi. Đại đạo quan tâm, bao trùm vạn tộc. Trong nháy mắt, Cơ Phát Xương liền hiểu rõ. Trần Thanh Nguyên lần nữa đem tay phải lật ra trở về, lòng bàn tay hướng về mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, khiến cho trong hư không cái này sợi nước trà bốc hơi hết, tìm không được nửa phần vết tích. Ta sở sinh thời đại, chưa từng nghe nói qua. Cơ Phát Xương hơi hơi trong mắt, suy nghĩ sâu sắc nói nhỏ. Thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật, xa không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Hàng ngàn vạn năm phía trước cổ lão tộc đàn đã trở thành không thể theo dõi cấm kỵ lịch sử. Những thứ này bí ẩn cấm kỵ, không thể không đỉnh tiêm đại năng đàm luận. Đa tạ cáo chi. Phút chốc, Cơ Phát Xương chậm chạp nước mắt, lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, mở miệng biểu đạt cảm ơn. Người sớm muộn sẽ biết. Theo phồn hoa thịnh thế phát triển thêm một bước, cái gọi là cấm kỵ lịch sử chắc chắn lộ ra tại thế mắt người phía trước. Liên giống với khi xưa bất hủ cổ tộc cùng cũ thời kỳ cổ lịch sử, thời cơ đã đến, gông xiềng giải trừ, thế gian thương sinh tự sẽ biết được. Trước thời hạn giải, có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nếu không cẩn thận liên lụy đến phương diện này nhân quả, không đến mức mở mịt luống cuống. Đối với người bình thường tới nói, cái gọi là bí mật sự tình bất quá là nghe cái bắt quái. Có thể đối cổ chi đế quân mà nói, ý nghĩa bất phàm. Đại tranh chi thế, đứng ở đỉnh phong tồn tại không có khả năng chỉ lo thân mình. Muốn tự vệ, cũng phải nhiều biết được một vài thứ. Mảnh này Ngô Đồng Lâm Thuế Nguyệt lâu đời, là cái ngộ đạo nơi tốt. Đề tài cấm kỵ đến đây là kết thúc, Trần Thanh Nguyên quét mắt chung quanh đến mắt, thay đổi vừa rồi nghiêm túc khuôn mặt, thần sắc nhẹ nhõm, cười yếu ớt như gió xuân quất vào mặt, ấm áp nhân tâm. Không khí hòa hoãn, không còn khẩn trương như vậy. Hương trà sông bằng núi, thấm vào ruột gan. Chính xác. Cơ Phát Xương môi đỏ vi phân. Là ngươi tại cũ thời kỳ cổ lưu lại. Trần Thanh Nguyên nghiêm nghị đang ngồi, nhìn chăm chú lên người trước mặt, phát ra một đạo nghi vấn. Chương 1903, cáo tử, tới đây làm gì? Chương 1903, cáo tử, tới đây làm gì? Nghe đồn là tộc ta một vị tiên hiển thi cốt biến thành, lấy tự thân huyết đục gieo vài quặng ngô đồng ngầm. Về sau, phàm là có thể đi đến nơi này trong tộc đại năng, tất cả lưu lại cảm ngộ. Trải qua vô tận năm tháng, tạo thành bộ dáng như vậy. Mấy triệu năm trước, Cơ Phát Xương ở chỗ này ngộ đạo, thu hoạch tương đối khá, đặt đăng lâm đỉnh phong một bộ phận cơ sở. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, nơi đây cũng không hóa thành mây khói mà tán, đạo vận vẫn còn, làm cho người mừng rỡ. Thì ra là thế. Trần Thanh Nguyên hiểu rồi. Cơ Phát Xương mỉm cười, giống như là trong trời đông giá rét một vòng nắng ấm, ôn nhu ấm lòng. Nơi đây chi đạo không phải ta sở cầu, bằng không thì nhất định phải ở lâu dài. Trần Thanh Nguyên cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Tộc ta chính là tiểu đạo, như nhỏ bé dòng suối, chịu tải không được đạo hữu chiếc thuyền lớn này. Đối với Trần Thanh Nguyên tư chất cùng thực lực, Cơ Phát Xương tương đối hiểu rõ, lời ấy cũng không phải thổi phồng, thực tình cho rằng Phượng tộc một mạch nếu là tiểu đạo, trên đời này chỉ sợ không người có thể trèo lên đại đạo. Trần Thanh Nguyên lập tức gạt bỏ. Song phương khách sáo vài câu, đình chỉ cái đề tài này. Phân biệt phía trước, Cơ Phát Xương lại cho Trần Thanh Nguyên châm trà một ly, rất là khách khí. Phượng tộc cổ đế như thế lễ kính đối đãi, đổi lại là người bên ngoài, nhất định tụ sủng nước kinh, toàn thân run rẩy. Trần Thanh Nguyên sắc mặt đạm nhiên, nội tâm không gợn sóng chút nào. Nói trắng ra là, Cơ Phát Xương cái mạng này cũng là Trần Thanh Nguyên cho, uống nàng hai chén nước trà mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Cáo tử. Uống trà trong ly, Trần Thanh Nguyên đạo ra ly biệt chi ngôn. Cơ Phát Xương cười một tiếng, đứng dậy đưa tiễn mấy bước. Mặc dù nàng dung mạo khuynh thế, nhưng không có phàm tục nữ tử kiểu mỹ âm nhu, cử chỉ đúng mức, đoan trang trang nhã, phảng phất cửu thiên huyền nữ, làm cho người không sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi ý, thuận gió nổi lên bước trên mây đi. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên tiến nhập mênh mông vũ hải, những nơi đi qua, không lưu vết tích. Đợi cho Trần Thanh Nguyên sau khi đi, Cơ Phát Xương vẫn như cũ chờ tại Ngô Đồng Lâm, tự mình tinh tu. Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên lại đến nguyên sơ cổ lộ. Cổ lão con đường, mặt ngoài quấn quanh lấy vô số sợi cấm kỵ đạo văn. Nhập môn thần kiều chi cảnh tu sĩ, dù chỉ là xa xa nhìn lên một mắt, đều sẽ cảm giác đến thể xác tinh thần nhận lấy cự lực áp bách, cực độ sợ hãi. Hoa thượng kia, không biết là sống hay chết. Nhiều năm trước, Phật môn một vị đỉnh tiêm cao tăng bước vào nguyên sơ cổ lộ. Việc này huyên náo rất lớn, đến nay còn có người đang đàm luận. Thế nhân chỉ biết là một vị cao tăng, cũng không hiểu được kỳ cụ thể lai lịch. Vừa chính vừa tà, cổ chi nửa Phật. Hắn cùng với Triệu Giang Hà là giống nhau tình huống, chịu đến khống chế, từng cùng Trần Thanh Nguyên đấu thắng một hồi, bởi vì thực lực mạnh, toàn thân trở ra. Về sau bộc phát giới hải di tích chi chiến, di tích tự hủy, tôn này nửa Phật tu được tự do, liền cùng Phật tử đồng hành một đoạn lộ trình, lấy được một chút cảm ngộ. Trần Thanh Nguyên ẩn giấu ở phiến khu vực này một góc nào đó, nghiên cứu cổ lộ phía trên cấm kỵ quy tắc, làm theo khả năng sẽ không khoe khoang. Hắn cần lắng đọng một đoạn thời gian, mới tốt lần nữa bế quan. Tại trong lúc này, tự nhiên muốn làm một chút chuyện có ý nghĩa. Quan sát cổ lộ cấm kỵ phát tác, hy vọng có thể có thu hoạch. Cho dù không có cảm ngộ, cũng không tạo được tổn thất gì. Mặt khác, Trần Thanh Nguyên vững tin tên kia sẽ ở gần đây bước vào nguyên sơ cổ lộ, tự nhiên không thể bỏ qua, tận mắt chứng kiến. Nghe nói Mạc Dương cổ tộc một vị lão tổ tông được lớn cơ duyên, muốn xung kích chuẩn đế chi cảnh, đáng tiếc thân tử đạo tiêu. Long Quân đại hôn, thế nhân giai truyền tôn thượng đích thân tới chứng hôn. Sớm biết như vậy, ta vô luận như thế nào đều phải qua tham gia náo nhiệt. Chúng ta sinh ở phồn hoa chi thế, nhiệm vụ chủ yếu nhất là sống lâu một chút thời gian, mới có thể chứng kiến lịch sử, không lưu tiếc với. Đường này rất là kinh khủng, không thể không chuẩn đế trải qua. Các nơi xuất hiện một nhóm lớn tiên tiêu, bộc lộ tài năng có rất lớn một nhóm thần tiểu tu sĩ tự hiểu không có thực lực đi tranh phong, canh giữ ở nguyên sơ cổ lộ khu vực bên ngoài, tụ tập cùng một chỗ uống rượu chuyện phiếm, chỉ vì làm chứng giả. Người khác luận, Trần Thanh Nguyên không đi nghe lén. Tự thân lực chú ý toàn bộ đặt ở nguyên sơ cổ lộ phía trên, lấy tự thân chi lực phục khắc ra một tia cấm kỵ quy tắc, cẩn thận lĩnh hội. Nửa năm sau, một cổ khí tức cường đại vọt tới. Mãnh liệt chi uy bao phủ giới này, cả kinh mọi người ở đây đều sợ hãi. Khu vực bên ngoài, hư không băng liệt vạn trượng. Màu tím lôi đỉnh sen lẫn tại kẽ hở nơi ranh giới, lít nha lít nhít, đạo uy kinh khủng, nhìn mà phát khiếp. Một đạo thân mang màu đậm cẩm bảo thân ảnh khôi ngô, từ khe hở bước ra. Người này mỗi một bước rơi xuống, đều biết dẫn tới thiên địa chấn động. Bốn phía hư không trải rộng màu đen nhạt cổ chi phù văn, ẩn chứa vô tận đạo lực, lại có thể gây nên đại đạo anh minh. Thân hình không hiện Trần Thanh Nguyên, trước tiên phát dấp ra, nhìn phía người tới, thấp giọng tự nói, rốt cuộc đã đến. Đột phá đi qua, Sở Mặc dùng một chút thời gian tới điều chỉnh tự thân tinh khí thần, đạt đến trạng thái tốt nhất, mới tốt bước vào nguyên sơ cổ độ. Hiện thân nơi này, lập tức bắt được Trần Thanh Nguyên khí tức. Lập tức, Sở Mặc liếc qua, vừa vặn cùng Trần Thanh Nguyên quăng tới ánh mắt đụng phải. Cách lần trước tương kiến còn không có bao lâu, hai người lại chạm mặt. Đông, đông, đông. Sở Mặc đi tới tiếng bước chân như chống trận nặng băng rồi đạp nát trường không, đưa tới rất nhiều quỷ dị chi cảnh. Hàng trăm hàng ngàn thần tiểu tu sĩ nghe một trận này tiếng bước chân, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cự lực oanh kích, huyết dịch nghịch lưu, toàn thân khó chịu. Không ít người trực tiếp quỳ xuống, co do thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là khủng khiếp uy áp. Dù cho là cái nào đó cổ tộc lão tổ tông có được thần tiểu bát bộ tu vi, cũng là chịu không được phần này cảm giác áp bách, sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ không người xuống. Là hắn, cự nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh. Có người cả gan ngẩng đầu, nhìn chăm chú một mắt uy áp mà đến phương hướng, lớn tiếng kinh hô. Vị này tới đây làm gì? Trung quanh tu sĩ nghe nhất thanh nhị sở, sắc mặt kinh biến. Chẳng lẽ là muốn đi vào cổ lộ? Cái này không khó ngờ tới, khả năng cực lớn. Sở Mặc vượt qua trọng trọng hư không, đi tới nguyên sơ cổ lộ nội vi khu vực. Những cái kia thân ở khu vực bên ngoài các giới tu sĩ, áp lực chợt hạ xuống, âm thầm lao lao rồi một chút mồ hôi lạnh, có một tia cơ hội thở dốc. Sở Mặc khoảng cách cổ lộ lối vào vị trí vẹn vẹn có vài dặm, bất quá cách xa một bước. Hắn không có trực tiếp bước vào, mà là nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa Trần Thanh Nguyên, thần sắc lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén như đao. Đây là tới đặc biệt tiễn đưa ta sao? Hắn đang cùng ai nói chuyện đâu? Bởi vì hư không cũng không phong tỏa, mọi người tại đây tu vi không kém, có thể nghe được Sở Mặc lời nói, rất là kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Là Trần Thanh Nguyên âm thanh tùy theo truyền ra, rơi xuống trong thai của mọi người, giống như là một ngụm cổ trung bị gõ, du dương cổ phát, khuấy động nhân tâm. Rất quen thuộc, người nào đang nói chuyện? Một ít lao giả trước tiên không có đoán được, chỉ cảm thấy càng quen thuộc. Sở Mặc lạnh lùng một lời, vừa tới đưa tiễn, hà tất ẩn nút tại chỗ tối? Đắc. Đối phương nói như vậy, Trần Thanh Nguyên không tốt ẩn lấy thân hình, hướng phía trước một bước, hiện lộ tại trước mắt mọi người. Chương 1904, không có cách nào, thế như trẻ tre. Chương 1904, không có cách nào, thế như trẻ tre. Hôm nay Trần Thanh Nguyên lấy một tiện trường bào màu xanh nhạt, ngai lưng nhanh buộc, tóc đen buộc quan, hai tay nhẹ nhàng buông xuống hai bên. Chậm rãi đi tới lúc, tuy không gió nổi lên, nhưng góc áo hơi hơi chập trùng, kinh ngạc mọi người ở đây tâm. Một đôi tĩnh mịch như đầm đôi mắt, bắn ra mắt thường không thể nhìn thấy hàn mang. Trần Thanh Nguyên vừa hiện thân, khí thế bằng bạc, như lợi kiếm ngút trời, hoàn toàn không kém gì trước mắt Sở Mặc. Tất cả mọi người con ngươi cực tốc co vào, toàn thân phảng phất bị trong nháy mắt đóng băng, khó mà chuyển động một chút, trên mặt xuất hiện đủ loại cảm xúc, lệnh biểu lộ lộ ra phá lệ quá dị, không thể tin, hoảng sợ mơn dạng, rất là ngoài ý muốn, kích động không thôi các loại. Trần Tôn Thượng. Thấy vậy, cái nào đó lao giả muốn hô kỳ danh, ngược lại cảm thấy không quá phù hợp, lập tức đổi giọng. Tôn Thượng vậy mà tại này, chúng ta không có chút phát hiện nào. Đám người hồn kinh phách kính sợ. Nói nhảm, bằng vào chúng ta không quan trọng tu vi, làm sao có thể bắt được Tôn Thượng khí tức? Tụ lại ở đây người, biểu lộ một cái so một cái kinh hãi, cơ thể ngăn không được run rẩy. Một ít người thậm chí dọa đến linh hồn xuất hiếu. Chúng ta chờ ở chỗ này nhiều năm, không có uổng phí. Có thể nhìn thấy bực này trang diện, đáng giá. Hai vị này sẽ đánh lên sao? Rất nhiều người thức hải bên trong nhớ lại vấn đề này, vừa sợ hãi, lại chờ mong. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc tương kiến tại phụ cận nguyên sơ cổ lộ, phản phất là hai tòa không nhìn thấy đỉnh phong cự sơn, đám người nhưng là chân núi không tầm thường chút nào con kiến, vô cùng sùng kính, sợ hãi đến cực điểm. Bịch. Lại có một nhóm người quỳ xuống, thật sự là không chịu nổi phần này áp lực. Quỳ xuống một sát na, những người này trong đầu toát ra một cái ý niệm. Vì rất tốt, áp lực chẳng giảm. Vẹn vẹn có cực kỳ cá biệt đỉnh tiêm đại năng còn có thể duy trì đứng yên tư thế, tuy nói là đứng, nhưng trên phạm vi lớn con người, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, trên mặt diện ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Cho Trần Thanh Nguyên lấy ra hai ấm thượng phẩm linh hữu, một bình để lại cho mình, một bình tặng cho người trước mặt. Sở Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay tiếp nhận bầu rượu này, một tia linh lực đem đóng kín xốc lên, ngửi một chút. Tiếp lấy, hơi hơi ngửa đầu, đem rượu một mạch rót vào đến trong miệng, rất là phong khoáng. Bình thường, uống một hớp lớn, Sở Mặc cấp ra đánh giá. Mua không nổi rượu ngon, không có cách nào. Trần Thanh Nguyên cũng không cảm thấy bị mạo phạm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Rượu mặc dù bình thường, nhưng người cũng không tệ lắm. Sở Mặc câu nói này, không phải chắc chắn Trần Thanh Nguyên nhân phẩm, mà là hắn thực lực. Hắn thấy, Trần Thanh Nguyên là thông hướng đại đế chi vị duy nhất đối thủ, tương đối tôn trọng. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên khóe miệng nụ cười đường cong lại cong mấy phần, cùng với đối mặt, dùng đến nhạo báng giọng điệu nói, đường chết ở bên trong. Yên tâm, không có khả năng này. Sở Mặc biểu lộ mặc dù lạnh nhạt nhưng ngữ khí tương đối ôn hòa. Tốt nhất là dạng này. Hai người còn không có chân chính đấu qua, Trần Thanh Nguyên cũng không hy vọng đối phương chết. Bằng không, đó đúng là một kiện cực lớn việc đáng tiếc. Phanh một tiếng vang dọn, Sở Mặc đưa trong tay giống bầu rượu tạo thành nát bấy. Đắc. Tiếp đó, Sở Mặc sẽ không tiếp tục cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, nhanh chân đi hướng về phía Nguyên Sơ Cổ Lộ, bước chân trầm ổn, ánh mắt kiên định. Đối với Nguyên Sơ Cổ Lộ, nhiều ít có mấy phần kính sợ. Trừ cái đó ra, Nguyên Sơ Cổ Lộ còn dung hợp thần giai chi lực, mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Cái gọi là thông thần bậc thang, chính là thái cổ thần tộc kinh khủng nhất đăng đỉnh chi lộ. Hai người tương dung, vạn cổ không có. Cho dù là có được nghịch thiên thực lực Sở Mặc, cũng là phải chờ tới bước vào thần kiệu bước thứ 9 mới dám đi vào. Dù sao, nếu là thực lực chênh lệch một tia, không cẩn thận giao phó ở bên trong, vậy cũng không có cơ hội làm lại một lần, hối tiếc không kịp. Cẩn thận cũng không phải là chuyện xấu. Đắc, đắc. Tiếng bước chân như trống trận vang vọng, làm cho người kinh hãi. Một cái chớp mắt, Sở Mặc thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Sơ Cổ Lộ xuất nhập cảng vị trí. Đây là một tòa vô cùng cổ lão pháp tắc chi môn, hai bên đứng thẳng bốn nên trấn thủ ở thông thiên đài cổ chi giới bi. Chỉ là đứng ở ngoài cửa, liền có một loại thể xác tinh thần chịu đến áp chế cảm giác, càng đi về trước, càng là mãnh liệt. Hơi hơi dừng lại một chút, Sở Mặc không chần chờ nữa, từng bước đi vào. Bóng lưng của hắn bị tất cả mọi người tại chỗ thật sâu khắc ấn ở trong đầu. Nguy nga tự như núi, bá uy như biển. Vực này tuyệt thế tồn tại, đặt tại trước kia rất nhiều thời đại, tất có thể quét ngang hết thảy, cử thế vô địch. Nhìn qua Sở Mặc dần dần xâm nhập thân ảnh, Trần Thanh Nguyên trong lòng toát ra mấy phần đội vàng chi ý bất quá, hắn rất nhanh chế trụ, mặt không biểu tình, tâm như chỉ thủy. Thời khắc xuống còn, không thể đội vàng sao động. Coi như để cho Sở Mặc sớm một đoạn thời gian bước vào cổ lộ, cũng không dễ dàng như vậy đi đến phần cuối, lấy được chứng đạo thời cơ. Cấm kỵ quy tắc áp, đối với Sở Mặc không tạo được ảnh hưởng chút nào. Ầm ầm. Cổ lộ bên trong, có sấm sét màu đen vào hư không ngưng kết mà thành, hướng về Sở Mặc hung hăng đánh tới. Sở Mặc mặt ngoài thân thể có một đạo huyền quang hộ thể, chặn xen lẫn một tia cấm kỵ pháp tắc lôi đỉnh chi kích. Ngay sau đó, vô số đầu trật tự tỏa liên từ mỗi phương hướng mà tới, cuốn chặt lấy Sở Mặc chỗ hư không, muốn đem hắn vây khốn, thậm chí trấn sát. Đối với cái này, Sở Mặc không có động tác dư thừa, chỉ là tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Phanh đông. Ầm ầm. Đặt chân lúc, không gian bạo liệt, vẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Gò bó mà đến trật tự tỏa liên, còn không có chạm đến Sở Mặc góc áo, tựa như là đầu hũ đồng dạng nghiền nát, hóa thành một mịn, triệt để tiêu tan. Tê, gặp tình hình này, tại chỗ đại năng trợn mắt hốt mồm, cơ thể không khỏi hùng hăng run lên. Người này vậy mà hùng hổ như vậy, quá thái quá. Còn nhớ kỹ năm đó một vị cổ tộc chi giải, vì cầu đột phá chuẩn đế chi cảnh, cả gan bước vào cổ lộ, cuối cùng rơi vào chết thảm hạ trạng. Có so sánh, mọi người mới biết được Sở Mặc thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn sẽ không có thể đi đến cuối con đường này a. Khủng bố như thế tồn tại, phản phất chống rông xuất hiện. Hắn thật cùng cự nhân tộc có quan hệ sao? Lấy cự nhân tộc nội tình, không có đạo lý có thể vô thanh vô tức bồi dưỡng được một tôn cường giả tuyệt đỉnh. Không thiếu lão gia hỏa lòng sinh hoài nghi, lại không cách nào chứng thực. Có một số việc, thà tin là có, không thể tin là không. Đối với cự nhân tộc phương thức, trước mắt vẫn là phải hữu hảo một chút. Ầm ầm, cho dù con đường phía trước bị cấm kỵ pháp tắc ngăn cản lại, Sở Mặc vẫn không có dừng lại, đưa tay vênh mở, mười phần cường thế. Không bao lâu, đám người liền không nhìn thấy Sở Mặc cái bóng. Bá, mắt thấy Sở Mặc tiến vào Nguyên Sơ Cổ Lộ, Trần Thanh Nguyên ở lại chỗ này đã vô dụng. Quay người lại, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến những người khác từ cảm xúc hoảng sợ bên trong tránh ra, đã sớm tìm không được Trần Thanh Nguyên tung tích. Tôn thượng đâu? Một số người vừa đi vừa về tìm tòi mấy lần, không có phát hiện. Giống như rời đi. Đám người than nhẹ một tiếng. Hôm nay có thể tận mắt thấy Tôn thượng chân dung, chuyến này không giả. Có mấy cái nhập môn thần kiều hạng người, trên mặt còn lưu lại mấy phần vẻ sợ hãi. Chương 1905, ngậm miệng chương 1905, ngậm miệng vừa rồi Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc khí thế, thật sự là kinh khủng. Đừng nói là nhập môn thần kiều tu sĩ, liền xem như thần kiều bát bộ đỉnh tiêm đại năng cũng gánh không được. Qua thời gian thật dài, mấy người này mới dám đứng dậy. Tâm tình của bọn hắn từ đầu đến cuối không có cách nào bình phục, thậm chí kéo dài tăng vọt, như sóng chiều cuộn cuộn, một hồi tiếp lấy một hồi. Hai người bọn họ tất có một trận chiến. Cho dù ai đều có thể xem hiểu điểm này, vô cùng chờ mong. Muốn ta nói, nhất định là Tôn thượng chứng đạo là đế. Trải qua đủ loại phong ba, không có ai sẽ chất vấn Trần Thanh Nguyên năng lực. Chúng ta nghĩ biện pháp sống lâu một chút năm tháng, chờ lấy xem đi. Một chút tuổi thọ còn sót lại hơn mấy trăm ngàn năm lão giả, chỉ vì chuyện này số mượn, cố gắng sống sót mới có thể có gặp rực rỡ chi cảnh. Trần Thanh Nguyên tạm thời rời đi Nguyên Sơ Cổ Lộ, đi đến chỗ khác. Vốn muốn đi tới phụ cận cổ tinh, đi một chút xem, điều chỉnh tự thân tinh khí thần. Tiếp qua cái mấy năm, liền có thể bế quan, xung kích chuẩn đế chi cảnh. Nửa tháng sau, xuất hiện trạng huống dị thường. Tâm như chỉ thủy Trần Thanh Nguyên, đột nhiên nộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Lập tức dừng bước tại vụ hải nơi nào đó, nâng tay trái, thuận theo suy tính. Nửa nén hương thời gian, biết được nguyên nhân. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lăng lệ. Hừ. Sau một khắc,
Trần Thanh Nguyên điều động toàn thân linh lực, bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường, mắt thường căn bản không có khả năng bắt được người ảnh. Khống chế không gian pháp tắc, trong nháy mắt vượt qua vô số khỏa cổ tinh. Hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên hiện thân tại một chỗ cựu tinh vòng quanh dị thường khu vực. 9 khỏa cổ tinh quay chung quanh trở thành một cái cực lớn viên cầu. Hắn vị trí hạch tâm là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Chính là ở đây. Trần Thanh Nguyên xác định vị trí, không có nửa phần do dự, bước nhanh bước vào vực sâu. Mặc kệ có như thế nào nguy hiểm, đều ngăn không được cước bộ của hắn. Không chút nào khoa trương mà nói, lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi đại đế đích thân tới, bằng không thì không có gì tốt kiêng kỵ. Còn nữa, dù cho là đại đế, cũng không chắc chắn có thể chấn được. Bá. Thoáng trước mắt, Trần Thanh Nguyên liền bị tình huống không biết vực sâu thôn phệ. Mặc dù vực sâu bên trong đen kịt một màu, nhưng bằng nhờ vào đó mà quy tắc chi lực còn che không được Trần Thanh Nguyên ánh mắt, vận chuyển đỉnh tiêm đồng thuật, ánh mắt hơi hơi ba động, thấy rõ hết thảy. Bên kia, Trần Thanh Nguyên thần sắc túc trọng, càng thêm chính xác phong tỏa phương hướng, lại để mấy phần tốc độ, từ thể nội di tán đi ra một tia đạo uy, làm cho cả vực sâu đều tại nhẹ chấn động, ẩn ẩn bất ổn. Vực sâu phần cuối chính là một cái độc lập cỡ nhỏ thế giới. Màu nâu đậm mặt đất, bạch cốt chồng chất như núi. Không trung có một cái cực lớn tà mỹ yêu dị con mắt, thơ máu nồng đậm, khi thì chớp động, âm trầm kinh khủng. Phía dưới, có hai người đưa lưng về phía mà đứng, kết xuất một tòa pháp trận, ngăn cản giới này sắc cơ. Một nam một nữ, tu vi đều là đỉnh tiêm. Nam mặc một bộ màu sáng áo vải cùng giày vải, khoe miệng một vòng râu ria, thái dương sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, phóng đãng không bị trói buộc. Nữ dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu tím nhạt ngai lưng cầm phục, trải lấy một cái tuyệt đẹp búi tóc, thần sắc lạnh lùng như băng. Bọn hắn vị trí mặt đất, toát ra rậm rạp chẳng chỉ phù văn, như ẩn như hiện đại trận kết giới, đem hai người che chở ở Đông Long. Đông Long, mỗi cách một đoạn thời gian, quỷ dị chi địa kinh khủng quy tắc liền sẽ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía hai người bọn họ, chấn động đến mức đại trận kết giới không ngừng run run. Nhiều nhất lại có một tháng, đại trận nhất định phá. Đến lúc đó, hai người chỉ có thể chính diện chọi cứng, cục diện vô cùng tệ hại. Bọn hắn có thể chịu nổi một đoạn thời gian, mấu chốt là tìm không được đường đi ra ngoài. Chúng ta đoán chừng muốn giao phó ở chỗ này. Áo vải hồ cha nam than nhẹ một tiếng, gặp phải bực này hiểm cảnh, cũng không nửa phần hốt hoảng, nội tâm rất là bình tĩnh. Nữ tử áo tím mím chặt môi son, trầm mặc không nói. Cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng không tệ, không còn tình mình. Hồ cha nam trên mặt không chỉ không có một tia sợ hãi, ngược lại còn hiện lộ đủ cười. Nữ tử áo tím đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trên đại trận, vẫn như cũ không nói. Đáng tiếc, chúng ta không thể tu thành chính quả, này ngược lại là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không ngôi. Ai? Hồ cha nam đời này tâm nguyện lớn nhất chính là cùng bên cạnh nữ tử này kết làm đạo lữ. Dưới mắt xem ra, không có cơ hội này. Hai người bọn họ chính là Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu, đến từ đạo nhất học cùng, tại đương thời có không nhỏ uy danh. Khó trách tại Lao Hắc Đại hôn điện lễ phía trên, hai người bọn họ không có có mặt. Không cẩn thận bị nhốt rồi, đừng nói đi tham gia điện lễ, liền tin tức này đều không rõ ràng. Nhiều năm trước, Nhan Tịch Mộng lấy được một khối lai lịch không biết miếng sắt, nghiên cứu rất lâu không có kết quả. Đạt đến chứng đạo chi giới, khắc lấy cổ chi phủ văn miếng sắt ngược lại là có phản ứng. Một ngày, tại thiết phiến chỉ dẫn phía dưới, bước vào cái này cổ chi bí cảnh, bị nhốt ở đây, không thể thoát thân. Nguyên bản, Nhan Tịch Mộng không để Tiêu Quân Cửu đi theo, ở bên ngoài tiếp ứng. Thế nhưng là, Tiêu Quân Cửu chết sống không chịu, nhất định muốn theo sát. Cho nên, hai người cùng nhau đi vào, cùng nhau bị nhốt. Tính toán thời gian, đã bị vây lại gần 10 năm. Mới đầu ở chỗ này thăm dò mấy năm, không có cái gì nguy hiểm. Về sau, không biết là xúc động cấm chế gì, bầu trời chia ra một đạo miệng lớn, kinh hiện một cái huyết sắc tà nhãn. Thế là, tạo thành cục diện như vậy. Trên người hai người tài nguyên tiêu hao hơn phân nửa, dần dần không còn chút sức lực nào. Sư tỷ, nếu không thì, ngươi bây giờ gả cho ta đi. Đều đã đến lúc nào rồi, Tiêu Quân Cửu còn đang suy nghĩ việc chuyện này, mở miệng đề nghị, biểu lộ nghiêm túc. Ngậm miệng, Nhan Tịch Mộng quát lạnh một tiếng. Nàng nếu có thể giành tay, tất yếu đem Tiêu Quân Cửu phá tan đánh một trận, không nghĩ biện pháp phá cục, lại nói một đống nói nhảm, nghe rất là bực bội. Kỳ thực, Nhan Tịch Mộng đối với Tiêu Quân Cửu tự nhiên có ý định, bằng không như thế nào để cho hắn thường bạn tại thân, đã sớm đuổi đi. Chỉ có điều, tại Nhan Tịch Mộng tuổi nhỏ thời điểm, liền trước mặt mọi người lập xuống lời thề, nàng lui về phía sau đạo lữ nhất định phải mạnh hơn chính mình. Tiêu Quân Cửu hái mộ nàng cả một đời, lại vẫn luôn không thắng được nàng, tâm tình phiền muộn, rất là khó chịu. Bây giờ, Nhan Tịch Mộng đã tới thần kiểu bước thứ 8 trung kỳ. Tiêu Quân Cửu tu vi, nhưng là thần kiểu bước thứ 7 sơ kỳ. Hai người thật muốn đọ sức, không ra 10 chiêu, Tiêu Quân Cửu liền phải nằm rạp trên mặt đất hô sư tỷ tha mạng. A bị trách cứ một câu, Tiêu Quân Cửu ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể lẩm bẩm ở trong lòng. Hắn đời này tâm nguyện lớn nhất chính là chinh phục sư tỷ, cùng với kết làm đạo lữ. Cuộc sống lưu trình đều đi qua hơn phân nửa, vẫn không thể nào thành công. Dưới mắt tức thì bị vây chết ở nơi đây, khả năng cao là rất khó sống sót đi ra. Giờ này khắc này, Tiêu Quân Cửu rất muốn uống một bầu rượu, biểu đạt sâu trong nội tâm phiền muộn. Làm gì trên người hắn rượu tại 2 năm trước liền uống cạn, chỉ có thể lẻ lươi liếm một chút vào môi. Người một khi xui xẻo, ngay cả rượu đều uống không bên trên một ngụm, thật khó chịu. Không có uống rượu tư vị, phản phất có mấy bạn con kiến ở trên người bò, Tiêu Quân Cửu tâm tình không vui, toàn thân khó chịu. Chương 1906, đầu óc ngươi không có hỏng a. Chương 1906, đầu óc ngươi không có hỏng a. Coi như tự thân tình cảnh tương đối hỏng bét, cũng không thể một mực xấu mượn. Càng là xấu mượn, càng là tâm tình bực bội. Sư tỷ, nếu không thì ta hô một chút cứu mạng, nói không chừng hữu dụng. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tiêu Quân Cửu nhịn không được,
quay đầu liếc mắt nhìn người sau lưng thân ảnh, nhỏ giọng đề nghị. Bước lên một cái chủ đề, chỉ vì nói thêm mấy câu. Không lâu sau nữa, có thể cũng lại không nói được. Nghe nói như vậy, Nhan Tịch Mộng lập tức xoay người xem ra, không nói một lời, dùng xem kỹ ánh mắt ngu ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Quân Cựu, rất muốn biết đầu hắn trong chứa cũng là những thứ gì. Tu hành chi giới, thế mà hô cứu mạng. Nếu là ở khác chỗ thì cũng thôi đi, chỗ này chính là ở vào thứ cựu trọng thiên cổ chi bí cảnh, trừ bọn họ hai người bên ngoài, chỉ còn dư cái này để chết không biết bao nhiêu năm mạch cốt. Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Quân Cựu một bên ổn định đại trận, một bên cười ngây ngô hỏi thăm. Sống nhiều năm như vậy, tu luyện tới cảnh giới này, Tiêu Quân Cựu tại sao có thể là cái kẻ ngu? Hắn làm như vậy, vừa có thể hòa hoãn một chút khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, lại có thể cùng Nhan Tịch Mộng trò chuyện nhiều vài câu, nghe một chút hắn thanh âm êm dịu. Mặc kệ Nhan Tịch Mộng ngữ khí cỡ nào băng lãnh, tại Tiêu Quân Cựu nghe tới cũng là tiếng trời, vô cùng mỹ diệu. Đầu óc ngươi không có hỏng a? Nhan Tịch Mộng đối xử lạnh nhạt đối đãi, mắng một tiếng. Đương nhiên không có hỏng. Tiêu Quân Cựu cãi lại nói. Vậy ngươi làm chuyện ngu xuẩn như thế, có ích lợi gì? Thân hám hiểm cảnh, cùng ngăn cách ngoại giới, rất nhiều thủ đoạn đã mất đi tác dụng, phản phất lồng giam bên trong dã thú, dãy rủa thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa. Muốn lòng mang hy vọng, cố gắng nếm thử đủ loại biện pháp. Ngược lại nhàn rỗi, không bằng tìm một chút niềm vui thú. Ngươi hô, bất luận năng lực như thế nào, là cái sống là được. Nhan Tịch Mộng lạnh giọng nói. Nếu là thật có dùng, sư tỷ làm như thế nào? Có thể cùng Nhan Tịch Mộng đấu võ mồm, Tiêu Quân Cựu rất là vui vẻ. Đến nỗi có hiện thật hay không, không quan trọng. Tùy ngươi. Nhan Tịch Mộng bay người cùng Tiêu Quân Cựu đối mặt với mặt, một mặt lạnh nhạt. Gọi ra, vậy ngươi gả cho ta. Tiêu Quân Cựu theo cột trèo lên trên, tuy nói không có khả năng này, nhưng tóm lại phải có một chút huyết tưởng. Ngươi không kêu được, lại nên làm như thế nào? Tất nhiên muốn được, Nhan Tịch Mộng đã chăm chú, ánh mắt lập tức sắc bén, giống như là một thanh trường kiếm, xuyên thẳng trái tim. Mặc cho sư tỷ xử trí. Tiêu Quân Cựu tùy tiện, ứng thuận hào nôn. Cho dù đây là tất thua cục diện, hắn cũng không để ý chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền nguyện ý vì Nhan Tịch Mộng làm bất cứ chuyện gì, bao quát cái mạng này. Cho nên, mặc cho Nhan Tịch Mộng xử trí, đối với Tiêu Quân Cựu tới nói không có chút tổn thất nào. A, biết rõ đây là một kiện cực kỳ ngây thơ sự tình, Nhan Tịch Mộng tốt hơn theo Tiêu Quân Cựu ý nguyện, cùng hắn giày vò một chút. Tiêu Quân Cựu háng giọng một cái, bắt đầu la lên cứu mạng. Vừa mới bắt đầu tương đối có ý tứ, tràn đầy phấn khởi, thanh trấn như sấm. Qua hai canh giờ, một bộ dáng lười biếng, âm điệu chợt giảm, thiếu khí vô lực. Có người không có, cứu mạng a. Tiêu Quân Cựu nhìn như âm thanh lười biếng, kỳ thực truyền đến phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lại hô một hồi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía Nhan Tịch Mộng chất vấn, sư tỷ, ngươi cố ý rằng này, để cho ta ít nhất những cái kia nói nhảm, có phải hay không? Một mực hô cứu mạng Tiêu Quân Cựu đương nhiên sẽ không nói thứ khác. Nhan Tịch Mộng chỉ là lướt qua, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt để lộ ra rất rõ ràng ý tứ, ngươi tên ngu xuẩn này mới phản ứng được a. Ngươi tất nhiên mặc cho ta xử trí, vậy thì ngậm miệng lại. Trừ phi là tình huống khẩn cấp, bằng không không có ta cho phép, ngươi một câu nói cũng không thể nói. Ở chung lâu, Nhan Tịch Mộng rất là ngại vứt bỏ Tiêu Quân Cựu, nhưng thật muốn tách ra, đoán chừng lại có một chút không nỡ lòng bỏ. Ta Tiêu Quân Cựu biểu lộ khẽ giật mình, chần chờ một chút, nghĩ tới thiếu sót, coi đây là lý do, chúng ta lại không có quyết định thời gian cụ thể, cái này ngay cả một ngày cũng không có, không thể quá sớm quyết định kết luận. Quỷ dị chi địa sức mạnh tạm thời không có tăng lên, đại trận kết giới còn có thể đỉnh một hồi. Nhan Tịch Mộng nhắm mắt dưỡng thần, không rảnh để ý chỗ tối hư không, Trần Thanh Nguyên dự định chốc lát nữa trở ra. Phát giác thân tộc trưởng đối có nguy hiểm, mười phần lo lắng, vận dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến, may mắn cục diện còn hảo. Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Nguyên thả ra một tia khí tức của mình. Thoáng chốc, Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cựu cơ hồ tại cùng một thời gian cảm giác được, toàn bộ toát ra một tia vẻ mặt không thể tin, ánh mắt lấp lóe, cơ thể nhẹ run mấy lần. Không phải là ảo giác. Hai người đột nhiên quay người, nhìn nhau, đều có sự hoài nghi này. Thế nhưng là, một người có lẽ sẽ cảm giác sai lầm, hai người làm lỗi sát suất cơ hồ không có. Đắc. Trần Thanh Nguyên xé rách trường không, hiện thân nơi này. Lại một bước, dẫm ở trên mặt đất. Hướng về cách đó không xa hai vị trưởng bối, không mình hành lễ, viện trưởng, sư bá. Thực sự là gia hỏa này, cũng không phải là ảo giác. Thẳng đến hai người tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên, mới rõ ràng tin tưởng đây là sự thật. Cho dù là ngày bình thường trang nghiêm túc mục Nhan Tịch Mộng trên mặt cũng hiện ra lướt qua một cái cực kỳ rõ ràng vui mừng, con mắt sáng tỏ, dị sắc liên tục. Tiêu Quân Cựu tương đối phong khoáng, vui vẻ cười to. Vừa rồi hắn vẫn là một bộ dáng mặt ủ mày chau, chờ đợi tử vong buông xuống, tinh khí thần mệt mỏi, bây giờ biến thành người khác, toàn thân có lực, Trần Thanh Nguyên. Ngươi, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người khác gọi ngươi tôn thượng, lão tử cũng không hô. Tiêu Quân Cựu mặc dù đối với Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng kính sợ, nhưng trên xưng hô sẽ không cải biến. Người trong nhà đừng cả những thứ này, dễ dàng đem quan hệ làm lạnh nhạt. Nói trở lại, trước kia nếu không phải là Tiêu Quân Cựu đem hết toàn lực hộ đạo, Thanh Tông cùng Trần Thanh Nguyên tất nhiên sẽ xui xẻo. Chỉ bằng phần ân tình này, Tiêu Quân Cựu chỉ cần một câu nói, Thanh Tông trên dưới chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ, tuyệt không hàm hồ. Phu cận đi qua, phát giác viện trưởng cùng sư bá gặp phải khó khăn, tới xem một chút. Tại trước mặt hai người bọn họ, Trần Thanh Nguyên một mực duy trì vãn bối tư thái, đáp lại nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi có lương tâm, không gặp không chết yếu. Thật không nghĩ tới tại loại này khẩn yếu con đầu, có thể chờ đến Trần Thanh Nguyên." Trước đó, Tiêu Quân Cựu vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đều không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Sơn cùng thủy tận, không thể không nhận mệnh. Lúc tuyệt vọng, lại thấy được Trần Thanh Nguyên từ trên trời giáng xuống. Hai người phá lệ kinh hỉ, phiền muộn bực bội chi ý quét sạch sành sanh. Quỷ dị bí cảnh pháp tắc sức mạnh đối với Trần Thanh Nguyên không tạo được một chút xíu ảnh hưởng. Thân ở nơi đây, không có áp lực chút nào. Đừng tán gẫu, nhanh chóng giải quyết trước mắt nan đề. Nhan Tịch Mộng cho rằng tạm thời không thích hợp câu chuyện, nâng lên chính sự, tương đối nghiêm túc. Có thể làm được sao? Đại trận kết giới bên trong, Tiêu Quân Cừu ngẩng đầu chỉ vào phía trên huyết sắc tà nhãn, khe nhíu mày, rất là kiêng kỵ. Trần Thanh Nguyên hướng về hai người chắp tay thi lễ, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt lạnh lùng. Đối đãi nhà mình trưởng bối, đương nhiên muốn mỉm cười lễ kính. Mặt hướng địch quân, uy thế nổi lên, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra phong mang. Chương 1907, không nhận nợ. Chương 1907, không nhận nợ. Đến chỗ này đã có mấy canh giờ, Trần Thanh Nguyên ẩn giấu ở chỗ tối, không có trực tiếp hiện thân, đối với huyết sắc tà nhãn năng lượng ba động có chỗ trường khống. Cũng không phải hắn không muốn mau chóng cứu ra hai vị trưởng bối, mà là vừa tới một khắc này, liền nghe được Tiêu Quân Cửu câu nói kia, "Sư tỷ, nếu không thì ngươi bây giờ gả cho ta đi." Vốn muốn trực tiếp xuất thủ Trần Thanh Nguyên, lập tức lẩn trốn đi, lên bắt quái chi tâm, vụ trộm quan sát. Về sau, hai người còn đánh cược. Đúng là như thế, Trần Thanh Nguyên nghĩ thầm khó khăn. Ra ngoài sớm, Tiêu sư bá nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự, nói là chính mình hô cứu mạng công lao, như vậy sẽ để cho Nhan viện trưởng tương đối khó xử. Cho nên, cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, Trần Thanh Nguyên quyết định kéo một đoạn thời gian, thuận tiện nghe nhiều một lát bắt quái. Giải quyết chuyện này cũng không khó khăn. Cùng nói không khó khăn, không bằng nói dễ như trở bàn tay. Đi về phía trước mấy bước, ánh mắt phong tỏa lại phía trên chi vật. Xoẹt. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, chập chỉ thành kiếm, một đạo mắt thường không thể nhận ra kiếm mang lập tức từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, hướng về huyết sắc tà nhãn phách chạm mà đi. Xoẹt. Oanh. Kiếm quang nứt ra thế giới này, trong chốc lát chém vào huyết sắc tà nhãn phía trên, đem một phân thành hai. Huyết sắc tà nhãn vỡ tan trong chớp nhoáng này, hình như có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, từ lòng đất tuôn ra, dị thường khét hé, làm cho người nghe sóng phá lệ khó chịu. Đông ù ù, thiên địa chấn động, phá lệ bất ổn. Âm thanh cực lớn, đâm thủng bầu trời. Vì không để hai người thụ thương, Trần Thanh Nguyên vung tay lên, đem bọn hắn sở tại chi địa phong tỏa ngăn cản, củng cố như núi, không có một tia lay động. Phanh. Phía trên vỡ thành hai nửa vết sắc tà nhãn, vốn muốn dùng quỷ dị chi lực một lần nữa khép lại. Thế nhưng là, lưu lại không tiêu tan vô thượng kiếm ý, không ngừng đánh thẳng vào vết sắc tà nhãn, khiến cho không có cơ hội tái tạo. Cuối cùng, năng lượng hao hết, trật tự sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Trần Thanh Nguyên thi triển kỳ ảo, tạm thời ổn định thế giới này, không có toàn diện sụp đổ, có thể chờ lâu một hồi. Mắt thấy một màn này, Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu rất là chấn kinh. Tuy nói bọn hắn đoán được Trần Thanh Nguyên thực lực đã đạt đến rất cao tình cảnh, nhưng không ngờ tới khoa trương như thế, khủng bố như thế. Đem bọn hắn vây khốn quỷ dị chi nhãn, bị Trần Thanh Nguyên trong nháy mắt mà diệt. Đối mặt cảnh này, trong hai người tâm chấn động, khó mà bình tĩnh. Mấy hơi sau đó, ổn định nỗi lòng. Nguy cơ giải trừ, giải khai đại trận. Tiêu Quân Cửu quan sát tỉ mỉ thêm vài lần đứng ở trước mặt Trần Thanh Nguyên, không khỏi hồi tưởng lại mới gặp lúc chẳng cảnh. Khi đó hắn há có thể đoán được Trần Thanh Nguyên sẽ có như vậy nghịch thiên thực lực. Tiểu tử ngươi, đủ hung ác. Tiếp nhận thực tế, Tiêu Quân Cửu lớn tiếng tán thưởng. Trần Thanh Nguyên mỉm cười, không còn nguy hiểm, nên nói về cái khác chuyện quan trọng. Sư tỷ. Tiêu Quân Cửu mãnh liệt nhiên quay người nhìn về phía Nhan Tịch Mộng cười híp mắt nói, ta nói hô cứu mạng lưu dụng à? Là ngươi kêu tới sao? Nhan Tịch Mộng lạnh như băng hỏi lại. Đương nhiên là. Tiêu Quân Cửu ra mặt cười dày, gật đầu thừa nhận. A. Nhan Tịch Mộng lười nhác nói nhiều lời nhảm. Sư tỷ hẳn là một cái người coi trọng chữ tín, chúng ta là không phải phải thương định một cái ngày lành đẹp trời. Tiêu Quân Cửu đợi hơn nửa đời người, mắt thấy hy vọng tới, đương nhiên phải thật tốt chắc chắn. Ta cũng không có đáp ứng. Nhan Tịch Mộng cùng với đối mặt, nghiêm túc nói, ngươi đừng không nhận nợ a. Tiêu Quân Cửu gấp gáp rồi, âm điệu cùng một chỗ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có hay không chính diện đồng ý. Nhan Tịch Mộng cãi lại nói, từ đầu đến cuối, ta đều không có gật đầu. Sư tỷ, ngươi đây không phải chơi xấu sao? Đối với cái này, Tiêu Quân Cửu không muốn tiếp nhận, khuôn mặt khổ tâm. Tùy ngươi nói thế nào. Nhan Tịch Mộng nhìn xem lôi thôi lết thiết Tiêu Quân Cửu, tương đối ghét bỏ. Mặc một bộ rất thông thường màu sáng áo vải, đầu tóc rối bời, đầy mặt râu ria, nhìn tiêu sái, trên thực tế lôi thôi. Thanh Nguyên, ngươi không phải đã sớm tới. Tiêu Quân Cửu thân thể dừng lại, đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Vì không để Trần Thanh Nguyên nói dối, Tiêu Quân Cửu bắt đầu ép buộc đạo đức, lại nói một câu, xem ở sư bá trước đó vì ngươi bận trước bận sau phân thượng, ngươi thành thật nói chuyện, chớ có lựa gạt. Ách, tới có một hồi. Trần Thanh Nguyên chần chờ gật đầu. Vậy ngươi hẳn là thấy được ta cùng với sư tỷ đồ ước, đúng hay không? Nghe vậy, Tiêu Quân Cửu trong mắt lại có một tia hy vọng, đi về phía trước mấy bước, ép hỏi. Cái này Trần Thanh Nguyên liếc qua Nhan Tịch Mộng hai bên cũng không muốn đắc tội. Nhan Tịch Mộng lạnh nhạt không nói. Lấy ngươi chi năng, cần phải có thể hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình. Tiêu Quân Cửu suy tư một chút, cho một cái đề nghị. Đi. Ngược lại viện trưởng không có cự tuyệt, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Trên mặt nội Trần Thanh Nguyên tương đối khó xử, kỳ thực nội tâm mừng thầm. Khoảng cách gần An Dương, có một phen đặc biệt tư vị. Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, hướng về trước mặt hư không nhẹ nhàng bung lên, tạo dựng ra trước đây không lâu hình ảnh hình chiếu. Ba người nhìn xem, tạm không nói lời nào. Trong tấm hình, Tiêu Quân Cửu nói, nếu là thật có dùng, sư tỷ làm như thế nào? Nhan Tịch Mộng nói, tùy ngươi. Gọi ra người, ngươi gả cho ta. Ngươi nếu là không có la đi ra, lại nên làm như thế nào? Mặc cho sư tỷ xử trí. Hình chiếu kết thúc, tiêu tan theo. Tiêu Quân Cửu có lý có cứ, cao giọng nói, "Sư tỷ, ngươi còn có cái gì dễ phản bác? Ta chỉ nói tùy ngươi, lại không đồng ý phía sau ngươi nói tới gả cưới sự tình." Nhan Tịch Mộng thần sắc không thay đổi, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. "Ngươi cái này, không tử tế a." Tiêu Quân Cửu rất là khó chịu, muốn mắng người lại không dám, mặt đen lại, không thể làm gì. Tình huống như vậy, rõ ràng không nhận nợ. Đắc, đắc, đắc. Nguy hiểm đã không, Nhan Tịch Mộng nhanh chân đi hướng về phía chỗ khác, xem có thể hay không tìm được một chút đồ tốt. Nhìn lâu như vậy hí kịch, Trần Thanh Nguyên cảm thấy không sai biệt lắm, đi đến bên người Tiêu Quân Cửu, nhỏ giọng nói, "Sư bá, ta có biện pháp." "Ngươi có biện pháp nào?" Tiêu Quân Cửu lập tức quay đầu lại, ôm lấy mấy phần hoài nghi. "Rất đơn giản, đánh thắng viện trưởng, chẳng phải giải quyết cái vấn đề này." Trần Thanh Nguyên nói thẳng. "Đối với ngươi mà nói là rất đơn giản, đối với ta..." "Ai?" Nghe nói như thế, Tiêu Quân Cửu liếc mắt một cái, thở dài một tiếng. "Chớ nóng đội thở dài, ta tất nhiên nói như vậy, tự nhiên có thể giúp ngươi." Trần Thanh Nguyên đóng chặt bờ môi, âm thầm truyền âm. "A, mau nói đi." Tiêu Quân Cửu một lần nữa bùng cháy rồi hy vọng, mười phần vội vàng. "Ta chỗ này có đủ loại truyền thừa bí điển, đủ để cho sư bá tu luyện tới thần kiểu bước thứ 9." Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu liệt kê đủ loại chuẩn đế cấp bậc hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc dù Trần Thanh Nguyên trong tay có cổ chi đế quân truyền thừa, nhưng không thích hợp Tiêu Quân Cửu. Nói ngắn gọn, Tiêu Quân Cửu không cưới được đế pháp cần đại lượng thời gian tiến hành lĩnh hội, đợi đến có thành tựu, đoán chừng nửa thân thể đã xuống đất, mười phần vướng hữu. Trừ phi Trần Thanh Nguyên thời gian dài cùng với làm bạn, vì đó dẫn đường giải hoặc, nhưng cái này không thực tế. Ngược lại Tiêu Quân Cửu là vì trấn trụ Nhan Tịch Mộng chuẩn đế truyền thừa dư xài. Chương 1908, nói xấu ta sao? Chương 1908, nói xấu ta sao? Nhiều như vậy đồ tốt. Thông qua truyền âm giao lưu, Tiêu Quân Cửu biết Trần Thanh Nguyên trên người có rất nhiều đỉnh tiêm bí pháp, hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi. Đau khổ tìm kiếm đủ loại tạo hóa, xa xa không bằng Trần Thanh Nguyên tiện tay cho. Một sát na này ở giữa, Tiêu Quân Cửu đã mất đi mục tiêu phân đấu, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi hơi biến hóa, rất muốn một mực đem hắn bắt được, chỉ sợ một chút mất tập trung đã không thấy tăm hơi. Sư bá là kiếm tu, cá nhân đề nghị tu luyện môn bí thuật này. Nói xong, Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái ngọc giản, nhanh chóng đưa cho Tiêu Quân Cửu. Ngọc giản bên trong có một môn hoàn chỉnh chuẩn đế chi pháp, lại ghi chép Trần Thanh Nguyên cảm ngộ. Có nhất định kiến giải, mới hiểu có thích hợp hay không. Mai ngọc giản này có lẽ có thể thay đổi tự thân vận mệnh, Tiêu Quân Cửu xem như chất bảo, hẳn không thể bây giờ liền bế quan lĩnh hội. Nhưng hắn biết hiện giờ không phải lúc, lập tức thu vào. "Thanh Nguyên, ngươi nội tình thâm hậu như thế, có hay không loại kia chuyển công chi pháp, chính là để cho ta trong khoảng thời gian ngắn thu được tiến bộ lớn, hơn nữa không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm." Tiêu Quân Cửu nhỏ giọng hỏi. "Sư bá, ngài có phải hay không thoại bản đã thấy nhiều?" Nghe lời nói này, Trần Thanh Nguyên bó tay rồi. "Không có sao." Tiêu Quân Cửu ánh mắt sốt ruột, truy vấn một câu. Những năm này hắn chính xác nhìn không thiếu thoại bản, cảm thấy hứng thú nhất nội dung, tuyệt đối là Trần Thanh Nguyên bắt quái, say sương ngon lành. "Ngài vẫn là nằm mơ giữa ba ngày đi thôi." Trần Thanh Nguyên thực sự là phục. "Chờ đã, khoan hãy đi." Nhìn xem Trần Thanh Nguyên muốn xài bước mà đi, Tiêu Quân Cửu đội vàng mở miệng kêu gọi. "Sư bá còn có chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên xoay người lại, trong mắt có một tí cảnh giác, làm xong đối phương nói ra một chút hoang đường chi ngôn chuẩn bị tâm lý. "Có rượu không?" Tiêu Quân Cửu nghiện rượu phàm bảo, miệng đắng lưỡi khô. "Có, chỉ cần không nói mê sảng là được." Trần Thanh Nguyên sắc mặt buông lỏng mấy phần, lập tức lấy ra hai ấm thượng đẳng rượu ngon, đưa tới Tiêu Quân Cửu trước mặt. "Chỉ có ngần ấy, đủ ai uống? Nhiều làm một chút, ta thèm sắp chết rồi." Nhìn thấy rượu ngon giờ khắc này, Tiêu Quân Cửu phảng phất cảm thấy mở tối thế giới một lần nữa có màu sắc, một bên bưng bầu rượu uống quá, một bên rút sạch nói chuyện. Rượu ngon vào cổ họng, nét mặt của hắn rất là thỏa mãn, tựa như ruộng cạn gặp cam lộ. "Đều cho ngươi." Trần Thanh Nguyên đem đeo trên người lấy toàn bộ rượu ngon đem tặng, tổng cộng hơn 1000 ấm. Tiêu Quân Cửu vẻ mặt tươi cười, vung tay lên, hết thảy bỏ vào trong túi, động tác dứt khoát lưu loát. Nhìn chăm chú lên không ngừng uống rượu ngon Tiêu Quân Cửu, Trần Thanh Nguyên có một vấn đề, nhỏ giọng hỏi thăm: "Sư bá, nếu như viện trưởng nhường ngươi kiêng rượu, ngươi sẽ như thế nào?" "A." Nghe được vấn đề này, lệnh Tiêu Quân Cửu hơi sững sờ, tạm thời trả lời không ra. "Sư bá, tha thứ ta nói thẳng, ngài mặc tùy ý, không để ý tới râu tóc, lại thêm đầy người mùi rượu, cái này..." Trần Thanh Nguyên chần chờ một chút, nói tiếp: "Cái này có thể nào chiếm được viện trưởng niềm vui đâu? Ta từ nhỏ đã dạng này, sư tỷ cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta." Tiêu Quân Cửu còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục uống từng ngụm lớn lấy rượu ngon, cãi lại nói: "Ngươi..." "Ai?" Trần Thanh Nguyên không biết nên nói thế nào, lắc đầu thở dài. Mặc dù Trần Thanh Nguyên tại phương diện cảm tình không có gì kinh nghiệm, nhưng đối với cơ bản nhất đạo lý vẫn là rất rõ ràng. Đầu tiên, không nói mỗi ngày bịa cứng ăn mặc, ít nhất phải sạch sẽ gọn gàng a. Kết làm đạo lữ lại tùy ý một chút, cái kia còn có thể lý giải. Chưa tu thành chính quả, liền một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, cho dù ai nhìn đều trong lòng khó chịu. Thế tục giới có đôi lời, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Trần Thanh Nguyên cho một câu lời khuyên, không cần phải nhiều lời nữa, sư bá, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Trần Thanh Nguyên cất bước đi về phía đã đi xa Nhan Tịch Mộng tùy ý cái này khờ hàng sư bá ở lại tại chỗ uống rượu. "Ngươi cho rằng làm theo đuôi liền có thể cùng viện trưởng tu thành chính quả sao? Nằm mơ giữa ba ngày a. Nếu không phải là viện trưởng có mấy phần tình cảm, đã sớm đem ngươi cho đuổi đi." Một cái mặt đầy râu ria tiểu quỷ cả ngày tại trước mặt lắc lư, không có giết chết cũng không tệ rồi. Còn nghĩ âu yếm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên cho là nhà mình sư bá từ đầu đến cuối không có thể cùng viện trưởng đi đến cùng một chỗ, chính là viện trưởng tạo áp lực, bất lực. Bây giờ xem ra, nhà mình sư bá vấn đề đó là tương đối lớn. Tiêu Quân Cừu ngày bình thường thật có thể thật tốt thu chỉnh một chút bên ngoài, nhiều lời một chút dễ nghe chi ngôn, thiếu giảng một chút nói nhảm, cho dù không có cách nào trực tiếp cùng viện trưởng kết làm đạo lữ, quan hệ cũng tuyệt đối phải thân mật rất nhiều, không giống như bây giờ vậy chọc người ghét. Nên, Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, nhỏ giọng đánh giá. Hưu, chỉ cần mấy cái hô hấp, Trần Thanh Nguyên liền đi tới bên người Nhan Tịch Mộng, tính gọi một tiếng, "Viện trưởng, ngươi cùng hắn hàn huyên thứ gì?" Nhan Tịch Mộng mắt nhìn phía trước, ngữ khí là nhàn, "Không có trò chuyện cái gì." Trần Thanh Nguyên trả lời, "Nói xấu ta." Nhan Tịch Mộng đống nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt như lao kiếm, lực xuyên thấu cực mạnh, mãi đến linh hồn. "Tuyệt đối không có." Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc, lớn tiếng cam đoan. Câu trả lời này coi như hài lòng, Nhan Tịch Mộng trở về quá mức, tiếp tục nhìn về phía phía trước, nói tới chính sự, nơi đây là cũ thời kỳ của một vị đại năng lưu lại, vì cầu chứng đạo chi vị, thần chí điên cuồng, càng đem thân tộc huyết mạch toàn bộ luyện hóa, tạo thành cái này phương luyện ngục. Nhan Tịch Mộng thông qua trong tay cái kia một kiện cổ vật, thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Vừa hướng đi về trước, một bên giảng thuật cái này quỷ dị bí cảnh tạo thành nguyên nhân, vừa rồi treo móc ở không trung huyết sắc tà nhãn, chính là cổ chi cường giả còn sót lại ý chí biến thành. Nói đúng ra, đã không phải là hắn bản tôn ý thức, mà là dựng dục ra tà niệm, trở thành mới sinh linh. Vì tu luyện, hiến tế toàn tộc. Thực sự là một người điên. Mấu chốt còn thất bại. Bằng vào cái này cổ vật, Nhan Tịch Mộng đến chỗ này, suýt nữa cũng đã trở thành tế phẩm, lòng còn sợ hãi. Vì chứng đạo chi vị, không từ thủ đoạn, mãi đến mất sơ tâm, bị điên nhập ma. Trần Thanh Nguyên thở dài nói, "Tuế Nguyệt Tung Dung, ví dụ tương tự chắc chắn không phải số ít. Ở đây chắc chắn còn cất giấu một thứ gì đó." Chỉ thấy Nhan Tịch Mộng nâng tay trái, lật tay lại hướng lên trên, xuất hiện một khối miếng sắt, bên trên lưu chuyển nhàn nhạt hào quang màu đen. Lấy miếng sắt làm dẫn, Nhan Tịch Mộng có thể phát giác được một tia ẩn tàng cực sâu đạo vận ba động. Thừa dịp cái này quỷ dị giới chưa triệt để sụp đổ phía trước, nhìn có thể hay không tìm hiểu rõ ràng. "Cần ta giúp một tay sao?" Trần Thanh Nguyên tử cáo anh dũng, "Liên chờ ngươi những lời này." Nhan Tịch Mộng trực tiếp đưa trong tay miếng sắt ném tới, động tác lưu loát, không chút do dự. Thật muốn có cái gì tốt đồ vật, Nhan Tịch Mộng cũng không sợ bị Trần Thanh Nguyên chiếm làm của riêng, không có khả năng này. Lui một vạn bước giảng, dù cho thật có bảo bối tốt rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, đó cũng là người trong nhà, không cần đến tức giận, lại còn có thể thực tình cao hứng. Trần Thanh Nguyên cùng Nhan Tịch Mộng nhìn nhau, không ngờ tới nàng như vậy dứt khoát. Tay phải siết chặt một khối này trải qua tuế nguyệt tăng thương miếng sắt, cảm nhận được trên đó pháp tắc ba động. Quỷ dị bí cảnh trật tự quy tắc vô cùng bất ổn, không bao lâu nữa liền sẽ tự hủy. Thời gian cấp bách, Trần Thanh Nguyên lập tức thi triển thủ đoạn. Chương 1909, thu được chí bảo. Chương 1909, thu được chí bảo. Một tia ánh sáng nhu hòa từ Trần Thanh Nguyên ngón trỏ tay phải bốc lên, quấn quanh ở miếng sắt phía trên, khiến cho nhẹ chấn động mấy lần, phát ra một hồi yếu ớt quái dị thanh âm. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên buông lỏng bàn tay, lệnh miếng sắt lơ lửng dựng lên, tại chỗ nhanh chóng chuyển động. Thôi động nguyên lực, thi triển đồng thuật. Trần Thanh Nguyên một mắt ngưng thị, xuyên thủng này phương bí giới vô tận hư không, loại bỏ hết phần lớn khu vực. Vận dụng nữa miếng sắt phía trên yếu ớt phát tác, không gian nửa nén hương thời gian, liền đã xác định phương vị cụ thể. Nơi đó, Trần Thanh Nguyên chỉ vào một cái phương hướng, hướng về bên cạnh Nhan Tịch Mộng nghiêm túc nói, "Đi." Nhan Tịch Mộng lời nói âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, đi theo sát. Không lâu, hai người tới quỷ dị chi địa một vị trí nào đó. Mặt ngoài xem ra cùng địa phương khác không có gì khác biệt, một mảnh bình nguyên, chất đống rất nhiều bạch cốt. Bởi vì quy tắc của nơi này, những thứ này bạch cốt trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà không có mục nát. Mở. Trần Thanh Nguyên rũi ra một ngón tay, hướng về phía dưới một chỗ đất trống cách không một điểm. Hưu. Ầm ầm. Chỉ huy cường đại, trực tiếp đem mặt đất xuyên thủng, đánh ra một cái đen như mực vô cùng vực sâu, làm cho người dùng mình. "Viện trưởng, có thể, bên trong hẳn là không nguy hiểm, đi vào đi." Đã thông con đường, Trần Thanh Nguyên không có trực tiếp đi vào. Đây là viện trưởng cơ duyên, chính mình đi vào không thích hợp. "Ân." Nhan Tịch Mộng đầu tiên là cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau, ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, Nhan Tịch Mộng bước vào vực sâu thông đạo. Trần Thanh Nguyên ở lại bên ngoài chờ đợi, như có dị thường tình trạng, nhưng tại trước tiên phát hiện, ra tay viện trợ. Tiêu Quân Cừu chậm rì rì đi tới, trong tay xách theo một bầu rượu, giống như say không phải say, tiêu sái thoải mái. Ngẫu nhiên còn đánh lên mấy cái ở rượu, không đem Trần Thanh Nguyên vừa rồi nói lời nói để ở trong lòng, chỉ muốn uống thật sảng khoái, như thế mới toàn thân thoải mái. Không cứu nổi. Nhìn lại một mắt chậm rãi bước tới Tiêu Quân Cừu, Trần Thanh Nguyên đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nửa canh giờ sau, Nhan Tịch Mộng từ thông đạo hắc bên bỏ ra, thần sắc đạm nhiên, không phát hiện chút tổn hao nào. Có cái gì tốt đồ vật? Mặc dù Trần Thanh Nguyên không ngấp nghé vật này, nhưng tương đối yêu kỳ. Một khỏa năm lâu đời xích dương quả. Nói đi, Nhan Tịch Mộng tay trái giơ lên, đem đạt được chi vật hiện ra. Lớn nhỏ cơ nắm tay, bất quy tắc hình tròn. Màu sắc đỏ sậm, mặt ngoài có mười mấy sợi rậm rạp chẳng chỉ tiên tiên phù văn. Gặp được vật này Trần Thanh Nguyên, hơi kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, có thể đánh giá ra cái này một khỏa xích dương quả phẩm chất, tuyệt đối đạt đến cấp cao nhất thánh dược liệt kê. Đoán sơ qua, xích dương quả năm chi dài, không dưới 20 bản năm. Người bình thường chớ nói cắn một cái. Dù là người bên trên thứ nhất sợi mùi trái cây, chỉ cần không phải trời sinh tuyệt mạch phế thể, liền có thể trở thành danh chấn một phương thiên tài, liền như vậy thay đổi vận mệnh. Thế gian hiếm thấy, chỉ có tại hoàn cảnh đặc định mới có thể bồi dưỡng ra đạo vận đậm đà như vậy bảo dưỡng. Liền xem như tại Tiên Cũ Lầu, loại vật này cũng cực kỳ thưa thớt. Chí dương chi vật, tại ta vô dụng. Nhan Tịch Mộng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Quân Cừu đem xích dương quả đẩy tới, ánh mắt lạnh nhạt, ngựa khí không có nửa phần tâm tình chập chờn, vật này cho ngươi, trước đây nói đùa ước hẹn đến đây thì thôi. Lui về phía sau nếu dám nhắc đến, đừng trách ta không khách khí. Còn tại uống rượu Tiêu Quân Cửu lúc này ngốc quái lạ ở như thế cho bảo, thế mà cho mình, cái này. Không tốt lắm ý tứ a. Sư tỷ, ngươi thật muốn cho ta. Tiêu Quân Cửu không quá vững tin. Ân. Nhan Tịch mộng lên tiếng, thái độ lạnh nhạt. Đi, cái kia vừa mới phát sinh sự tình, lui về phía sau ta không hề để cập tới. Tiêu Quân Cửu không còn khách khí, đưa tay bắt được xích dương quả, dùng sức nhu hòa, chỉ sợ không cẩn thận làm hư, từ đó tổn thất mấy sợi đạo vận. Một bên quan sát Trần Thanh Nguyên, thấy được thâm ý trong đó. Nhan Tịch mộng cử động lần này, đã ngăn chặn Tiêu Quân Cửu miệng, lại nên vì kỳ mưu đồ con đường tiếp theo, để cho hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có làm Tiêu Quân Cửu trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể để cho Nhan Tịch mộng tâm cam tình nguyện cúi đầu. Sư bá, ngài phía trên một chút tâm a. Nắm giữ vật này, lại dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo, nếu không có thể đột phá đến thần tiểu bước thứ 8, viện trưởng chắc chắn đối với ngươi 10 phần thất vọng. Đến lúc đó, mặc kệ viện trưởng như thế nào đi nữa vui vẻ ngươi, cũng không khả năng kết làm đạo lữ. Tiêu Quân Cửu chỉ là tùy ý một chút, cũng không phải là ngu xuẩn. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói. Cố gắng trở nên mạnh mẽ, chinh phục sư tỷ. Tiêu Quân Cửu nắm chặt trong tay bầu rượu, tại tâm bên trong lập xuống lời thề. Nơi đây trật tự muốn triệt để băng diệt, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Chỗ này không thích hợp ở lâu, Trần Thanh Nguyên thần sắc đang túc, mở miệng nhắc nhở. Ân. Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu đồng thời gật đầu một cái. Thế là, Trần Thanh Nguyên chủ động mở đường, lấy tay vì đao, ngạnh sinh sinh xé ra trường không. Chỉ chốc lát sau, ba người đi ra quỷ dị bí cảnh, đi tới ngoại giới, trùng hoạch tự do. Hô, bị giam cầm lâu như vậy, cuối cùng có thể đi ra thấu khẩu khí, Tiêu Quân Cửu men say lập tức tản, ánh mắt thanh tịnh. Lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì chúng ta sống không được. Nhan Tịch Mộng nói một tiếng cảm ơn. Viện trưởng nói quá lời, đây là ta phải làm. Trần Thanh Nguyên lập tức trả lời. Nhớ năm đó Trần Thanh Nguyên cùng Thành Tông nhận lấy rất nhiều đỉnh tiêm tông môn nữ hiếp, Nhan Tịch Mộng cũng không chỉ lo thân mình, hết sức giúp đỡ, lúc này mới vượt qua trọng trọng nguy cơ. Có chuyện ta phải cho ngươi biết nhóm. Thoát ly hiểm cảnh, tinh thần tương đối buông lỏng, Trần Thanh Nguyên quyết định đem ngoại giới phát sinh sự tình cáo chi. Chuyện gì? Nhan Tịch Mộng dáng vẻ trang nhã, môi mềm phân hợp. Đứng ở một bên Tiêu Quân Cửu không biết là tại nhìn Trần Thanh Nguyên, vẫn là Nhan Tịch Mộng chậm rãi toát ra ít có vẻ trịnh trọng, lâm vào trầm tư. Phó đại ca cùng Ly Hải Long tộc trưởng công chúa trước đó không lâu lập gia đình, ta làm chứng hôn nhân. Trần Thanh Nguyên một câu nói khái quát. Hai người lần đầu nghe thấy phó đại ca xưng hô thế này, trong mắt nổi lên mấy xóa nghi ngờ. Nghe xong về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là lao hắc cái kia khờ hàng. Hắn chính xác cho mình một cái tên, phó trưởng ca. Hắn lập gia đình. Tiêu Quân Cửu tương đối kích động cùng ngoài ý muốn. Chính mình bộ xương già này đều không thể tu thành chính quả, hắn dựa vào cái gì a? Sớm biết như vậy, Tiêu Quân Cửu trước kia chắc chắn thừa dịp lao hắc còn không có trưởng thành, mỗi ngày đánh một trận tơi bời, mỹ kỳ danh viết chỉ điểm tu hành. Nhan Tịch Mộng nhíu mày một hồi, trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, là một chuyện tốt. Phóng nhãn đương thời, lão hắc đời này người kính trọng nhất chính là Nhan Tịch Mộng. Nếu có cần, lão hắc nguyện ý vì Nhan Tịch Mộng làm bất cứ chuyện gì, bao quát kính dâng ra cái mạng này. Phàm là hắn do dự một chút, cũng là không có lương tâm. Có hay không lưu ảnh thạch? Tiêu Quân Cửu đi tới, hỏi. Có. Trần Thanh Nguyên lấy ra ghi chép đại hôn khánh điển lưu ảnh thạch, thi pháp hình chiếu ở trong hư không. Quan sát khánh điển hình ảnh, Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu đầu nhập trong đó, nhìn không chớp mắt. Chương 1910, mời ngươi đồng hành chương 1910, mời ngươi đồng hành quan sát lao hắc thành hôn cụ thể hình ảnh, hai người có suy tư. Nhan Tịch Mộng trên mặt có vẻ vui vẻ yên tâm, phản phất nhìn xem hài tử nhà mình trưởng thành, tùy tâm mà phát vui sướng, chỉ tiếc không thể tận mắt chứng kiến. Kỳ thực, tại đại hôn phía trước, lao hắc nhiều lần muốn tìm được Nhan Tịch Mộng làm gì không thành công. Lao hắc rất muốn tại điện lễ phía trên làm một chuyện, ngay trước mặt vạn giới quân hùng, cùng trưởng công chúa cùng một chỗ hướng về Nhan Tịch Mộng dập đầu, để bày tỏ kính trọng. Thế nhưng là, tâm nguyện này không thể thực hiện, lưu lại tiếc nuối. Cái này hắc nên thu, thực sự là đáng giận. Tiêu Quân Cửu ngoài miệng mắng lấy, trên mặt lại tràn đầy thật tâm thật ý vui mừng. Hắn sở dĩ mắng lên một câu, là bởi vì lao hắc tại lúc trước hắn thoát khỏi một thân một mình cục diện, lại thêm lao hắc đại hôn điển lễ long trọng như thế, chư thiên chấn động, các phương tới chúc, làm lòng người sinh hâm mộ. Viện trưởng, có thời gian, có thể đi trở về xem. Trần Thanh Nguyên đem cái này lưu ảnh thạch giao cho Nhan Tịch Mộng trong tay, vật này tiện tay liền có thể phục khắc. Ân, là nên trở về một chuyến. Trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, Nhan Tịch Mộng tinh thần hơi mỏi mệt, dự định rời đi chứng đạo chi giới, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Viện trưởng, sư bá, bảo trọng. Cứu ra hai người, Trần Thanh Nguyên có chính mình sự tình muốn đi làm. Phân biệt phía trước, hướng về hai người cung cung kính kính thi lễ, chân thành đối đãi, không trộn lẫn những bậc khác. Ngươi cũng là, bảo trọng. Nhan Tịch Mộng gật đầu khẽ nói. Siêu. Một cái chớp mắt, Trần Thanh Nguyên quay người tiêu thất. Mảnh này tinh không mịt mùng, chỉ còn dư Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn đối phương một mắt, không cần nhiều lời, rất có ăn ý, hướng cùng một cái phương hướng đi đến. Lần này Tiêu Quân Cửu được Trần Thanh Nguyên truyền thừa bí điện, lại có một khỏa phẩm chất cùng năm cực cao xích dương quả. Tại dạng này dưới điều kiện, thực lực của hắn nếu là không thể đột nhiên tăng mạnh, đừng nghĩ cùng Nhan Tịch Mộng tu thành chính quả, qua đời tục giới tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Nếu không thì nghe một chút Trần Thanh Nguyên đề nghị, thường xuyên trang điểm một chút. Dọc theo đường đi, Tiêu Quân Cửu thường xuyên sẽ nhìn về phía Nhan Tịch Mộng đem nàng chắc nhan khắc ở trong lòng, rất cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù Tiêu Quân Cửu không cho rằng nhà mình sư tỷ là một cái nông cạn người,
nhưng lui về phía sau vẫn là phải chú ý một chút cá nhân hình tượng, có thể có chút tác dụng, ngược lại không hao phí thời gian bao lâu. Vì Tiêu Quân Cửu có thể sớm ngày thành công, Trần Thanh Nguyên rõ ràng có rất nhiều bí bảo truyền thừa, quả thực là không cho Nhan Tịch Mộng cầm lên một phần. Nhan Tịch Mộng có chính mình đạo, đoán chừng cũng sẽ không muốn. Bất quá, viện trưởng có thể không cần, nhưng thân là ban bối Trần Thanh Nguyên có loại này thâm hậu nội tình, không thể không cấp. Không có cách nào, muốn lấy đại cục làm trọng. Sư tỷ, ngươi có phải hay không chán ghét ta uống rượu? Trở lại trên đường, Tiêu Quân Cửu cảm thấy không khí quá yên tĩnh, nâng lên một cái chủ đề, tính thăm dò hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Vấn đề này có chút không hiểu đâu, Nhan Tịch Mộng liếc nhìn, hỏi lại. Nếu như ngươi phiền chán mùi rượu, ta về sau liền cũng không tiếp tục uống. Tiêu Quân Cửu nói ra câu nói này thời điểm, hết sức nghiêm túc. Nhan Tịch Mộng thật sâu đưa mắt nhìn một mắt, trầm ngâm nói, không cần thiết. Ta những địa phương nào không tốt, sư tỷ ngươi cứ việc nói, ta chắc chắn sửa lại. Tiêu Quân Cửu thuận thế nói ra tới. Câm miệng ngươi lại, ít nhất một chút nói nhảm. Đối với cái này, Nhan Tịch Mộng tạm thời chỉ có yêu cầu này. A Tiêu Quân Cửu nhỏ giọng đáp lại. Vì cam đoan chính mình không nói nhảm, Tiêu Quân Cửu trực tiếp vận dụng thuật pháp, phong bế miệng, không thể mở ra. Mặc dù Nhan Tịch Mộng mắt nhìn phía trước, nhưng nhạy cảm phát hiện điểm này, có lẽ liền chính nàng cũng không có chú ý, dưới khỏe miệng ý thức bung lên, trên mặt lãnh ý tản rất nhiều, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Dù cho Nhan Tịch Mộng cảm xúc biến hóa vô cùng nhỏ bé, lại chợt lóe lên, cũng không thể trốn qua Tiêu Quân Cửu ánh mắt, khiến cho trong lòng vui mừng, tìm được trung đụng phương thức, lui về phía sau càng ngày càng có triển vọng. Kế tiếp, Trần Thanh Nguyên muốn đi một chỗ, ở vào chứng đạo chi giới tầng thứ 3. Một chỗ bí cảnh, gánh chịu lấy người khác chỗ không biết được bí mật. Tạ Vô Nhai, an nghỉ nơi này. Nếu nói Tạ Vô Nhai là người phương nào, chính là cổ lao thời kỳ một tôn tuyệt đỉnh tồn tại. Có được ba đan thánh phẩm căn cơ, cùng Trần Thanh Nguyên thiên phú rất giống nhau. Một thế này, Trần Thanh Nguyên đầu tiên là đắp nặn ra ba đan thánh phẩm, về sau mới chậm rãi tiến hóa thành luân hồi hải. Trước đây thật lâu, Trần Thanh Nguyên đi tới chỗ này bí cảnh, từ trong lấy được Tạ Vô Nhai suốt đời sở học. Chính là có phần này cơ sở, Trần Thanh Nguyên mới trong quá trình tu luyện về sau, đã sáng tạo ra duy nhất thuộc về chính mình luân hồi đạo kinh. Thực sự mà nói, Trần Thanh Nguyên thiếu Tạ Vô Nhai một phần cực lớn ân tình. Bởi vì thở thiếu thời vi tình sở khốn, Tạ Vô Nhai dừng bước tại chuẩn đế đỉnh phong, từ đầu đến cuối không thể chứng đạo. Về sau, hắn từ bỏ, đem cơ hội để lại cho người hậu thế. Thế là, suối chạy đại đế theo thời thế mà sinh. Suối chạy đại đế chứng đạo thành công, liền cùng Tạ Vô Nhai luận đạo luận bàn. Kết quả làm cho người chấn kinh, chưa phân thắng bại. Muốn nói suối chạy đại đế là ai, cổ tịch ghi chép hắn bị chết đuối hư ảo hải. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế, chính là ẩn nút tại hư ảo hải thái cổ thần tộc bày ra kinh thế sát cục. Chỗ này di tích, hiện đầy đủ loại vết nứt không gian, lưu lại hàng ngàn hàng vạn sợi cổ chi đạo ngân. Một tòa nguy nga cổ điện, đứng ở di tích chi địa chỗ sâu. Thế tục giới sông núi cao ốc, ở tòa này cung điện gặp phải lộ ra phá lệ thấp bé, tựa như con kiến. Phía trên cửa đóng chặt, mang theo một tấm bảng, khắc lấy ba chữ, Đàng Luân Điện. Lần nữa quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Đứng tại cửa lớn bên ngoài, Trần Thanh Nguyên hơi hơi không người, để bày tỏ xin lỗi. Là người bên trong cổ điện, truyền đến một đạo như máy móc âm thanh khàn khàn. Người nói chuyện tự nhiên không thể nào là Tạ Vô Nhai, mà là hắn lưu lại chi vật, Ngự Sư Tỷ. Cực hạn chuẩn đế chi khí, ẩn chứa 10 phần kinh khủng uy năng. Trước đây Trần Thanh Nguyên muốn mời nó cùng nhau tiến lên, lại gặp đến nó cự tuyệt. Lý do của nó rất đơn giản, muốn một mực bồi bạn Tạ Vô Nhai, mãi đến linh vận hao hết. Trần Thanh Nguyên lên đường mặt hướng cổ điện, biểu lộ túc trọng, mở miệng nói, "Là ta. Cần làm chuyện gì?" Ngự Xương Tỷ trực tiếp hỏi lời nói, "Mời ngươi đồng hành." Trần Thanh Nguyên lời thuyết minh ý đồ đến. Nghe mục đích này, Ngự Xương Tỷ cũng không lập tức đáp lời, rơi vào trầm mặc. Kỳ thực, Ngự Xương Tỷ rất muốn cùng Trần Thanh Nguyên làm bạn tiến lên, bởi vì bọn hắn ở giữa rất có duyên phận. Nhưng nó không muốn rời đi chủ thượng an nghỉ chi địa, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngự Xương Tỷ phía trước một phân thành hai, lưu lạc thế gian. Một khối trong đó rơi xuống trong tay Trần Thanh Nguyên, thời kỳ thượng cổ đạt được. Tiếp đó, tới chỗ này di tích, Ngự Xương Tỷ quy về một thể, hiện ra diện mạo chân thực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngự Xương Tỷ cùng Trần Thanh Nguyên ràng buộc cực sâu, sớm đại hơn 30 vạn năm thượng cổ thời đại, liền đã làm bạn một đoạn lộ trình. Mặt khác, Trần Thanh Nguyên cùng Tạ Vô Nhai căn cơ thiên phú đồng xuất một mạch, hơn nữa còn phải mạnh hơn một chút. Nếu có thể đi theo, hẳn là một kiện chuyện may mắn. Chỉ có điều, Ngự Xương Tỷ có kiên trì của mình. Xoắn xuýt rồi một lần, có quyết đoán, làm không được. Chương 1911, thuyết phục, đi theo chương 1911, thuyết phục, đi theo lần nữa lọt vào cự tuyệt, Trần Thanh Nguyên tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ thất vọng. Trước khi đến liền có một bộ lý do thoái thác, há có thể dễ dàng buông tha. Chẳng lẽ ngươi thật muốn một mực thủ tại chỗ này, cũng không đi đâu cả sao? Trần Thanh Nguyên hỏi. Là. Ngự Xương Tỷ cho đáp lại. Ngự Xương Tỷ lại nói, âm thanh quanh quẩn tại phương thiên địa này ở giữa, hôm nay ngươi, thực lực viễn siêu lúc trước. Hơn nữa, ngươi người mang vài kiện trọng khí, căn bản muốn không cần ta hiệp trợ, hà tất kiên chỉ mời. Dấu ở trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên Chấn Thần Cung cùng Tử Quân Kiếm những vật này, mặc dù không có tận lực hiện lộ ra bản nguyên khí tức, nhưng Ngự Xương Tỷ vẫn là cảm giác được, cảm giác gáp bách tương đối mãnh liệt. Mặt khác, Ngự Xương Tỷ nhiều lần quan sát Trần Thanh Nguyên, nhìn không ra nửa chút manh mối, thâm bất khả trắc. Nó rất rõ ràng một sự kiện, đừng nói là hiện nay trạng thái chính mình, liền xem như thời kỳ cường thịnh, cũng không giúp được Trần Thanh Nguyên. Nó không rõ, Trần Thanh Nguyên vì cái gì thực lực cường đại, đặc biệt tới một chuyến, mời làm bạn. Cho ta nói thêm mấy câu. Trần Thanh Nguyên thái độ rất tốt. Cổ điện khu vực 10 phần yên tĩnh, Ngự Xương Tỷ ngầm cho phép. Trước kia may mắn được Tạ tiền bối bí điển tàng kinh, cho ta xem rõ ràng phía trước chi lộ,
không còn mê mang, đã giảm bớt đi nhiều năm khổ tu. Lần này đến đây, ta hy vọng có thể cùng ngươi đồng hành, mang theo Tạ Tiền Bối phần kia không thể viên mãn ý chí, nhìn thấy đỉnh phong phong cảnh. Đợi cho viên mãn, ngươi đều có thể về lại nơi đây, tiếp tục trấn thủ lấy Tạ Tiền Bối an nghỉ chi địa. Trong lúc đó ngươi nếu không muốn cũng có thể trở về. Nếu như không tin, ta có thể lập thệ. Trần Thanh Nguyên ngữ khí trịnh trọng, không có nửa phần đùa giỡn ý tứ. Hắn lời nói ngữ điệu, câu câu phát ra từ phế tạng, tuyệt không một tia hư giả. Chính như Ngự Dương tỷ nói tới, nó đã không giúp được thời khắc này Trần Thanh Nguyên. Cho nên, Trần Thanh Nguyên sẽ không có mục đích khác. Nghe lời nói này, Ngự Dương tỷ dao động. Cùng trông coi chủ nhân an nghỉ địa, không bằng cùng Trần Thanh Nguyên kết bạn một đoạn lộ trình, xem hắn có thể đi đến một bước kia. Đằng sau nếu là không muốn đi, trở về chính là. Ngự Dương tỷ muốn nói lại thôi, ngươi Trần Thanh Nguyên chân tâm thật ý, không trộn lẫn ý đồ khác. Hắn rất tôn kính Tạ Vô Nhai, bởi vì hai người đi tới đồng dạng con đường, từ trong lấy được rất nhiều kinh nghiệm, mang lòng cảm kích. Thế gian không phải truyền cự nhân tộc ra một vị tuyệt đỉnh tồn tại, huyên náo xôn xao. Một khi bị chứng thực việc này vì lời đồn, sẽ tạo thành cực lớn phản vệ. Đến lúc đó, cự nhân tộc vừa mới quật khởi chi thế, không chỉ biết bị các phương thế lực cưỡng ép chấn áp, hơn nữa còn có thể nên đón tai họa ngập đầu. Cho nên, Trần Thanh Nguyên lần này trở về, đã cùng Lâm Trường Sinh tán gẫu qua cái đề tài này, để cho Thanh Tông cùng cự nhân tộc tiếp xúc nhiều hơn, tận lực giúp đỡ. Như có tình trạng đột phát, tận lực che chở. Tạ Vô Nhai sinh tại cự nhân tộc, phản phất tiêu hao hết tộc quần toàn bộ nội tình, về sau trong tộc cũng lại không có đi ra một tôn dạng này vạn cổ yêu nghiệt, dần dần suy bại. Cùng ta đồng hành một đoạn lữ trình, vừa vặn rất tốt. Trần Thanh Nguyên mặt hướng uy nga hùng tráng cổ điện, cơ thể như một gốc cổ tùng, thẳng tắp đứng ngạo nghễ, cất giọng nói. Ngự Dương tỷ tạm không đáp lại, chỉ có Trần Thanh Nguyên mời thanh âm đang vang vọng. Thật lâu, không được hồi phục, Trần Thanh Nguyên cho rằng Ngự Dương tỷ tự tuyệt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nên nói đã nói, cần phải đi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên chậm chạp quay người, dự định rời đi cái này phương cổ chi di tích. Vừa đi hai bước, liền nghe được một hồi nặng vang dội thanh âm, phảng phất sơn nhạc sụp đổ, mặt đất rõ ràng tại chấn động. Bịch. Cao lớn như cự phong cổ điện đại môn, đột nhiên rộng mở. Theo đại môn mở ra, một chút mảnh vỡ rơi xuống, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, nói vô tận tăng thương. Chợt nghe một trận này động tĩnh, Trần Thanh Nguyên lập tức dừng lại muốn rời đi bước chân, hơi hơi nhíu mày, vui mừng nhếch lên. Ngươi lời nói không phải không có lý. Ngay sau đó, Ngự Dương tỷ âm thanh từ cửa điện bên trong mà đến, phá lệ rõ ràng, kéo khoảng cách gần lại. Trần Thanh Nguyên chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú tĩnh mịch như ngang vực sâu đại môn, mím chặt môi, không nói một lời. Hưu. Một đạo u quang tại cửa điện bên trong lóe lên một cái. Sau một khắc, Ngự Dương tỷ xuất hiện, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen. Mặt ngoài khắc lấy rậm rạp chẳng trị phù văn, thần bí khó lường. Mỗi một tia phù văn đều tỏa ra nhàn nhạt u quang. Ta quyết định cùng ngươi đồng hành. Ngự Dương tỷ linh trí ngưng kết trở thành một đạo hư ảo bóng người, mơ hồ mơ hồ. Hắn âm thanh cổ phát, giống như là một ngụm năm lâu đời chung nhạc bị nhẹ nhàng đập, trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Hảo. Nghe được câu trả lời này, Trần Thanh Nguyên cười. Cùng quân đồng hành, để cho đoạn đường đi này tăng thêm mấy phần ý nghĩa. Nơi này Ngự Dương tỷ linh trí hư ảnh chậm chạp quen người, nhìn chăm chú lên tòa này cổ điện, có nhiều không muốn, giúp ta phong tàng đứng lên, chớ có bị người khác quấy rầy. Biết rõ. Trần Thanh Nguyên nhảy lên mà chí cao khoảng không, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại trước mặt hư không nhanh chóng khắc họa ra một đạo ấn phù. Cuối cùng, hơi hơi dùng sức đem ấn phù hướng về phía trước đẩy, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cổ điện. Ngoài điện bị kết giới phong tỏa, vô cùng kiên cố, khó mà xâm nhập. Đi thôi. Xong xuôi chuyện này, Trần Thanh Nguyên đi tới Ngự Dương tỷ bên cạnh. Ân. Ngự Dương tỷ nhìn nhiều mấy lần cổ điện, thu hồi tự thân khí tức, vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động mấy vòng, chậm rãi trôi dạt đến hắn lòng bàn tay. Từ giờ phút này bắt đầu, Ngự Dương tỷ liền đi theo Trần Thanh Nguyên. Đợi đến tương lai bông dưng một ngày, Ngự Dương tỷ vẫn sẽ trở lại di tích cổ điện, trấn thủ chủ thượng an nghỉ địa, mãi đến tự thân linh vận triệt để tiêu tan. Chuyến này trên đường thêm một cái thành viên mới, Trần Thanh Nguyên tâm tình không tệ. Trong nháy mắt nào đó, hắn đã nghĩ tới cái gì, sắc mặt xấu mượn, còn có mấy phần bị thương. Suy nghĩ sự tình, ngân thương. Tận Tuyết cấm khu chi chiến, ngân thương vỡ nát, đạo vận mất hết. Về sau, Bạch Phát Nữ đi một chuyến Tận Tuyết cấm khu, đem toàn bộ ngân thương khối vụn tìm được, giao cho Trần Thanh Nguyên trong tay. Hơn nữa, Bạch Phát Nữ còn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt ngân thương đạo vận, cùng nhau đem tặng. Như thế, ngân thương mới có thể sửa chữa tính chất. Mặc dù khả năng cực thấp, nhưng tóm lại là có hy vọng. Bởi vì tổn hại trình độ có lẽ nghiêm trọng, đương thời không có ai có thể đem ngân thương chữa trị như lúc ban đầu. Có thể khẳng định là chữa trị ngân thương độ khó tính chất xa xa lớn hơn một lần nữa rèn đúc một kiện chuẩn đề khí. Nhất định sẽ có biện pháp. Trần Thanh Nguyên đem ngân thương mảnh vụn thật tốt giữ, sẽ không bỏ rơi. Mời tới Ngự Dương tỷ, tạm thời chưa có việc khác. Trần Thanh Nguyên dự định tìm tốt chút chỗ, bế quan tu luyện, thử nghiệm xung kích cảnh giới cao hơn, mới tốt bước vào nguyên sơ cổ lộ, tranh đoạt một thế này chứng đạo thời cơ. Bế quan đất lành nhất mang, đương nhiên là đệ cửu trọng thiên. Nơi đó linh khí là tinh thuần nhất, lấy không hết. Đi về phía trước cước bộ không đội vã, trên đường phát hiện mấy chỗ bí cảnh, tiến vào bên trong, thu được một chút có giá trị không nhỏ tài nguyên. Hôm nay, tại đệ thất trọng thiên một vị trí nào đó, ngẫu nhiên gặp một vị cố nhân. Hắn thế mà ở đây. Trần Thanh Nguyên tương đối ngoài ý muốn. Chương 1912, cùng Phật tử tương kiến, có ý nghĩa sao? Chương 1912, cùng Phật tử tương kiến, có ý nghĩa sao? Gặp cố nhân, là ai đây? Đương thời Phật tử. Theo lý mà nói, Phật tử hẳn chính là ở thế tục giới một góc nào đó phổ độ chúng sinh, lại xuất hiện ở chứng đạo lộ đệ thất trọng thiên, tương đối quái dị, không quá hợp lý. Tìm kiếm tài nguyên cùng tu luyện trở nên mạnh mẽ, cũng không phải là Phật tử chi nguyện. Hắn bây giờ chỉ cầu giải cứu vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng vạn tộc thương sinh. Nhiều năm trước, cổ chi nửa Phật bước vào nguyên sơ cổ lộ, Phật tử đến đây đưa tiễn, sau đó đi hướng không rõ. Tất nhiên phát giác Phật tử khí tức, Trần Thanh Nguyên há có không thấy lý lẽ tử. Hóa thân một đạo bạch hồng, quán xuyên trường không vô số bên trong, vượt qua tinh thần ngàn vạn, thẳng tới Phật tử sở tại chi địa. Xa xa nhìn lại, ngôi sao này mặt ngoài bịt kín một tầng sương mù, màu sắc đen như mực, mấy sợi phạn văn tại trong sương mù lưu động. Nhìn kỹ đến mắt, phát hiện tỏa ra Phật quang phạn văn tại trong sương mù xuyên tới xuyên lui, giống như đang giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm, tìm ra phá cục kế sách. Trần Thanh Nguyên nhíu mày lại, có loại dự cảm không tốt. Một cái chớp mắt, xuyên thấu hư không, leo lên hành tinh cổ này. Tinh thần mặt ngoài không có một khối lục địa, tất cả đều là biển cả. Trên mặt biển cũng không đặt chân hòn đảo, một mảnh vắng vẻ, người bình thường nếu là thân ở nơi đây, tất nhiên vô cùng khủng hoảng. Phật tử mặc một bộ màu vàng nhạt một mạc cà sa cùng một đôi màu sáng dày vải, đứng ở trên biển, chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụ kinh. Hàng trăm hàng ngàn cái ẩn chứa đặc thù chi ý phạn văn, vờn quanh tại Phật tử quanh thân các nơi. Chỗ dẫm chỗ, thỉnh thoảng sẽ nổi lên từng vòng gợn sóng, bên trên có Phật vận, hiển thị rõ thần bí. Đắc. Trần Thanh Nguyên tới, đứng cách Phật tử bên ngoài trăm trượng vị trí. Ở vào Phật tử như người, nhìn chăm chú hắn chắc nhan, nhìn chăm chú quan sát, giữ yên lặng. Thật lâu, Phật tử mở mắt, mắt nhìn phía trước, cũng không nhìn về phía đứng ở bên cạnh cách đó không xa Trần Thanh Nguyên. Phút chốc, không biết Phật tử nhìn thấy cái gì, lại có một hàng thanh lệ từ mắt trái trượt xuống, tại trên hai gò má lưu lại nhàn nhạt vệt nước mắt. Trong chốc ngắn này, Trần Thanh Nguyên trái tim kịch liệt run lên, con người lao nhanh qua bảo, bờ môi hơi hơi tách ra. Nhận biết Phật tử nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn rơi lệ. Hẳn là bị cực lớn đả kích, hoặc là gặp được cực độ chuyện thương tâm. Bần tăng lực hơi, không cứu được người trong thiên hạ. Phật tử âm thanh càng khàn khàn, giống như là trong tay nắm lấy một cái bùn cát, hơi dùng sức, hạt cắt liền từ trong kẽ ngón tay gạt ra. Vì cái gì có loại ý nghĩ này? Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ bất động, một tay đặt sau lưng, một tay buông xuống bên cạnh thân, mười ngón phát lực nằm đấm. Bần tăng đi một chuyến đã từng đi qua chỗ, phát hiện cũng không thay đổi. Trước đây ít năm, Phật tử tái nhập chỗ cũ, muốn nhìn một chút cứu chữa qua chỗ biến thành bộ dáng gì. Không đi còn tốt, vừa đi trực tiếp kinh trụ, Phật tâm dao động, lâm vào thật sâu mê mang. Những cái kia bị Phật tử bình hơi thở nổi loạn chỗ, không bao lâu lại khôi phục nguyên dạng. Cho nên, Phật tử bắt đầu bản thân nghĩ lại, nhiều năm qua làm hết thảy, có ý nghĩa gì đâu? Thật chẳng lẽ phải dựa theo tĩnh xa cao tăng biện pháp mới có thể hoàn toàn thay đổi sao? Tĩnh Viễn Hòa thượng chính là bước vào nguyên sơ cổ lộ tôn kia được Phật. Lý niệm của hắn vừa chính vừa tà, truyền bá Phật pháp, dùng cái này khống chế thế nhân tư tưởng, mới có thể khứ trừ tham sân si hận, giảm bớt xung đột cùng sát lục. Loại biện pháp này, gần như tà tu. Bởi vậy, Tĩnh Viễn Hòa thượng rõ ràng có trở thành chân Phật tư chất, lại vẫn luôn không thể thành công, cắm ở nửa đường. Phật tử không đồng ý Tĩnh Viễn Hòa thượng cách làm, cho là hắn dạng này tước đoạt thế nhân suy nghĩ của mình, từ đó trở thành nửa người nửa khôi lỗi trạng thái, tương tự với tà tu thủ đoạn. Bất đồng duy nhất là, tà tu điều khiển thế nhân là vì thỏa mãn tư tâm, hoặc là trở thành nô lệ, hoặc là trở thành ăn uống. Tĩnh Viễn Hòa thượng lại là vì theo trên căn nguyên giải quyết sát lục, để cho thế tục sinh linh vượt qua thời gian thái bình. Điểm xuất phát khác biệt, kết quả tự nhiên khác biệt. Phàm là Tĩnh Viễn Hòa còn có ý khác, hắn kiên quyết đi không đến nửa Phật chi cảnh. Bần tăng làm chuyện, có ý nghĩa sao? Phật tử nhớ lại những cái kia thân hãm vũng bùn vạn tộc sinh linh, không đành lòng, là đang cầu vấn Trần Thanh Nguyên, cũng là tại tự hỏi. Thế gian sinh linh có thất tình lục dục, muốn để cho bọn hắn bản thân khống chế, không đi khơi mào sự việc, dẫn phát chiến tranh, khả năng cơ hồ là không. Đi qua Phật tử truyền đạo độ hóa, trong thời gian ngắn một khu vực như vậy có thể được đến an bình. Đợi đến thời gian dài, đã phát sinh sự tình, chắc chắn sẽ lần nữa phát sinh, phản phất luân hồi, vĩnh vô chỉ cảnh. Phật tử không muốn lấy thuật pháp tới điều khiển thế gian sinh linh, nhưng lại muốn thay đổi thế giới này. Có lý tưởng, nhưng lại không thực tế. Có. Trần Thanh Nguyên ngữ khí chắc chắn, chỉ địa hữu thanh. Bần tăng đi qua Thanh Tông cai quản địa, cực ít phát sinh bạo động, dù là xảy ra xung đột, cũng biết bằng nhanh nhất tốc độ lắng lại, xử lý công bình. Hơn nữa, tu hành giới cùng thế giới phàm tục phân chia quản lý, lẫn nhau quấy nhiễu, ngay ngắn trật tự. Phật tử chậm chạp quay người, cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau. Nói ra đoạn trải qua này thời điểm, trong lời nói có nhiều khâm phục. Lâm Trường Sinh thủ đoạn quản lý, có thể xưng đương thời đỉnh tiêm. Đối với phương diện này, Trần Thanh Nguyên rất là bội phục. Dùng vũ lực tới uy hiếp, lấy quy định để ước thúc. Phương pháp này có thể thực hiện, nhưng không phải Phật môn chi đạo. Tiếp lấy, Phật tử lại nói: "Trần Thanh Nguyên, chỉ cần phương pháp không tệ, hà tất xoắn xuýt những thứ này?" Phật tử suy nghĩ sâu sắc, trầm mặc không nói. Hắn làm sao không biết Trần Thanh Nguyên nói có lý, chỉ là có chút mờ mịt thôi. Nếu như chỉ dựa vào vũ lực để ước thúc thế nhân, dùng cái này sáng lập một cái mặt ngoài thế giới hòa bình. Đợi đến phần này vũ lực không tại, vẫn như cũ khôi phục như lúc ban đầu, không có căn bản biến hóa. Lâm vào mờ mịt, lại đến con đường chứng đạo, nơi này ngộ đạo, dục cầu một cái minh xác phương hướng. Chờ ở chỗ này đã có hơn 10 năm, không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên tìm tới. Nếu như Phật môn chi đạo vô dụng, vậy phải nó để làm gì? Rất lâu, Phật tử tận lực khống chế tự thân cảm xúc, thanh âm rung động nói ra câu nói này. Vấn đề này nếu là không nghĩ ra, Phật tử vô cùng có khả năng Phật tâm sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Đụng tới tình huống này, Trần Thanh Nguyên siết chặt hai tay, ngậm miệng, tạm không trả lời. Mặt biển gió êm sóng lặng, tiến tĩnh im lặng. Mê hoặc thương sinh, không phải bần tăng mong muốn. Một hồi sau, Phật tử một mặt trang trọng, tiếp tục nói: "Dùng vũ lực trấn áp, cũng không phải bần tăng mong muốn. Sở cầu, chúng sinh thanh tỉnh, không còn ngu muội. Cũng không phải khiến chúng sinh chặt đứt thất tình lục dục, mà là muốn nhận rõ bản tâm, bản thân trưởng khống, không bị dục vọng tà hữu. bởi vì việc nhỏ dựng lên xung đột, bảo trì thanh tỉnh, đều thối lui một bước, tất cả đều vui vẻ. Nếu có không thể hóa giải thù hận, cũng không cần thả ra trong tay đồ đao. Tây Thiên Cực Lạc thế giới chính là Phật môn tiên hiển cấu tạo đi ra ngoài một cái mỹ hảo hư miễn chi địa, cũng không tồn tại ở thế gian, bởi vì người trước mặt là Trần Thanh Nguyên, cho nên Phật tử nói rất nhiều, đem ý nghĩ sâu trong nội tâm một mạch giảng thuật đi ra. Có người thổ lộ hết nỗi lòng dần dần sao. Trần Thanh Nguyên biết được Phật tử gánh vác áp lực rất lớn, thần sắc nghiêm túc, cùng với đối mặt kiên nhẫn lắng nghe. Chương 1913 nội đạo cảm tạ. Chương 1913 nội đạo cảm tạ. Nói chừng nửa canh giờ, Phật tử mới chậm rãi dừng lại. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái màu vàng vạn chữ Phật quang, sau lưng có trên trăm vị Phật ảnh hiện ra, giữa thiên địa quanh quẩn một hồi làm cho người nghe xong về sau tâm thần yên tĩnh phản âm. Phật quang phổ chiếu, che nửa bầu trời. Ngộ đạo. Trần Thanh Nguyên phát hiện Phật tử hai mắt hơi có vẻ trống rỗng, xa vào đến một cái rất đặc thù trạng thái. Lập tức, có một cái ngờ tới. Thế là, Trần Thanh Nguyên lui về phía sau một khoảng cách, để tránh quấy rầy đến Phật tử. Trừ cái đó ra, hắn tạm không rời đi, trấn thủ ở này, vì Phật tử hộ đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba tháng có thừa, Phật tử dưới chân vạn chữ đột nhiên băng liệt. Trần Thanh Nguyên trước tiên phát ra, lòng bàn tay phải hội tụ một đạo nhu hòa chi lực. Nếu như Phật tử ngộ đạo thất bại, e rằng có tẩu hỏa nhập ma tình trạng, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ tương trợ, tận khả năng ổn định cục diện, không để tình thế trở nên quá hỏng bét. Ông đi theo, Phật tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai bó phàm nhân không thể được gặp nhạt kim sắc quang mang, từ Phật tử trong đôi mắt bắn ra tới, xuyên thủng hư không vô số bên trong, phản phất nhìn trộm đến thế giới này bản chất. Phật tử chắp tay trước ngực, trang nghiêm túc trọng. Trong miệng nhắc tới Phật kinh, quanh thân dị cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Dầm dầm, bình tĩnh mặt biển chợt nổi lên sóng lớn, thủy triều cuồn cuộn, càng ngày càng nghiêm trọng. Tung tóe tạo nên tới một đạo bọt nước, giống như sơn nhạc, che khuất bầu trời, khí thế rộng lớn. Sóng lớn nện xuống, tiếng như buôn lôi, ván tung tóe lên vô số giọt nước, toàn bộ hải vực đều tại kịch liệt rung chuyển. Mặc kệ hải vực như thế nào kịch liệt chấn động, đều không ảnh hưởng được Phật tử một chút. Hắn quanh thân vạn trượng, tiến tính vô cùng. Vạn trượng bên ngoài, sóng lớn ngập trời, nhất tính nhất động, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trần Thanh Nguyên yên tĩnh quan sát, trong khoảng thời gian này sẽ không rời đi nửa bước. Nhất định muốn bảo đảm Phật tử ngộ đạo thuận lợi, mới có thể yên tâm. Đông Long, Phật tử đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động biên giới vị trí, cuốn lấy nhau vô số sợi Phật văn phát tác. Nguyên bản trôi nổi tại trên không trên trăm vị Phật ảnh, có một tia khó mà diễn tả bằng lời biến hóa vi diệu. Tĩnh Viễn Hòa Thượng cùng Phật tử đồng hành một đoạn lộ trình, ảnh hưởng lẫn nhau. Mặc dù Tĩnh Viễn Hòa Thượng biện pháp tương đối cực đoan, nhưng cũng có nhất định chỗ thích hợp. Ồ, Phật âm không biết từ chỗ nào mà đến, trang trọng an lành, quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không có tán đi. Đập. Đột nhiên, Phật tử bước về phía trước một bước nhỏ. Vạn trượng bên ngoài ngập trời sóng biển, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Phật âm chợt ngưng, kim quang tiêu tan. Hắn đi về phía trước nữa một bước, Phật âm cùng dị tượng xuất hiện lần nữa. Một bước sóng gió lên, một bước vạn vật tĩnh. Hình ảnh quỷ dị, làm cho người kinh hãi. Bách bộ đi qua, Phật tử dừng ở tại chỗ. Một cỗ nhu hòa chi lực từ trên người huy sái mà ra, lan tràn tới hải vực các giới. Thậm chí, ảnh hưởng đến cả viên cổ tinh, thậm chí xung quanh khu vực. Đắc đạo. Trần Thanh Nguyên cảm thụ được cái địa phương này quy tắc biến hóa, sâu trong nội tâm phần kia lo nghĩ dần dần tan đi, mặt lộ vẻ vui mừng, từ đáy lòng cao hứng. Mê mang một đoạn thời gian, không biết con đường phía trước nên như thế nào hành động, tại bên bờ vực đi qua đi lại, nguy hiểm bất phần. Hôm nay, Phật tử may mắn khám phá hư ảo, tránh thoát lồng giam, bắt vân kiến nhật. Thế giới cực lạc không thể cầu. Phật tử lẩm bẩm. Bần tăng, tức là tịnh thổ. Nói xong, ẩn chứa lạ thường chi lực Phật quang từ Phật tử trên thân phun mạnh ra tới, mười phần nhu hòa, tịnh hóa tâm linh. Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn một màn này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lên một chút gợn sóng. Lấy tự thân là tịnh thổ, đây là muốn thành Phật a? Không thành Phật, như thế nào độ thương sinh? Vốn không muốn truy cầu cảnh giới tu hành Phật tử, muốn đi ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân Phật môn chi đạo, không vì cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, chỉ vì độ hóa thế nhân. Đương nhiên, Phật tử khoảng cách cái gọi là Phật tổ chi cảnh còn có vô cùng dài khoảng cách. Bất quá, mới gặp manh mối, tịnh thổ tại Phật môn có không hề tầm thường ý nghĩa. Phật tâm thông minh, rất tốt. Trần Thanh Nguyên trên mặt thần sắc lo lắng đã tan hết, nhìn xem Phật tử, mỉm cười khẽ nói: "Đa tạ thí chủ hộ đạo." Phật tử chắp tay trước ngực, khom lưng chắp tay, để bày tỏ cảm tạ. Nghe được thí chủ hai chữ, Trần Thanh Nguyên trong lòng hơi hơi căng thẳng. Rõ ràng hai người là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, lại có vẻ xa lạ như vậy. Kể từ Phật tử phá tinh kiếp, đổi một khỏa bồ đề tâm sau đó, giống như là đổi một người, trong lòng chỉ có tế thế cứu nhân, dùng loại phương thức này tới chỗ tội. Ai? Trong lòng Trần Thanh Nguyên thở dài, tương đối khó chịu. Ngươi, chớ có cho mình áp lực quá lớn, Phật môn cũng tốt, thế nhân cũng tốt, không phải ngươi lực lượng một người có thể gánh vác. Từ huynh đệ góc độ xuất phát, Trần Thanh Nguyên hy vọng Phật tử hòa tụ, tiêu giao tự tại, không bị gò bó. Thế nhưng là, Phật tử thật muốn hòa tụ, nhất định đem hủy Phật môn khí vận, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Bần tăng hết sức nỗ lực. Phật tử ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hơn nữa biết phía trước chi lộ nên đi như thế nào. Có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Đừng quên, ngươi không phải một người. Trần Thanh Nguyên thật sự nói. Ân. Phật tử mỉm cười. Nếu ngươi muốn thay đổi thứ gì, có thể từ Bắc Hoang làm điểm xuất phát, Thanh Tông chắc chắn toàn lực phối hợp, nhường ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mặc dù không biết Phật tử cụ thể muốn làm thứ gì, nhưng Trần Thanh Nguyên nguyện ý hết sức giúp đỡ, trình trọng việc, tương thuận hứa hẹn. Bần tăng Phật tử một cây tiếng lòng nhẹ rung động, thật sâu nhìn chăm chú một mắt Trần Thanh Nguyên, lần nữa chắp tay, cảm tạ. Hiện nay thời cuộc, Thanh Tông chính là quái vật khổng lồ. Đừng nói tầm thường tông môn thế lực không dám trêu chọc, liền xem như Bất Hủ cổ tộc cũng phải để bước. Phật môn mặc dù thế lớn, nhưng cùng Thanh Tông so ra vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa, nếu là tại Đông Thổ Phật môn làm việc, trở thành con tốt, một khi thất bại, chắc chắn đối với Phật môn tạo thành ảnh hưởng to lớn, dao động căn cơ, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, từ Bắc Hoang bắt đầu, là lựa chọn tốt nhất, trong lúc đó tuyệt đối sẽ không có người dám quấy nhiều Phật tử sắp đặt, trừ phi không muốn sống. Nếu có quyết định này, liền đem phần này ngọc giản giao cho Thanh Tông chi chủ, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Trần Thanh Nguyên lập tức viết một phần thư, đem đặt ở ngọc giản bên trong, còn có lấy chính mình đặc biệt ấn ký, không có khả năng bị người khác giả mạo. Nhìn xem phiêu đến trước mặt ngọc giản, Phật tử có thiên ngôn vạn ngữ muốn giảng thuật. Thế nhưng là, lời đến bên miệng, nhảy không ra một chữ, chỉ có thể dùng một đôi đầy áp tâm tình rất phức tạp ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên. Trong thoáng chốc, Phật tử nhớ tới đi qua những sự tình kia. Trần Thanh Nguyên xách theo Phật thủ đế binh, xông ma tộc nội địa, liều lĩnh đem chính mình cứu ra. Lại vì chính mình nuôi hải tử, coi như con đẻ. Ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, biện giải cho mình. Hắn đời này thiếu Trần Thanh Nguyên người quá nhiều tình, căn bản trả không hết. Mấy hơi sau, Phật tử thu sửa lại suy nghĩ, chậm rãi đưa tay phải ra, đem ngọc giản thu hồi. Phật tử lần nữa thi lễ, cảm tạ. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Chương 1914, bế quan, người kia không chết. Chương 1914, bế quan, người kia không chết. Xử lý tốt chuyện này, an tâm thần định. Trần Thanh Nguyên đi. Lắng động đã lâu, khi lại một lần nữa tiến lên. Phật tử nhưng là lưu tại vùng biển này, tiếp tục thăng ngộ. Hắn muốn lấy tự thân là tịnh thổ, làm chuyện trước đây chưa từng gặp, khó khăn trọng trọng. Chỉ mong hết thảy thuận lợi, đạt tới mục tiêu. Tưởng tượng năm đó, hai người tụ tập cùng một chỗ có thể đem rượu nói chuyện vui vẻ. Bây giờ, ngay cả nước trà đều không uống một chén. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nhớ chuyện xưa, cảm khái rất nhiều, cảnh còn người mất. Nhanh chóng chạy về phía đệ cửu trọng thiên Trần Thanh Nguyên trước mắt một mực hiện ra Phật tử thân ảnh, mặt có vẻ u sầu, than nhẹ một tiếng, ai. Sinh hoạt tại trên thế giới này, mặc kệ thực lực cao thấp, đều có khó khăn cần phải đi đối mặt. Trần Thanh Nguyên muốn gặp phải nan đề, viễn siêu thế nhân. Không có người có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự mình tiến lên, vẫn đỉnh đỉnh phong. Con đường này, tất nhiên tịch liêu. Để lại trong lòng hỗn tạp suy nghĩ, chỉ để lại một cái ý niệm. Bế quan tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Nhanh chóng xông phá bình cảnh, đạt đến thần tiểu bước thứ 9 chi cảnh, mới có thể bước vào nguyên sơ cổ lộ, không để chứng đạo thời cơ rơi vào tay người khác. Không bao lâu, lại đến đệ cửu trọng thiên. Vũ hải vô biên, linh khí nồng đậm. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, chính là tìm được thích hợp bế quan chi địa. Hành tàu ở vũ hải các giới, hao phí nửa tháng thời gian, tìm được một cái địa phương tốt, hoàn cảnh không tệ, linh khí dồi dào. Hành tinh cổ này bề ngoài hình dạng hiện lên hình bầu dục, màu sắc cảm trầm, cuốn lấy nhau vô số sợi cổ chi pháp tắc, còn có cổ truyện phù văn như ẩn như hiện. Buông xuống ở hành tinh cổ này phía trên, gần đây không có người khác dấu vết lưu lại. Trần Thanh Nguyên độc lập một tòa núi hoang đỉnh chót, gió lạnh gào thét, tóc dài phiêu vũ, tay áo phần phật. Hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa. Hắn không phải đang nhìn cổ tinh phong cảnh, mà là chính mình đi chi lộ. Chậm chạp nâng tay phải lên, ống tay áo chạy xuống nửa tấc, dựng lên ngón trỏ, hướng về trước người hư không mịt mờ nhẹ nhàng điểm một cái. Tích. Và anh. Đầu ngón tay một điểm, hư không đầu tiên là nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, giống như mặt nước bị một hạt từ trên trời giáng xuống hòn đá nhỏ phá vỡ bình tĩnh. Tiếp lấy, gợn sóng khuyết tán hướng về phía bốn phương tám hướng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền nhấc lên kinh thế sóng lớn, kéo dài sơn hà trăm triệu dặm. Một tòa tỏa linh phong thiên chi trận đống nhiên dựng lên. Một ngón tay bảy trận, huyền uy cái thế. Thế gian đạo pháp bí thuật, Trần Thanh Nguyên tinh thông 89/10. Đối với luyện khí, luyện đan, diễn toán, khôi lỗi chờ thuật pháp, hiểu chút ra lông. Hoa, trận lên, màn trời hiện ra hào quang vạn hải, phản chiếu sơn hà phủ thêm một kiện hà ý địa, mỹ diệu tuyệt luân. Bố trí xuống đại trận, hành tinh cổ này liền bị ẩn giấu đi. Nếu thân ở ngoại giới, mắt thường không thể được gặp, thần thức thuật pháp cũng là không thể dò xét. Lại nổi lên tay phải vung tay áo, đủ loại linh vận chi bảo hiện ra mà ra, trôi nổi tại bên cạnh thân, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa. Những bảo bối này, tất cả đều là thiên khu lầu tặng cho. Bất luận một món đồ gì lấy ra ném tới ngoại giới, đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Giá trị cao, không thể dùng linh thạch số lượng đi đánh giá. Tỷ như bảy tấc huyết đằng, huyền xương ngọc quả, âm dương tịnh đế liên, 10 vạn năm linh chi, bên trên dương linh thủy các loại. Đoán chừng đem bất hủ cổ tộc gia sản móc giống, cũng rất khó gọp đủ nhiều như vậy cực hạn bảo vận chi vật. Ô, tất cả bảo dược vờn quanh tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh thân, tạo thành một vòng tròn. Bọn chúng tản ra điểm điểm huỳnh quang, tại chỗ chỗ trong hư không khắc ấn ra phi phàm đạo văn. Quét mắt chung quanh đến mắt, Trần Thanh Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, xếp bằng ở trong hư không, bên ngoài thân ngưng tụ ra mấy tầng sương mù. Số lớn linh khí từ các ngõ ngách vào tới, bị Trần Thanh Nguyên hấp thu luyện hóa. Mới đầu, thiên địa linh khí như tia nước nhỏ, sau đó không lâu biến thành lao nhanh mãnh liệt giang hà. Dầm dầm nước sông chi thế, trùng trùng điệp điệp. Trần Thanh Nguyên vị trí, trực tiếp bị linh khí biến thành nước sông chảy mất. Trong nháy mắt bố trí mà thành phong tỏa chi trận, vừa có thể không bị người khác phát hiện, đưa đến tự bảo vệ mình tác dụng, lại có thể hội tụ thiên địa linh khí, luyện hóa vào cơ thể. Cách phanh, phiêu đến Trần Thanh Nguyên ngay phía trước một gốc bảo dược, đột nhiên nổ tung. Tinh thuần đậm đà đạo vận, cũng không tán đến chỗ khác, mà là hội tụ thành một cái viên cầu nhỏ, cuối cùng chui vào Trần Thanh Nguyên mi tâm. Từ giờ phút này bắt đầu, Trần Thanh Nguyên chính thức bế quan. Phong thiên tòa địa, không bị thế nhân biết. Đợi hắn xuất quan thời điểm, là cực hạn thịnh thế phần mới. Ngày đó, không biết là ra sao phong cảnh. ngày đó tất nhiên vạn chúng chú mục, ngày đó định đã đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, hướng về nguyên sơ cổ lộ rút kiếm mà đi. Trần Thanh Nguyên cùng thái cổ thần tộc Sở Mặc chỉ có thể có một người có thể đi đến nguyên sơ cổ lộ phần cuối, đoạt được một thế này chứng đạo thời cơ. Bọn hắn đều gánh vác rất nhiều thứ, có không thể không liều chết hướng về phía trước lý do. Tịch Vô đối sai phân chia chỉ là lập trường khác biệt. Chứng đạo chi vị chỉ có một cái, đã chú định sẽ có kẻ thất bại. Ta đã bại qua một lần, lần này không có khả năng lại bại. Trần Thanh Nguyên tín niệm kiên định, trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức, sớm đã thủy biến, siêu phàm thoát tục. Không phải đế quân, hơn hẳn đế. Đệ cửu trọng thiên nguyên sơ cổ lộ. Con đường rộng lớn, có thể bao quát sơn hà và vật. Hai bên đứng thẳng thông thiên trụ lớn, ngẩng đầu nhìn không thấy đích phong. Rất nhiều xó xỉnh tràn ngập màu xám sương mù, che lấp ánh mắt. Một tòa cổ điện đứng ở con đường chính giữa, sông núi so sánh cùng nhau, tựa như bụi trần. Hùng vĩ hùng vĩ, không phải người thế gian có khả năng nắm giữ. Cung điện bên ngoài, lưu động đến không hết phức tạp phù văn, ẩn chứa cực hạn đạo vận, rất là huyền diệu. Cổ điện chi môn cao tới 30 vạn trượng khắc ấn trên cửa đạo ngân cửu tinh tuyết nguyệt. Mỗi cái bậc thang, tất cả như cao phong. Tiền điện bên ngoài bạch ngọc sàn nhà, cực kỳ rộng lớn. Chiều cao 6 trượng Sở Mặc, lấy một kiện thiếp thân màu đen áo vải. Chọc thùng rất nhiều cấm kỵ quy tắc, trực tiếp đi tới, dẫm ở bạch ngọc trên sàn nhà, lại sắp đến thứ nhất nấc thang. Không ai có thể vì. Đi đến nơi này, Sở Mặc ngẩng đầu nhìn tòa này màu vàng nhạt cổ điện, cảm xúc bành trướng, không thể yên tĩnh. Cho dù là xuất thân thần tộc Sở Mặc, cũng lần đầu nhìn thấy cảnh tượng bực này. Cũng không phải là bởi vì cổ điện hùng tráng cao lớn mà rung động, chính là bị trải rộng tại cung điện các nơi pháp tắc sở kinh ngạc. Chí cảnh chi lực, cấm kỵ chi pháp, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần này phương vũ trụ còn tại, cổ điện thì sẽ không sụp đổ, vĩnh thế trường tồn. Thông thần bậc thang. Tiếp lấy, Sở Mặc đem ánh mắt hơi hơi rời xuống, thấy được thông hướng cổ điện chi môn những thứ này bậc thang bạch ngọc, toàn thân căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Bậc thang số lượng tổng cộng 45. Cửu ngũ chi tôn, tượng trưng là thượng. Người kia lại còn không chết. Sở Mặc tại cái thứ 7 trên cầu thang, phát hiện một bóng người. Cảm nhận được người này sinh cơ ba động, tương đối ngoài ý muốn. Nhiều năm trước, Phật môn một vị cao tăng bước vào nguyên sơ cổ lộ. Liên quan tới tin tức này, Sở Mặc có chỗ nghe thấy. Không đơn giản. Chịu nổi nguyên sơ cổ lộ quy tắc áp lực, lại còn đi đến cái thứ 7 bậc thang, cái này khiến Sở Mặc không dám kinh thường, sinh ra mấy phần khâm phục chi ý. Chương 1915, là ai? Tương kiến chương 1915, là ai? Tương kiến không có bị cấm kỵ pháp tắc gạt bỏ thì cũng thôi đi, còn có thể thông thần trên cầu thang đặt chân. Có chút năng lực, làm cho người kính nể. Có thể làm cho Sở Mặc coi trọng một chút nhân vật, đương thời nhưng không có mấy cái. Bình tâm tĩnh khí, hướng về phía trước mà đi. Đi đến thứ nhất dưới cầu thang vị trí, giống như là một tòa cao ngàn trượng núi, nguy nga cao lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Đông. Sở Mặc dùng sức đạp một cái mặt, mượn lực dựng lên, bay tới không trung, thẳng tới thứ nhất bậc thang chỗ cao nhất. Đập. Đi theo, trước tiên đem chân trái bước ra, rắn rắn chắc chắc dẫm ở bậc thang nơi ranh giới. Lại đem chân phải thu hồi, hai chân trùng lại, cơ thể trầm ổn, không có một tia lay động. Đứng ở chỗ này, một cú cực mạnh áp lực hướng về Sở Mặc mà đến, khiến cho hơi khó chịu, lông mày nhẹ trao lại. Bất quá, Sở Mặc thích ứng rất nhanh, mặt không đổi sắc. Bởi vì hắn đến, thứ nhất bậc thang mặt ngoài nổi lên vô số màu đen nhạt đường vân, lan tràn hướng về phía bốn phía, lít nha lít nhít, giống như là một tấm con nhện to lớn lưới. Thích ứng sau đó, Sở Mặc không có một mực dừng lại tại chỗ, tiếp tục hướng phía trước. Thông thần bậc thang quy tắc sức mạnh, từng bước tăng lên. Bằng vào tự thân tuyệt đỉnh thực lực, Sở Mặc tại thời gian rất ngắn đăng lâm đến cái thứ 5 bậc thang. Áp lực rõ ràng tăng thêm, khiến cho nhục thân cực kỳ nặng nề. Loại trình độ này cảm giác áp bách, Sở Mặc còn chịu nổi. Qua một canh giờ, hắn hiện thân tại cái thứ 7 bậc thang. Đầu tiên là nhắm mắt điều tức nửa nén hương, lại đi đáo cái này vị Phật môn cao tăng trước mặt. Hòa thượng, xưng hô như thế nào? Sở Mặc nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng trên đất mập hòa thượng, nghiêm túc hỏi thăm. Nhiều năm qua, Sở Mặc rất ít hỏi thăm người khác tính danh. Bần tăng tính xa. Mập hòa thượng mặc một bộ mộc mạc cà sa, dương mắt nhìn một chút người trước mặt, mặt ngoài đạm nhiên, nội tâm kinh hãi. Chắp tay trước ngực, âm thanh khàn khàn. Trên người có của ngươi một cỗ khí tức đục nát, hẳn không phải là sinh ở thời đại này. Sở Mặc cẩn thận quan sát thêm vài lần, phán đoán nói: "Thí chủ lời nói không giả." Mập Hòa thượng thừa nhận: "Ngươi rất không tệ." Sở Mặc công nhận Mập Hòa thượng thực lực, hảo tâm nhắc nhở một câu: "Bất quá, đây không phải nơi ngươi nên tới, thừa dịp còn có mấy phần khí lực, đường cũ trở về, có thể trốn qua một kiếp." Đa tạ thí chủ khuyên nhủ, nhưng bần tăng tâm ý đã quyết. Tiến vào cổ lộ phía trước, Mập Hòa thượng liền làm xong dự tính xấu nhất, hoặc là dọn dẹp phía trước mê mang, công đức viên mãn, hoặc là viên tịch nơi này. Sở Mặc thật sâu đưa mắt nhìn một mắt Mập Hòa thượng, không cần phải nhiều lời nữa. Lấy tính tình của hắn, có thể đề điểm một tiếng, đã là hiếm thấy, sẽ không quá nhiều quan hệ số mệnh của người khác. Hòa thượng, tự giải quyết cho tốt. Thu hồi ánh mắt, Sở Mặc chuẩn bị đạp vào vị trí cao hơn. Người kia là ai? Mập Hòa thượng liếc qua Sở Mặc càng lúc càng xa thân ảnh, rất nhanh bởi vì vô hình quy tắc chi lực mà thuận theo, nội tâm thầm nghĩ, hết sức kinh ngạc. Suy nghĩ rất lâu, không có đáp án. Không có cách nào khác, Mập Hòa thượng không thể làm gì khác hơn là nén ở phần này sao động cảm xúc, nhắm chặt hai mắt, nói thầm tĩnh tâm chú. Càng lên cao, đi đường tốc độ càng là chậm chạp. Sở Mặc có thể hay không đi đến thông thần bậc thang đỉnh điểm, có thể hay không đẩy ra tòa này cổ điện đại môn, lấy bản lĩnh của hắn, chắc hẳn có thể làm được. Cần thời gian nhất định, không dễ dàng như vậy. Chứng đạo lộ, tầng thứ 3. Có một người hành tẩu ở tinh không, thân mang một kiện màu tràng quần áo, tóc dài buộc quan, khí chất nho nhã. Hắn chính là đương thời đỉnh tiêm nhân kiệt một trong, tên là Nam Cung Ca. Không người biết được dấu vết hắn, im hơi lặng tiếng nhiều năm. Trước mắt hắn chỉ muốn làm một sự kiện, tìm được tổ sư. Hẳn không sai. Thôi diễn hàng ngàn, hàng vạn lần, có một tia phát hiện. Một khỏa ẩn nút vào hẻo lánh chỗ màu xám nhạt cổ tinh, Nam Cung Ca ngóng nhìn đến mắt, tự lẩm bẩm, không thể tùy tiện tới gần, để tránh quấy nhiễu tổ sư. Nam Cung Ca trong miệng lời nói tổ sư, là sinh tại cũ cổ chi sơ Tư Đồ Lâm. Nhiều năm trước, Tư Đồ Lâm tái tạo thiên thư, dẫn tới cả thế gian hoành động, ghi vào sử sách. Trải qua thiên phạt, bản thân bị trọng thương, thoi thót. Qua trong giây lát, hắn biến mất không thấy gì nữa, đi hướng không biết, thế nhân không thể bắt giữ dấu vết hắn. Mấy năm gần đây, Nam Cung Ca thôi diễn ra một chút manh mối, khả năng cao là Tư Đồ Lâm cố ý hành động, muốn cùng Nam Cung Ca gặp mặt một lần. Tiến. Cảm giác được Nam Cung Ca xuất hiện, Tư Đồ Lâm giải khai phong tỏa tại bốn phía cấm chế, khoảng không u thanh âm từ cổ tinh một góc nào đó truyền đến. Lập tức, một đầu như ẩn như hiện con đường xuất hiện ở Nam Cung Ca trước mặt. Nghe được Tư Đồ Lâm âm thanh, Nam Cung Ca sâu trong nội tâm phần kia thần sắc lo lắng lập tức tan đi. Dọc theo con đường này, thẳng tới cổ tinh. Xó xỉnh chỗ, có một gian nhà gỗ. Ở vào thâm sơn phần cuối, tứ phía phong bế. Chỗ vắng vẻ, còn có pháp tắc bao trùm. Trong phòng tiểu viện, Tư Đồ Lâm mặc một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, ngồi ở một cái chiếc ghế phía trên, sắc mặt hồng nhuận, nhìn khôi phục không tệ. Thổ sư. Đến chỗ này, Nam Cung Ca cúi người hành lễ, mười phần tôn kính. Không cần đa lễ, ngồi. Tư Đồ Lâm chỉ vào chính đối diện một cái không vị, mặt chứa mỉm cười. Trên bàn để hai chén trà nóng, hương khí lợn lờ. Ngồi xuống sau đó, Nam Cung Ca lo lắng hỏi thăm, tổ sư, thân thể của ngài như thế nào? Vẫn được, khôi phục nhục thân năng lực hành động. Đã nhận lấy khủng bố như thế thiên phạt, Tư Đồ Lâm còn có thể chuyển nguy thành an, trên đời ít có. Nam Cung Ca nghe được nói bóng gió, trên mặt lộ ra thêm vài phần ưu sầu chi sắc. Năng lực hành động không có vấn đề, như vậy phương diện khác vẫn tương đối nghiêm trọng. Phàm là có sức tự vệ, Tư Đồ Lâm đã sớm rời đi nơi này. Ta có thể làm thứ gì? Nhiều năm như vậy, Nam Cung Ca một mực tìm Tư Đồ Lâm dấu vết, chính là muốn giúp một tay. Tư Đồ Lâm lắc đầu một cái, đang thúc nói, cửa này cần ta chính mình kiêng, ngươi không giúp được. Thân nhiễm thiên phạt chi lực, không thể đem Nam Cung Ca kéo xuống nước. Hành hạ nhất thời khắc đã qua, sau này chỉ cần thời gian tới vớt lên vết thương. Như có không tiện đi làm sự tình, tổ sư cứ việc phân phó. Nam Cung Ca vẫn là muốn làm thứ gì? Ân, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trước mắt đến xem, Tư Đồ Lâm tái tạo thiên thư, chỉ luận tôi diễn chi đạo, phóng nhãn bạn cổ tuyết nguyệt, không người có thể xuất kỳ hữu. Tương lai một ngày, Nam Cung Ca có lẽ có thể đuổi kịp, sánh vai cùng. Ngoại giới có gì biến cố? Bị thương nặng như vậy, Tư Đồ Lâm cũng không dám tùy ý suy tính. Cho nên, hắn với bên ngoài chuyện xảy ra, hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là phóng xuất ra chính mình một tia khí tức, dẫn tới Nam Cung Ca. Từ tổ sư sau khi độ kiếp, Nam Cung Ca nói một chút chuyện quan trọng. Nói tới thần tộc sở mặt tiến vào nguyên sơ cổ lộ thời điểm, Tư Đồ Lâm biểu lộ rõ ràng căng thẳng, mười phần xem trọng, lâm vào trầm tư. Hàn huyên rất lâu, Tư Đồ Lâm đại khái rõ ràng. Ông. Đột nhiên, Tư Đồ Lâm nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên, một cái nhìn như thông thường sách vợ tùy theo hiện ra. Chương 1916, lĩnh hội thiên thư, tu vi để thằng chương 1916, lĩnh hội thiên thư, tu vi để thằng Tư Đồ Lâm vật trong tay, chính là thiên thư. Cấm kỵ chi vật, vạn cổ chỉ cái này như nhau. Khống chế cuốn sách này, có thể thông tuế nguyệt trường hà, đẩy ra xương mù dày đặc, nhìn trộm chân tướng lịch sử. Phàm là cơ thể cho phép, Tư Đồ Lâm chắc chắn giải khai rất nhiều nghi vấn trong lòng. Thiên thư đóng chặt, đạo vận không hiện. Nam Cung Ca hơi hơi thuận theo, nhanh nhìn chằm chằm thiên thư một mắt, nội tâm nổi lên gợn sóng, khống chế cảm xúc, trầm giọng nói, "Tổ sư, ngài đây là ý gì? Mượn ngươi một chút thời gian." Tư Đồ Lâm đem thiên thư nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, lời thuyết minh tâm ý a. Nam Cung Ca sắc mặt đột biến, kinh ngạc đến cực điểm. Đây là thiên thư, so với đế binh còn trân quý hơn. Ngược lại ta bây giờ không dùng được, không bằng nhờ ngươi cầm, phát huy một chút tác dụng. Tư Đồ Lâm uống nước trà, vân đạm phong kính nói, "Cái này không thích hợp a." Mặc dù Nam Cung Ca chính xác động lòng, nhưng không có cố ý tốt nhận lấy, mở miệng từ chối nhã nhặn. "Cũng không phải tặng cho ngươi, mượn ngươi một thời gian. Đợi đến thương thế của ta khôi phục 7-8 phần, tự nhiên đòi hỏi trở về." Tư Đồ Lâm mỉm cười. "Đa tạ tổ sư." Nam Cung Ca không còn khách khí, lập tức đứng dậy, cúi đầu thi lễ, chân thành biểu thị cảm tạ. "Không cần đa lễ, ngồi." Tư Đồ Lâm vui mừng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi về tại chỗ, Nam Cung Ca nhịn không được nhìn về phía đặt ở trước mặt cái này thiên thư, mặc dù kiệt lực khắc chế, nhưng trên mặt vẫn là toát ra mấy phần mất tự nhiên biểu lộ, tim đập tần suất càng lúc càng nhanh. "Mở ra xem." Lấy Tư Đồ Lâm nhãn lực, sao lại không phát hiện được Nam Cung Ca tâm tư ba động? Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm liếc nhau, mười phần cảm kích. Tiếp đó, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về thiên thư mà đi. Ổn định cảm xúc, bảo trì trấn định. Khi đầu ngón tay chạm đến thiên thư giờ khắc này, thời gian giống như là trở nên bất động, Nam Cung Ca trái tim đột nhiên run lên, sau đó ngừng đập. Dùng thời gian mấy hơi thở, Nam Cung Ca điều chỉnh xong cảm xúc. Một cái tay chùm lên trên thiên thư, hơi dùng sức, đem hắn xốc lên. Trong chốc lát, Nam Cung Ca hết thảy chung quanh phát sinh biến hóa. Trước mắt không còn nhà gỗ nhỏ, cũng mất Tư Đồ Lâm. Thân ở một cái xương trắng mông mông kỳ lạ không gian, hào quang nhỏ yếu xuyên thấu nồng vụ, chiếu xuống Nam Cung Ca trên mặt, khiến cho rất cảm thấy nhu hòa. Giơ tay lên, bắt được cái này một tia ánh sáng nhu hòa. Nam Cung Ca chậm rãi tiến lên, vén lên một tầng lại một tầng xương trắng, nhìn thấy tản mát ra ánh sáng nhu hòa đồ vật, nổi lòng tôn kính. Một cái khắc lấy vô số đạo ngân bàn cờ, cuốn lấy nhau đậm đà tang thương chi ý. Đây là Thiên Thư chín quyển một trong, có thể nào không để Nam Cung Ca kích động. Không đợi Nam Cung Ca tới gần bàn cờ, trước mặt lại xuất hiện những vật khác. Bang, thư không băng liệt, một đạo ngân quang lấp lóe. Quyển thứ hai Thiên Thư, Viên Nguyệt Luân Đao. Còn lại Thiên Thư hóa thân lần lượt xuất hiện. Ông, màu lam linh châu, ấn phủ, tam xích kiếm, la bàn, thanh ngọc bút, nguyệt hoa giấy, lưu xương đàn. Chín kiện vật phẩm sắp xếp trở thành một đường. Mảnh không gian này mỗi một góc trải rộng phức tạp phù văn. Nam Cung Ca nhìn chăm chú những vật này, bờ môi hơi hơi tách ra, con mắt không ngừng có sóng ánh sáng lấp lóe, kích động khó nén. Hắn xuyên thấu qua Thiên Thư biến thành chi vật, phản phất nhìn thấy đến lịch sử chân tướng. Loại cảm giác này người bên ngoài rất khó lĩnh hội. Tư Đồ Lâm không đi quấy rầy tiến nhập trạng thái đặc thù Nam Cung Ca, tiến tính thưởng thức trà. Khoảng cách gần quan sát Thiên Thư quy tắc chi lực, này đối Nam Cung Ca tới nói là một lần thiên đại tạo hóa. Lĩnh hội Thiên Thư chi đạo, tháng qua vô số năm khổ tu, Nam Cung Ca đắm chìm trong đó, tiến nhập vong ngã chi cảnh. Đệ cửu trọng thiên nào đó khỏa cổ tinh. Trần Thanh Nguyên ở chỗ này bế quan, hết sức chăm chú. Hắn bây giờ chính là thần kiểu bước thứ 8 hậu kỳ chi cảnh. Muốn gặp phải cửa thứ nhất, liền muốn nghĩ biện pháp đạt đến bước thứ 8 đỉnh phong. Như thế, mới có tư cách xung kích chuẩn đế chi cảnh. Ngồi tại hư không, linh khí vần quanh, luyện hóa mấy chục gốc cực phẩm bảo dược, nhường đường thể nhanh chóng hấp thu. Một cái búng tay, qua 3 năm, hấp thu đại lượng linh vận, cơ thể đạt đến rất tốt trạng thái. Nhân cơ hội này, Trần Thanh Nguyên bắt đầu đánh thẳng vào bình cảnh. Quanh mình hư không tùy theo băng liệt, ảnh hưởng đến phương viên mấy chục vạn dặm. Tu đến mênh mông linh khí, tạm thời không có tiến vào cơ thể của Trần Thanh Nguyên, ở mảnh này không gian vừa đi vừa về dung chuyển, không có quy luật chút nào. Không bao lâu, đủ loại dị cảnh hiện ra. Tóc đen bay múa, khí thế đột nhiên tăng. Trần Thanh Nguyên dưới thân, xuất hiện một gốc như ẩn như hiện đạo liên. Màu sắc cắm cho, nụ hoa chấm nở. Kéo dài nửa tháng, cuốn quanh tại Trần Thanh Nguyên các vị trí cơ thể kỳ dị quy tắc, trong lúc đó tiêu tan, không lưu nửa phần vết tích. Hoa, dưới thân gốc cây này đạo liên, chậm chạp bày ra. Đường kính ước chừng 3 trượng, lá sen hơn 10 phiến. Xoẹt, oanh, theo đạo liên giãn ra, một cỗ cường đại uy thế từ trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên gào thét mà ra, nếu hồng thủy trào lên, trùng trùng điệp điệp. Hiện lộ ra cái này một khỏa tâm sen, cùng Trần Thanh Nguyên đạo thể tà nhãn rất giống nhau. Ầm ầm, khí tức kinh khủng như mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào thế giới này. Trong hư không trải rộng ra vô số gốc đạo liên, kim quang dâng trào. Phương thiên địa này, trật tự sụp đổ. Lọt vào Trần Thanh Nguyên uy thế tàn phá bờ bãi, biến thành một ngụm vực sâu. Loạn lạc mấy canh giờ, cỗ này đáng sợ chi lực mới chậm rãi tan hết. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ duy trì nhắm mắt tính toán tư thế, không thể dừng lại tu luyện bước chân. Trên người hắn di tán đi ra ngoài uy áp, đã đạt đến thần kiểu bước thứ 8 đỉnh phong. Tưởng tượng năm đó, Trần Thanh Nguyên chính là bằng vào cảnh giới này, sáp nhập vào Tận Tuyết Cấm Khu, bay đến chư thiên chấn động. Hắn giờ phút này, ngồi ở chỗ này giống như một tòa thế nhân không thể vượt qua cao phong. Thân ảnh vĩ ngạn, không thể khinh nhẫn. Trước tiên dùng một đoạn thời gian ổn định cảnh giới này, sau đó luyện hóa lại còn lại bộ phận kia linh vận. So ra mà nói, một cái tiểu cảnh giới đột phá vẫn tương đối dễ dàng. Muốn đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, độ khó cực cao. Nhất là Trần Thanh Nguyên thể chất đặc thù, đã đạt lĩnh vực cấm kỵ, muốn gặp phải nan đề, viễn siêu thế nhân suy nghĩ. Ngoại giới, rơi thần cư. Những ngày gần đây, nơi này trật tự quy tắc càng ngày càng không vững chắc. Dẫn phát loại tình huống này nguyên nhân, cũng không phải là đến từ chứng đạo lộ, mà là địa phương khác. Tím Thương Hoàng Triều thân là mảnh cương vực này thế lực tối cường, đương nhiên không hy vọng xuất hiện loạn lạc, lập tức phái người tiến đến điều tra, rất nhanh có kết quả. Thư Hào Hải, Hoàng Triều đại điện, cao tầng tất cả đến. Đối với cái này kết quả điều tra, mọi người không khỏi kinh hãi. Hoàng Triều các nơi giống như là bị một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy khói đen che phủ ở, cực kỳ kiềm chế, để cho người ta khó chịu, linh hồn ngạt thở. Nếu thật là Hư Hào Hải, chúng ta chỉ sợ bất lực. Một vị tộc lao siết chặt hai tay, cau mày, ưu sầu đến cực điểm. Có thể qua ít ngày liền an tĩnh. Có người ôm lấy cái ảo tưởng này. Một khi cấm khu chi lực càng ngày càng nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần một tia cấm khu phát tắc, liền có thể gạt bỏ vô số sinh linh. Ta đề nghị phái người đi tới Thanh Tông, thỉnh cầu trợ giúp. Vị trí gần trước một cái lao đầu, hướng về phía quốc chủ mà nói. Chương 1917, cầu viện chương 1917, cầu viện trước đây thật lâu, Tím Thương Hoàng Triều liền đầu phục Trần Thanh Nguyên, dâng lên trong tộc hơn phân nửa nội tình, để cho quan hệ của song phương đạt đến tương đối chặt chẽ trình độ. Trước mắt cái vấn đề khó khăn này, Tím Thương Hoàng Triều biết rõ bất lực đối kháng. Hoặc là di chuyển, hoặc là cầu viện. Nếu là di chuyển, công trình lượng quá lớn. Bởi vì Tím Thương Hoàng Triều cần cân nhắc sinh hoạt tại vùng đất này vạn tộc sinh linh, toàn bộ chuyển qua chỗ an toàn, không nói trước sẽ hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ là về thời gian cũng không kịp. Chỉ có cầu viện người khác, xem có thể hay không có giải quyết kế sách. Từ hư ảo hải lan tràn ra mấy sợi pháp tắc khí tức, khiến cho hơn 10 quả sinh mệnh ngôi sao nổ tung, tử thương vô số, tạo thành không nhỏ hành động. Nhìn trước mắt tới, cỗ này dung chuyển chi thế không có ngừng nghỉ vết tích, thậm chí còn tại phát triển thêm một bước, để cho người ta lo lắng, cực độ sợ hãi. Thanh Tông sẽ giúp chúng ta sao? Đối với đề nghị này, phần lớn người ôm lấy hoài nghi. Chúng ta cùng Thanh Tông chính là đồng nhất trận doanh, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Đưa ra cầu viện Thanh Tông vị này tộc lão, nói lần nữa, thử xem a. Quốc chủ mặc một bộ lễ phục màu đen, không giận tự uy. Thanh Tông có nguyện ý hay không tương trợ, đi mới biết được. Một mực đợi ở chỗ này thảo luận, không giải quyết được vấn đề. Liên quan tới hư ảo hải trật tự bất ổn, quốc chủ đích thân tới tìm hiểu, xác nhận chuyện này không giả, nội tâm mười phần lo nghĩ. Ai đi? Vấn đề mới tới. Ai có lớn như thế mặt mũi, có thể để cho Thanh Tông xem trọng đâu? Các vị tộc lao hai mặt nhìn nhau, không một người đứng dậy đón lấy nhiệm vụ này. Cũng không phải không muốn vì Tím Thương Hoàng Triều xuất lực, mà là cho là mình không đủ tư cách. Trên danh nghĩa, bọn hắn là yêu cầu viện Thanh Tông, kỳ thực khẩn cầu Trần Thanh Nguyên. Lao thân đi một chuyến a. Cửa điện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái vóc người còn xuống lao hậu, mặc màu đầm áo vải, tóc còn thừa không nhiều, khắp khuôn mặt là khe rãnh. Nàng tên Phùng Nga, là Tím Thương Hoàng Triều đúng nghĩa lao tổ tông. Tu vi cao, nhiều năm trước liền đạt đến thần kiểu bước thứ 8 đỉnh phong. Đuổi theo Trần Thanh Nguyên cử chỉ, cũng là Phùng Nga ra lệnh. Móc dấu Tím Thương Hoàng Triều gia sản, chỉ vì cùng Trần Thanh Nguyên kết xuống một đoạn thiện duyên. Phải biết, khi đó Trần Thanh Nguyên mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có bây giờ biến thái như vậy. Phần lớn bất hủ cổ tộc vẫn còn quan sát trạng thái, mong mỏi Trần Thanh Nguyên chết ở lên đỉnh trên đường. Phùng Nga dám làm ra quyết định như vậy, quyết đoán không nhỏ. Lao tổ tông. Nhìn thấy Phùng Nga xuất hiện, trong điện tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Bao quát ngồi tại chủ vị quốc quân, cũng là như thế. Đám người trăm miệng một lời, đánh trong đáy lòng tôn kính. Sao có thể để cho ngài tự mình đi một chuyến? Cái này liên quan đến Phùng Nga vấn đề mặt mũi, quốc chủ do dự. Chuyện quá khẩn cấp, không cần nhiều lời. Phùng Nga là tới thông báo một tiếng đám người, mà không phải thương nghị. Cùng Tím Thương Hoàng Triều ổn định đem so sánh, cái gọi là mặt mũi căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại nói, hiện nay đại thế, không có phương nào thế lực có thể so sánh được với Thanh Tông. Cho nên, hướng Thanh Tông cầu viện, không phải một kiện chuyện mất mặt. Thọc kho một vài thứ, lao thân mang đi. Dứt lời, Phùng Nga quay đầu lập tức thi hành. Lần này đi Thanh Tông, đương nhiên không thể tay không. Tới cửa lễ, không thể thiếu. Thanh Tông có thể không thu, nhưng ta không thể không tiễn. Phùng Nga tự mình tiến lên, không có mang theo một cái người hầu. Hoàng triều cao tầng đem hy vọng ký thác vào Phùng Nga trên thân, tin tưởng lão tổ tông có thể mời đến biệt binh. Sau đó không lâu, trước mọi người hướng về tộc kho quan sát, phát hiện trong đó chỉ còn dư một chút linh mạch, đồ tốt mất giáo. Lão nhân gia nàng nói một vài thứ, nhiều quá rồi đấy a. Nhìn qua dấu vết tộc kho, các vị tộc lao đau lòng không thôi, khổ tâm nở nụ cười. Thật vất vả toàn một chút gia sản, lại không. Đừng nói các tộc lão, luôn luôn trầm ổn quốc chủ cũng không khỏi trái tim run lên, rất cảm thấy bất đắc dĩ, tương đối khó chịu. Tài nguyên không còn có thể lại tìm, chỉ cần căn cơ củng cố là được. Đại tranh chi thế, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Tím Thương Hoàng Triều bảng thượng Trần Thanh Nguyên, tối thiểu nhất an toàn có một phần bảo đảm. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên không chết, Tím Thương Hoàng Triều liền không có khả năng bị đứt đoạn truyền thừa. Hy vọng lao tổ một đường thuận lợi. Đám người âm thầm cầu nguyện. Bác Hoàng, Song Liên Tinh Hệ, Thanh Tông, Phùng Nga một đường chạy đến, trong lúc đó không có nghỉ ngơi phút chốc, đạt tới chỗ cần đến, đưa lên một phần bài thiếp. Chờ. Trấn thủ ở ngoài sơn môn chấp sự, mặc dù không biết Phùng Nga là ai, nhưng thấy hắn khí chất siêu thoát, nhất định là không hề tầm thường nhân vật, không dám thất lễ. Cảm tạ. Phùng Nga rõ ràng có thể truyền âm đi bảo, tất có thể để cho Lâm Trường Sinh tự mình đứng ra tương thỉnh. Nhưng mà, để tỏ lòng đối với Thanh Tông tôn trọng, nàng không có làm như vậy, mà là đứng ở sơn môn khẩu chờ đợi. Khi phần này bãi tiếp đưa vào về sau, quản lý chuyện này nội môn trưởng lao thấy được, mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám trì hoãn, lập tức đưa đến Lâm Trường Sinh trước mặt. Bãi tiếp nội dung rất đơn giản, Tím Thương Hoàng Triều Phùng Nga, cầu kiến Lâm tông chủ. Tuy nói không biết Phùng Nga là nhân vật thế nào, nhưng đến từ Tím Thương Hoàng Triều, địa vị tất nhiên tôn quý, nhất định phải chỉnh trọng đối đãi. Quý khách, mời đến. Chỉ chốc lát sau, sơn môn mở rộng, một cái quyền cao chức trọng nội môn trưởng lao đến đây nên đón, mặt nở nụ cười. Một gian lịch sự tao nhã khách điện, bày xong nước trà bánh ngọt. Đợi đến Phùng Nga đi vào về sau, Lâm Trường Sinh tự nhiên cũng hiện thân. Quý khách đến nhà, chiêu đại không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Lâm Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Phùng Nga vài lần, nhìn không thấu, thực lực nhất định là trên mình. Thanh Tông cùng Tím Thương Hoàng Triều quan hệ coi như không tệ, thường xuyên lui tới. Lại thêm Trần Thanh Nguyên đã từng nói về qua cùng Tím Thương Hoàng Triều kết xuống thiện duyên, cho nên Lâm Trường Sinh lòng mang thiện ý, tự nhiên muốn tự mình chiêu đãi, không thể thất lễ. Lâm tông chủ khách khí, chỗ này chính là Thanh Tông, Phùng Nga cũng sẽ không sĩ diện, cử chỉ đúng mức, tương đối câu nệ. Bởi vì nàng không rõ ràng Trần Thanh Nguyên phải chăng ngay tại Thanh Tông, nếu là ở, như vậy chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng không chạy khỏi Trần Thanh Nguyên ánh mắt. Hai người khách sáo vài câu, uống mấy ngụm trà thủy. Lâm Trường Sinh trực tiếp hỏi, đạo hữu lần này đến đây, có chuyện gì? Cầu viện. Trầm ngâm một chút, Phùng Nga cùng Lâm Trường Sinh nhìn nhau, nghiêm túc trả lời. Cầu viện. Lâm Trường Sinh khẽ nhíu mày. Những năm gần đây can hệ trọng đại, Phùng Nga nhất định phải đem tình huống một năm một mười lời thuyết minh. Nghe xong, Lâm Trường Sinh đã hiểu, liên quan đến cổ chi cấm khu, lấy Thanh Tông chi lực, chỉ sợ không thay đổi được cái gì. Lời này tại Phùng Nga nghe tới, chính là cự tuyệt viện trợ. Hơi hơi thuận theo, ánh mắt đạm đạm mấy phần. Phát giác Phùng Nga cảm xúc biến hóa, Lâm Trường Sinh giải thích nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, không phải Thanh Tông không muốn tương trợ, mà là thật sự bất lực. Đừng nhìn Thanh Tông bây giờ uy danh hiển hách, tất cả đều là ỷ vào Trần Thanh Nguyên. Mặc dù nhiều năm như vậy tích lũy rất nhiều nội tình, bồi dưỡng ra được thần kiều tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, muốn giải quyết cấm khu chi lực dung chuyện, người bình thường lại làm không được. Xin hỏi Lâm tông chủ, tôn thượng nhưng tại Thanh Tông. Phùng Nga đứng dậy, thi lễ một cái, cả gan hỏi thăm. Chương 1918, xin ngài ra tay chương 1918, xin ngài ra tay không tại. Đã cùng trận doanh minh hữu, Lâm Trường Sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm, biểu lộ túc trọng, ánh mắt nhìn thẳng. Nói chuyện thời điểm, trên khuôn mặt nếp nhăn vừa đi vừa về khẽ động, giống như là như nói một đoạn tang thương cố sự, ẩn giấu rất nhiều không muốn người biết chua xót. Nghe được câu trả lời này, Phùng Nga trong mắt một màn kia trở mong chi quang trong nháy mắt dập tắt, đầy mặt khe rãnh sâu hơn mấy phần. Khô nước đôi môi tái nhợt nhấp trở thành một đường thẳng, thong xuống ánh mắt, nhìn về phía dưới chân bóng loáng không tì vết sàn nhà. Một cố khó mà diễn tả bằng lời trầm trọng cảm giác đột nhiên đặt ở Phùng Nga đầu vai, làm nàng khó mà thở dốc, còn xuống thân thể lại thấp một chút. Tím Thương Hoàng Triều một kiếp này nên như thế nào vượt qua? Cổ chi cấm khu một tia dung chuyển phát tác, không phải người thường có thể chống lại. Phàm là Phùng Nga có năng lực như thế, cũng sẽ không đến đây cầu viện. Tôn thượng không tại, cái kia còn có biện pháp nào đâu? Phùng Nga đột nhiên cảm giác được nhục thân cùng tinh thần mệt mỏi dị thường, trước mắt xuất hiện một đoàn mê vụ, con đường phía trước bị ngăn cản, không biết thế nào đối mặt. Cấm khu thay đổi, không phải chúng ta hạng người phàm tục có thể can dự. Lâm Trường Sinh không muốn nhìn thấy Tím Thương Hoàng Triều xuất hiện loạn lạc, nhưng lại suy tư không ra giải quyết kế sách, lông mày nhíu chặt, tiếng buồn bã thở dài. Ai? Phùng Nga thở dài không nói. Vốn nghĩ vì thỉnh Trần Thanh Nguyên đứng ra tương trợ, làm gì không có cơ hội này. Nếu như thế, lưu lại Thanh Tông cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Phùng Nga đứng dậy, muốn rời đi. Trước khi đi, chưa quên một sự kiện. Đem mang theo mà đến lễ vật, để lên bàn. Tiếp lấy, lại hướng Lâm Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, biểu thị tôn trọng. Đắc. Không có một chút do dự, không đợi Lâm Trường Sinh mở miệng, Phùng Nga quay người ẩn vào mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Trường Sinh nhìn trên bàn cái này túi càn khôn, cũng không vui sướng, ngược lại rất cảm thấy áp lực. Như thế nào cho phải? Vô công bất tụ lộc, vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác, Lâm Trường Sinh trong lòng cảm giác khó chịu, không thể ngồi yên không để ý đến. Cách không câu một chút ngón tay, đem túi càn khôn giữ tại lòng bàn tay. Túi càn khôn phía trên không có cấm chế quy tắc, Lâm Trường Sinh chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, tương đối kinh ngạc. Cái này tuy nói Thanh Tông bây giờ ra đại nghiệp đại, nhưng Phùng Nga đưa tới lễ vật vẫn là để Lâm Trường Sinh chấn kinh, có không ít thế gian vật hiếm thấy, rất là quý giá. Đồ vật càng nhiều, cầm càng là phòng tay. Những vật này, Lâm Trường Sinh tạm thời sẽ không cất giữ đến tông môn phủ khố, còn nguyên. Ngồi tại chủ vị, nhắm mắt trầm tư. Mặc kệ là vì Tím Thương Hoàng Triều cương bực vô số sinh linh, vẫn là xem ở hai tông quan hệ mật thiết phân thượng, Lâm Trường Sinh rất khó làm đến tâm như chỉ thủy, tự hỏi nên như thế nào đi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đông, đông, đông. Lâm Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên lan can, bàn tay hướng xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh, phát ra thanh thúy thanh âm. Phút chốc, ngón trỏ treo ở giữa không trung, cũng không rơi xuống. Trong điện lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vụt một chút, Lâm Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, duệ mắt như ưng. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải làm những gì. Ngồi đợi phong vân biến sắc, không phải Lâm Trường Sinh chi nguyện. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền không thấy. Có dự định, Phó Trư Vu hành động. Trô đi chi địa, cách Thanh Tông chủ thành rất xa. Lấy Lâm Trường Sinh thực lực, toàn lực gấp rút lên đường cũng cần hơn 10 ngày. Nơi này linh khí nồng đậm còn kém rất rất xa giải đất phồn hoa, tương đối vắng vẻ. So sánh với địa phương khác, ở đây chính xác vắng vẻ. Bất quá, cư trú ở phiến khu vực này sinh linh, đâu chỉ ước vạn. Một tòa có thể dung nạp mấy ngàn vạn sinh linh cổ thành, phụ cận có rất nhiều tiểu trấn cùng thôn trang. Lâm Trường Sinh mục tiêu chi địa không phải tòa thành này, mà là phụ cận một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ xó xỉnh chỗ, có một gian nhà tranh. Ngoài phòng tiểu viện, trông rất nhiều lục thực cùng rau quả. Trong sân, một cái lao đầu nằm ở trên ghế xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhã tự đắc. Không mời mà tới, không có quấy rầy ngài a. Lâm Trường Sinh đứng tại hàng rào tiểu viện thấp ngoài cửa, nhìn về phía lao đầu ánh mắt mang theo vài phần kính ý, còn có một tia hâm mộ. Nói thật, đây là hắn tha thiết ước mơ về lưu sinh hoạt. Chỉ là, Thanh Tông phát triển cùng củng cố, căn bản không thể rời bỏ Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh có con trai, hắn đạo lữ tại trước đây thật lâu liền qua đời. Con của hắn chỉ có thể coi là được là thiên tài, tại đại tranh chi thế căn bản không đủ nhìn, không chịu nổi chức trách lớn. Bởi vậy, Lâm Trường Sinh cường điệu bồi dưỡng tông môn tiên tiêu, nhìn có thể hay không tìm được một cái có thể tiếp nhận vị trí của mình người, như thế mới có thể yên tâm. Đi vào ngồi, uống chén trà. Lao đầu mặc dù vẫn là nằm, nhưng khóe miệng mỉm cười, phá lệ vui vẻ. Bên cạnh bàn gỗ, hình ảnh thô ráp, mặt ngoài có rõ ràng dấu ấn, hơn nữa không yên ổn định. Theo lão đầu một lời rơi xuống, nguyên bản vắng vẻ mặt bàn, đột nhiên xuất hiện một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Ấm trà tự động phiêu khởi, ấm miệng ưu tiên, nước trà một phân thành hai, rơi tới trong chén. Két, keo kẹt, Lâm Trường Sinh đưa tay trái ra, đẩy ra ngăn tại trước mặt cửa gỗ nhỏ, kèm theo một hồi chói tai ma sát thanh âm. Trực tiếp đi đến lão đầu bên người, ngồi xuống tại không vị. Tông chủ bận rộn như vậy, tới đây nhất định có chuyện quan trọng. Lão đầu này mặc bộ mạc, hiền lành hòa ái. Kỳ danh, Lý Mộ Dương. Thế nhân tôn làm, sao hôm kiếm tiên. Hơn nữa, hắn còn cùng Thái Vi đại đế kết cực sâu quan hệ nhân quả. Chấp trưởng cảnh vương lệnh bài, ý nghĩa phi phàm. Quả thật có chuyện quan trọng. Lâm Trường Sinh ngồi ngay thẳng, một mặt đang túc. Mới nói, Lý Mộ Dương mở mắt, ngồi thẳng người, quay đầu cùng Lâm Trường Sinh nhìn nhau, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Trước đây thật lâu, Lý Mộ Dương liền về tới Bắc Hoang. Tự mình ở đây, vừa có thể tinh tu, lại có thể vì Thanh Tông trấn thủ cái này phương cương vực. Nếu ai dám ở xung quanh tinh vực náo sự, Lý Mộ Dương trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Rơi thần khư Tím Thương Hoàng Triều tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Trường Sinh nói rõ chi tiết tình huống. Biết chuyện mọi nguồn, Lý Mộ Dương sắc mặt càng túc trọng, khép mắt nhíu mày, bờ môi mím chặt. Tông chủ muốn để cho ta đi một chuyến. Lý Mộ Dương trực tiếp làm rõ, hỏi: "Nếu như ngài có thời gian, muốn mời ngài đi một chuyến?" Lâm Trường Sinh ngữ khí biển chuyển. "Tông chủ chi lệnh, sao dám cự tuyệt?" Trước đó, Lý Mộ Dương là xem ở Trần Thanh Nguyên mặt mũi, mới đúng Thanh Tông đám người phá lệ lễ kính. Về sau, cùng Lâm Trường Sinh ở chung được một đoạn thời gian, lại biết được năng lực, đánh trong đáy lòng kính nghệ. Tại cái này tàn khốc tu hành thế giới, Lâm Trường Sinh ngạnh sinh sinh chế tạo ra một mảnh an tưởng chi địa. Tuy nói mượn Trần Thanh Nguyên uy danh, nhưng Lâm Trường Sinh nếu là không có cực cao năng lực quản lý, há có thể cân bằng các phương thế lực cùng giai tầng, tạo dựng ra một cái lệnh vô số người hướng tới bình tĩnh chi địa. Ẩn cư ở Thanh Tông cai quản mà lão gia hỏa, không phải số ít. Ngài khách khí. Lâm Trường Sinh cũng sẽ không tại trước mặt Lý Mộ Dương bày ra tông chủ giá đỡ, duy trì vãn bối chi lễ. Nằm lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút thể cốt. Nói xong, Lý Mộ Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. Chương 1919, kiếm tiên buông xuống. Chương 1919, kiếm tiên buông xuống. Đứng dậy sau đó, Lý Mộ Dương chỉnh sửa quần áo một chút, cắt tỉa tóc, nhìn tinh thần một chút. Tông chủ đích thân tới tương đình, tự nhiên muốn đi tới Tím Thương Hoàng Triều, tận lực hiệp trợ. Lý Mộ Dương lĩnh mệnh. Đương nhiên, Lý Mộ Dương đi tới Lâm Trường Sinh trước mặt, hướng hắn không người cúi đầu, biểu lộ hết sức nghiêm túc, nói chuyện thanh âm vang hữu lực. Hắn chưa quên một thân phận khác của mình, chính là Thanh Tông khách khanh trưởng lão. Hướng tông chủ hành lễ, để bày tỏ tôn trọng. Ngài chết sát ta, mau mau xin đứng lên. Lâm Trường Sinh ngồi không yên, lập tức đứng dậy đáp lễ. Nhìn nhau nở nụ cười, Lý Mộ Dương quay người đi ra tiểu viện. Thừa phong ngự kiếm, vượt qua tinh hải. Thông qua Bắc Hoang Câu Diên tinh hệ, thành công đã tới rơi thần hư. Chạy thẳng tới Tím Thương Hoàng Triều, trong lúc đó không bị bất cứ chuyện gì trì hoãn. Tím Thương Hoàng Triều, vàng son lộng lẫy nghị sự điện. Quốc chủ bọn người một mực chờ trong điện, chờ lấy lao tổ tông tin tức. Đồng thời, bọn hắn còn tại làm tương ứng phương sách, đem tới gần hư ảo hải sinh mệnh ngôi sao nghĩ biện pháp rời đi, tận lực đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Hô, một hồi thanh phong từ ngoài điện thổi tới, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lạch cạch Phùng Nga một bước dẫm điện, lập tức hiện thân. Tất cả mọi người đứng dậy, quan tới khao khát ánh mắt. Lao tổ. Toàn thân bọn họ kéo căng, nhẹ giọng kêu gọi. Quét mắt tại chỗ một vòng, Phùng Nga mặt không biểu tình, khẽ gật đầu một cái. Thấy vậy, lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, cơ thể cứng ngắc, không biết làm sao. Tìm kiếm không đến biện minh, trước mắt cái vấn đề khó khăn này nên như thế nào giải quyết? Mỗi người ngậm chặt miệng môi, biểu lộ trầm trọng. Quốc chủ mở miệng hỏi thăm, muốn làm rõ ràng, Thanh Tông không muốn tương trợ. Hữu tâm vô lực. Phùng Nga đứng tại cửa vào đại điện, không có ý định đi tới. Nghe được câu trả lời này, quốc chủ hiểu rồi. Nói bóng gió, tôn thượng không tại Thanh Tông, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Những ngày này, quốc chủ một mực đang tự hỏi, ngươi có tính toán gì? Phùng Nga cùng quốc chủ nhìn nhau, nói về chính sự, không tiếc bất cứ giá nào, di chuyển. Quốc chủ ngữ khí kiên quyết, không dung chất vấn. Dù là móc rỗng hoàng triều nội tình, thậm chí dao động căn cơ, cũng nhất định phải di chuyển đến chỗ an toàn. Một khi đợi đến cấm khu chi lực càng thêm loạn lạc, lại nghĩ rút lui nhưng là không còn cơ hội. Bây giờ, một cái vô cùng dao găm sắc bén treo ở Tím Thương Hoàng Triều đỉnh đầu, nhất định phải nghiêm túc đối phó, không thể trong lòng còn có may mắn. Ân, Phùng Nga cũng là ý nghĩ này. Tím Thương Hoàng Triều sừng sững nơi đây vô số năm, chưa từng đụng phải loại tình huống này. Cho nên, hoàng triều cao tầng đối mặt dạng này đột phát tình huống, luôn cuống tay chân, kinh sợ. Lập tức chuẩn bị, chớ có dây dưa. Phùng Nga phảng phất đã tiên đoán được thiên địa băng diệt, vạn tộc chu chéo thảm trạng, hạ đạt chỉ lệnh, mười phần nghiêm khắc. Là hoàng triều cao tầng biết rõ đây là một hồi tai họa ngập đầu, nhất thiết phải đem hết toàn lực di chuyển đến chỗ an toàn cụ thể an bài, quốc chủ sớm đã định xong. Hắn lập tức hạ lệnh, cho mỗi một vị cao tầng an bài một hạng nhiệm vụ. Hồng hộc, trong lúc mọi người chuẩn bị rời đi nghị sự điện, đi tới nhiệm vụ địa điểm thời điểm, một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến gió lạnh, trôi giạt đến trong điện. Mọi người ở đây, tất cả tâm thần căng thẳng. Ai? Phùng Nga cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ ba động, quay người nhìn phía sau lưng hư không, lông mao dựng đứng, như lâm đại địch. Đập. Lý Mộ Dương một bước đặt tới, hiện thân tại trước mắt mọi người. Hôm nay hắn lấy một kiện màu trắng nhạt cẩm bào, kiếm thế khinh người, anh tư cái thế. Dù sao cũng là đối ngoại, Lý Mộ Dương hay là muốn một chút mặt mũi. Cá nhân hình tượng không thể coi nhẹ. Sao hôm kiếm tiên? Khi thấy người tới bộ dáng, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, ngoài ý muốn đến cực điểm, cùng kêu lên hô to. Bao quát Phùng Nga cũng là một mặt kinh hãi, căn bản không ngờ tới sao hôm kiếm tiên sẽ thân lâm nơi đây. Tham kiến kiếm tiên. Phùng Nga lập tức trở về qua thần tới, đi về phía trước nửa bước, không người nói. Kiếm tiên. Thấy thế, những người còn lại nhao nhao hành đại lễ cúi đầu. Hàng thật giá thật chuẩn đế, danh chấn chư thiên vạn giới kiếm tiên. Theo như đồn đại nhân vật, bây giờ đang ở trước mắt. Chớ nói người khác, liền Phùng Nga đều không thể giữ vững tỉnh táo. Đừng nhìn Phùng Nga có được thần kiểu bát bộ đỉnh tu vi, căn bản không có tư cách cùng chuẩn đế đọ sức. Hơn nữa, nàng một thế này tiềm lực đã hao hết, trừ phi có tuyệt thế tạo hóa, bằng không không đạt được thần kiểu bước thứ 9. Nói câu rất thực tế mà nói, chỉ cần Lý Mộ Dương nguyện ý, một kiếm liền có thể đem Phùng Nga chém giết. Hai người thực lực sai biệt, có khác nhau một trời một vực. Chư vị mời lên. Lý Mộ Dương nhẹ nhàng nâng một chút tay, liền đem đám người dịu dắt. Hoa lại là bước ra một bước, Lý Mộ Dương đứng ở trên mặt đất, cùng Phùng Nga cách biệt vẹn vẹn có mấy trượng. Phùng tông chủ chi lệnh, đến đây tương trợ Tím Thương Hoàng Triều. Không đợi đối phương hỏi thăm, Lý Mộ Dương trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nghe thấy lời ấy, đám người đột nhiên ngẩng đầu, xúc động không thôi, vui vẻ tung tăng. Nhiều tạ kiếm tiên, đa tạ Lâm tông chủ. Phùng Nga cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa cúi đầu, biểu thị lòng biết ơn. Vốn cho rằng Thanh Tông sẽ rõ chết giữ mình, không muốn tranh cái nước đục này. Bây giờ xem ra, đoán sai. Đạo hữu đi được quá gấp, tại Thanh Tông liền chén nước trà đều không uống xong. Lý Mộ Dương trêu ghẹo nói, trách ta nóng nội, thỉnh kiếm tiên tha thứ. Phùng Nga lập tức tạ lỗi, không cần khách khí như vậy. Đối với những thứ này hư đầu ba não đồ vật, Lý Mộ Dương không quá ưa thích. Xin ngài đi vào ngồi xuống. Sau khi hết khiếp sợ, Phùng Nga vội vàng để cho người ta đi chuẩn bị rượu. Hảo. Lý Mộ Dương gật đầu đồng ý, tại mọi người chú mục cùng vây quanh phía dưới, đi vào đại điện. Thừa dịp lúc này, tìm hiểu một chút cấm khu sự tình, thuận tiện thương nghị phương pháp giải quyết. Chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên. Vũ Hải vô biên, một chỗ không muốn người biết xóa sỉnh. Trần Thanh Nguyên bê quan nơi này, linh khí nồng nặc phiêu đãng tại quanh thân các nơi. Những ngày gần đây, hắn ổn định thần kiều bước thứ 8 cảnh giới đỉnh cao, hướng về chuẩn đế chi cảnh phát khởi xung kích. Nuốt chửng mênh mông linh khí, luyện hóa rất nhiều cực hạn chi bảo. Bất chi bất giác, Trần Thanh Nguyên tiến vào trạng thái một cái rất đặc thù. Phảng phất ở vào hư ảo chi giới, cơ thể phá lệ nhẹ nhàng. Ý nghĩ của bản thể thoát ly nhục thân, trôi hướng phương xa. Không biết phiêu bao lâu, thấy được một cái địa phương quen thuộc. Thần Kiều. Nói đúng ra, là 30 vạn năm trước Thần Kiều chi địa. Lĩnh hành thuế nguyệt trường hạ, dòm nó đi dấu chân. Bên hai, vang lên thanh âm quen thuộc. Lão đại, chúng ta có thể thành công sao? Sợ cái bóng, chính là làm. Coi như chuyến này một đi không trở lại, ta cũng không oán không hối hận. Lão đại, việc này kết thúc, ngươi muốn thu con của ta làm đệ tử thân truyền, chúng ta đã nói, không thể đổi ý. Một đám người cười cười nói nói, không ngừng tới gần Thần Kiều. Vì lão đại mở đường. Đặt vào Thần Kiều sau đó, người đồng hành chỉ có một mục tiêu. Dọn dẹp nửa đoạn trước đường đi toàn bộ chướng ngại, cam đoan lão đại nhà mình không tiêu hao một tơ một hào khí lực, lấy trạng thái tốt nhất đi đến nửa đoạn sau, khoảng cách thành công sẽ gần hơn một chút. Chương 1920, rất không tệ chương 1920, rất không tệ trước kia đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Đoạn lộ trình này, một mực chôn sâu tại Trần Thanh Nguyên trong lòng. Đã từng, đây là ác mộng của hắn, không dám hồi ức, chỉ sợ đạo tâm không thuận, ảnh hưởng tu hành. Về sau, dần dần tiêu tan. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên 30 vạn năm trước thượng cổ chi chiến, mặc dù vẫn như cũ bởi vì huynh đệ chết trận mà đau lòng, nhưng dũng cảm đối mặt, cũng không trốn tránh. Đạo tâm kiên định, không thể lay động. Máu tươi huy sái, trật tự thần quang bắn tung tóe. Người đồng hành dốc hết toàn lực, chỉ vì để cho năm đó Trần Thanh Nguyên giảm mất rất nhiều khí lực, lấy trạng thái tốt nhất đi chí thần cầu nửa đoạn sau, mới có thể xé mở thiên đạo, có một tí có thể đụng vào bị ngạn. Làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, nửa đoạn sau lộ trình lại có 7 bộ đế thi trấn thủ. Càng thêm qua chương là, Trần Thanh Nguyên ngạnh sinh sinh sát xuyên qua 7 bộ đế thi phòng tuyến, một cái tay tiến vào bị ngạn. Chiến lực mạnh, không kém gì rất nhiều thời đại đế quân. Chỉ tiếc, sinh sai thời đại. Ta sẽ dẫn lấy ý chí của các ngươi, đi thẳng xuống. Trần Thanh Nguyên bản nguyên ý thức trôi dạt đến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhìn lại đi qua, thản nhiên đối mặt. Thuộc về vinh quang của các ngươi, không người có thể che lấp. Tên của các ngươi, tất nhiên ghi vào sử sách, danh thủy vạn cổ, bị người hậu thế truyền tụng. Lịch sử dấu chân, thời kỳ thượng cổ Trần Thanh Nguyên giết xuyên qua thần tiểu, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tập tễnh mà tới cuối con đường này. Đợi hắn hướng về bị ngạn đưa ra một cái tay thời điểm, kinh khủng pháp tác đập vào mặt, đem hắn nhục thân phá hủy, thần hồn băng diệt. Lưu lại tới một tia thần hồn, phiêu đến phụ cận An Hề Nhược, nàng liều mạng bảo vệ, không chịu buông tay. Về sau, một bộ phận chiến trường biến thành Thiên Nguyên cấm khu. Vốn cho rằng đây là bế quan quá trình bên trong tâm cảnh thủy biến, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng mà, tình huống có biến. Xoẹt. Tuế Nguyệt Trường Hà, thân tiêu phân cuối, một đạo lực lượng kinh khủng gào thét mà ra, tàn phá bừa bãi thế giới này. Rõ ràng là lịch sử vết tích, lại cùng thực tế có va chạm. Trần Thanh Nguyên ý nghĩ của bản thể, người được khí tức cực kỳ đáng sợ ba động. Chỉ một thoáng, hắn không còn nhớ lại đi qua, vô ý thức vận chuyển huyền lực, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng trong suốt kiên cố kết giới, dùng cái này ngăn cản được đập vào mặt tới không biết chi lực. Mặc dù là nửa thật nửa giả không gian đặc thù, nhưng Trần Thanh Nguyên đứng tại cổ chi thần tiểu phụ cận thân ảnh phá lệ rõ ràng. Thế giới này, chợt không có màu sắc, tối tăm mờ mịt một mảnh, không khí cực độ đè nén. Trần Thanh Nguyên bản thể vẫn như cũ ở vào thứ cựu trọng thiên một góc nào đó, phong tỏa tinh không, không bị người khác phát hiện. Bản thể ý thức nhưng là tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, tạm thời bị vây ở cái này quỷ dị pháp tắc không gian bên trong. Long long long, khó mà diễn tả bằng lời uy áp kinh khủng, từ thần tiểu chi địa phần cuối tuôn ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Xoẹt. Mấy hơi thở sau đó, hư không xuất hiện một đường thật dài khe hở. Một đạo hắc ảnh từ khe hở bốc lên, chậm chạp đi tới, khí thế bàng bạc như biển, thân thể khôi ngô cao lớn, tựa như một cái tiểu gò núi. Năm đó thượng cổ chi chiến, cũng không có tình huống này. Nói cách khác, nhìn thấy trước mắt bóng đen, vô cùng có khả năng không phải lịch sử vết tích, mà là thực tế. Gặp tình hình này, Trần Thanh Nguyên như lâm đại địch, cảnh giác đến cực điểm. Hơi hơi ngước mắt, phong tỏa lại đứng ở chỗ cao bóng đen này. Nội tâm chấn động, không cách nào bình tĩnh. Bản thể nhục thân, hơi hơi run run. Giấu tại thể nội mấy món chí bảo, nhao nhao phát giác Trần Thanh Nguyên trạng muốn dị thường, rất là bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể, muốn trợ giúp cũng không thể nào hạ thủ. Chen, Tử Quân kiếm trước tiên ly thể, chui kiếm hướng lên trên, vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động mấy vòng, phát ra nhỏ nhẹ chanh minh thanh, tương đối gấp gáp. Suy, sau một khắc, Chấn Thần Cung xuất hiện, tản ra một tia huyền văn, chậm rãi dính vào trên thân Trần Thanh Nguyên, muốn tìm tòi nguyên nhân, lại chậm chạp không có kết quả. Ngự xương tỷ chờ chuẩn đế chi khí, cũng là có phản ứng. Trần Thanh Nguyên thần hồn phản phất bị giam cầm ở, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Mặc kệ những thứ này trí bảo như thế nào kêu gọi, đều không cách nào đem hắn đánh thức. Đặc thù ưu ám không gian, Trần Thanh Nguyên thừa nhận lấy áp lực còn đang không ngừng dâng lên. Ngưng thị bóng đen, bất động như núi. Đối với người đến thân phận, Trần Thanh Nguyên đoán được, tu luyện đến thần kiều bước thứ 8 chi đỉnh, chân thực chiến lực đã không kém gì rất nhiều đế quân. Có thể thừa dịp Trần Thanh Nguyên bế quan lúc, lặng yên không tiếng động đến đây quấy nhiễu. Loại này nhân vật khủng bố, phóng nhãn đương thời, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Trần Thanh Nguyên chỗ tại đối địch mặt, đáp án rõ ràng. Chỉ dựa vào một đạo ý thức liền muốn ngăn cản ta, khó tránh khỏi có chút qua loa. Trần Thanh Nguyên lạnh giọng nói, cả hai cách biệt vạn trượng, khí thế giao phong, ép tới hư không sụp đổ, lịch sử hình ảnh đã biến thành vô số khối mảnh vụn. Bóng đen dừng bước, hắn dung mạo bị sương mù che giấu, vẻn vẹn có một đôi mắt lộ ra nhàn nhạt tú quang, nhìn phía Trần Thanh Nguyên, không ngừng dò xét. Mấy tức sau, bóng đen mở miệng, hắn âm thanh khàn giọng, "Ngươi rất không tệ." Đạo này bóng đen chính là Mục Thương Nhạn. Nói đúng ra, là Mục Thương Nhạn một vòng ý chí. Trong khoảng thời gian này, đối với Trần Thanh Nguyên mà nói phi thường trọng yếu. Đặt vững chuẩn đế chi cảnh căn cơ, mới có thể hướng về đỉnh phong leo lên. Nhiều năm qua, Mục Thương Nhạn không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất từ nơi này trên thế giới biến mất. Hắn không phải tùy ý Trần Thanh Nguyên trưởng thành, mà là đang chờ một cái cơ hội. Dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Thái Vi đại đế đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tại cựu thổ chỗ sâu bế quan không ra. Tóc trắng nữ bước vào táng hàng cấm khu, tình huống không rõ. Trần Thanh Nguyên bế quan tu luyện, rất khó đề phòng. Ngươi đây là đang tán thưởng ta sao? Trần Thanh Nguyên cùng Mục Thương Nhạn nhìn nhau, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Là. Mục Thương Nhạn thừa nhận Trần Thanh Nguyên ưu tú, thời khắc này ánh mắt không có nửa phần ý, chỉ có kính trọng. Có đôi khi, mỗi khi hắn hồi tưởng lại Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm, đều biết sinh ra một cố khó mà áp chế ý kính nể. Tại trong sự nhận thức của hắn, tuế nguyệt vạn cổ, có thể cùng sánh vai người lác đác không có mấy. Cùng cảnh giới lấy được thành tựu, không người nào có thể siêu việt. 30 vạn năm trước, Trần Thanh Nguyên biến số này, làm rối loạn Mục Thương Nhạn sắp đặt. Rõ ràng thời đại kia sẽ không có chứng đạo chi quần, thế nhưng là Trần Thanh Nguyên lại có thể mở ra lối riêng, suýt nữa thành công. Vì trưởng không cục diện, Mục Thương Nhạn tự mình hạ tràng ngăn cản. Lúc kia, không chỉ có là Mục Thương Nhạn không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên có thể đi đến một bước kia, Thái Vi đại đế cũng không tính tới. Thái Vi đại đế thân thể tàn phế thi cốt trấn thủ ở lung lay sắp đổ thần kiểu, phàm là biết Trần Thanh Nguyên có loại khả năng này, dù là đánh cược cái này một bộ thân thể tàn phế, dâng lên sau cùng cái kia một tia ý chí, cũng muốn đem hết toàn lực che chở, giúp đỡ thành công. Chính là bởi vì biết Trần Thanh Nguyên thiên tư cùng tín niệm, cho nên một thế này Thái Vi đại đế tận lực tương trợ. Có thể bị các hạ tán thưởng, ngược lại là vinh hạnh của ta. Trần Thanh Nguyên ngạo nghễ mà đứng, mặt không đổi sắc. Ngươi rất kinh diễm, vượt mức bình thường. Mục Thương Nhạn thực tình lời nói. Trần Thanh Nguyên không có bởi vì đối phương khen ngợi mà lâng lâng, cảnh giác không giảm. Chương 1921, nhất định muốn đính trụ chương 1921, nhất định muốn đính trụ hai người vẫn đối với nhìn, lẫn nhau quan sát. Khách sáo hai câu nói, Mục Thương Nhạn nói ra ý đồ của mình, cùng ta đồng hành, cùng hưởng trường sinh. Cái này tám chữ giống như thiên âm, vang vọng thế giới này. Trường sinh, cỡ nào dụ hoặc lòng người, làm cho người phân chấn. Vạn cổ ung dung, mạnh như một thời đại đế quân, cũng chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ. Vinh quang 10 vạn năm, ngược lại hóa thành một bụi đất vàng. Chỉ có số rất ít tồn tại, mới có thể tại Tuế Nguyệt Liêm Đao phía dưới tìm ra một tia sống tạm cơ hội. Đơn giản là sống lâu một chút năm tháng, còn xa xa không đạt được cảnh giới trường sinh. Ngày nào nếu như bị đại đạo phát giác, hoặc là tự thân thủ đoạn hao hết, vẫn như cũng phải đối mặt tử vong, chạy không khỏi một kiếp này. Con đường trường sinh, không phải ta sở cầu. Nghe được câu nói kia trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên trong lòng lên một chút gợn sóng. Bất quá, hắn rất nhanh ổn định tâm tính, tỉnh táo đối đãi, trực tiếp cự tuyệt. Câu trả lời này, lệnh Mục Thương Nhạn nao nao. Đây chính là trường sinh chi pháp, Trần Thanh Nguyên có thể nào cự tuyệt dứt khoát như vậy? Chẳng lẽ là sợ trong đó có bẫy? Nếu ngươi không tin, bản tọa có thể lập xuống đạo tâm huyết thệ, hứa hẹn sự tình, tuyệt không làm bộ. Mục Thương Nhạn thật sự rất muốn đem Trần Thanh Nguyên kéo vào phe mình trận doanh, loại này vạn cổ yêu nghiệt, dừng bước ở đây thật sự là đáng tiếc. Mặt khác, có Trần Thanh Nguyên hiệp trợ, tất có thể để cho con đường trường sinh thêm một bước hoàn thiện, rút ngắn thật nhiều thời gian. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên vẫn không có thay đổi sơ tâm, không nói lời nào, lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Mục Thương Nhạn nguyện ý cùng hưởng tự thân chân quý nhất trường sinh chi pháp, thế nhưng là không được đến Trần Thanh Nguyên tán đồng. Hắn không rõ, cần một đáp án. Được trường sinh, lại có thể thế nào? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược một câu. Vạn kiếp trường sinh, bất tử bất diệt. Mục Thương Nhạn nói lớn tiếng. Đây là hắn cố gắng mục tiêu phấn đấu, sớm đã lạc ấn tại trên linh hồn, không thể xóa đi. Đến cuối cùng, cơ khổ một người, có ý nghĩa gì? Trần Thanh Nguyên thần sắc bình tĩnh. Mục Thương Nhạn trầm mặc. Tự cho là tuyệt thế chất bảo, tại Trần Thanh Nguyên xem ra cũng không quan trọng muốn. Theo ngươi nói như vậy, vậy ngươi liều mạng muốn đi đến đỉnh phong, lại có ý nghĩa gì? Phút chốc, Mục Thương Nhạn ánh mắt trở nên phá lệ lăng lệ, chất vấn. Tìm tòi thế giới này. Trần Thanh Nguyên hồi phục. Ngươi tất nhiên muốn tìm tòi thế giới, leo lên cao phòng, như vậy bản tọa ban thưởng ngươi trường sinh pháp, chẳng lẽ không được sao? Mục Thương Nhạn lại hỏi. Trần Thanh Nguyên thẳng thắn, ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Hiểu rồi. Cái này tại Mục Thương Nhạn nghe tới, tương đối hợp lý. Không phải con đường trường sinh không hấp dẫn người, mà là Trần Thanh Nguyên không muốn cùng mình đồng hành. Ngươi đoán hả ta? Mục Thương Nhạn tự nhiên không có quên thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, nếu không phải là mình ra tay can thiệp, Trần Thanh Nguyên tất nhiên có thể tiến vào bị ngạn, tìm được cái khác chứng đạo chi pháp. Tự nhiên, đối với vấn đề này, Trần Thanh Nguyên đúng sự thật nói. Vì trong lòng chi hoán, cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay trường sinh chi pháp. Cử động lần này cũng không sáng suốt. Rõ ràng, Mục Thương Nhạn còn nghĩ kiên trì một hồi, tiếp tục quên đủ. Có thủ đoạn gì, lấy ra đi. Trần Thanh Nguyên không muốn cùng với nhiều lời, làm rõ chuyện này không có chỗ thương lượng. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực ứng đối. Cũng không phải bản tôn đích thân tới, một đạo ý chí thôi. Người quả thực không muốn. Mục Thương Nhạn ngữ khí trầm xuống. Là. Trần Thanh Nguyên ngữ khí kiên quyết. Đáng tiếc, không có cách nào trở thành bạn, vậy cũng chỉ có thể là đối thủ. Mục Thương Nhạn than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận. Không còn mời, lập tức ra tay. Sương mù xám mông lung thế giới, rất nhiều khu vực xảy ra nổ tung. Mục Thương Nhạn hướng phía trước đạp mạnh, dưới chân cương vực trực tiếp oanh diệt, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, hơn nữa còn tại nhanh chóng quyết trương. Một bước bật trượng, thẳng tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát một mắt. Oanh. Tiếp đó, đưa tay phải ra, một trường phủ xuống. Mục Thương Nhạn đem đạo này ý chí toàn bộ huyền uy bạo phát đi ra, giống như núi lửa phun trào, uy thế bằng bạc, hủy thiên diệt địa. Gặp phải cảnh này, Trần Thanh Nguyên cũng không tự loạn trận cước, duy trì cực độ tỉnh táo. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, dốc hết có khả năng vận dụng hết thảy thủ đoạn, trước người tạo thành ngàn vạn đạo hộ thể che chắn. Vì thế, không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể. Ngoại giới, Tử Quân kiếm cùng Chấn Thần cung những vật này, rõ ràng cảm thấy Trần Thanh Nguyên trên người linh vận huyền lực đang nhanh chóng trôi qua, mười phần lo lắng. Tìm nửa ngày, không có phát hiện. Bọn chúng một mực vây quanh ở bên người Trần Thanh Nguyên, không ngừng xoay tròn. Không gian đặc tụ, tình huống khẩn cấp. Ầm ầm, Mục Thương Nhạn cách không một trường, lệnh cái này quỷ dị không gian trật tự quy tắc cầm vang vỡ nát, không bao lâu nữa liền sẽ hóa thành hư vô. Trần Thanh Nguyên rất rõ ràng một việc, chỉ cần mình đối phó Mục Thương Nhạn một cách này, đối phương liền không còn chiêu thứ hai năng lực, xem như hóa giải nan đề. Nhất định muốn đính trụ, bởi vì là ý thức giao chiến, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, bao quát luân hồi đạo thể chi lực cũng là không thể điều động. Hắn lúc này áp lực cực lớn, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ tre. Đông ù ù, ngưng tụ ra hơn 10.000 đạo che chắn, trong khoảnh khắc bị phá hủy hơn phân nửa số. Suy suy suy, Trần Thanh Nguyên không ngừng lùi lại, quanh mình không gian toàn bộ trở thành nát bấy. Ầm ầm, trường uy chi mạnh đủ đập vụn hàng trăm hàng ngàn ngôi sao. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Trần Thanh Nguyên bố trí ra hộ thể che chắn cầu tiêu còn lại không nhiều lắm. Mặc dù những thứ này che chắn tiêu hao hết một bộ phận trường uy, nhưng còn xa xa không đủ. Phanh, lại có trên trăm đạo che chắn sụp đổ, nổ thành mảnh vỡ. Một hơi sau, Trần Thanh Nguyên có khả năng ỷ vào hộ thể che chắn, còn sót lại mấy trăm. Đợi cho hộ thể chi lực tiêu hao hầu như không còn, còn lại trường uy chắc chắn như biển cả trào lên, trong nháy mắt bao phủ Trần Thanh Nguyên vị trí, không nói tuyệt đối có thể đem hắn đặt bỏ, làm hắn trọng thương không là vấn đề. Bát bộ đỉnh phong chi cảnh rơi vào cái trọng thương kết quả, muốn bước vào nguyên sơ cổ lộ, đi tranh đoạt chứng đạo thời cơ, xa xa khó đợi. Dù cho Trần Thanh Nguyên có nghịch thiên tạo hóa, có thể để thương thế khỏi hẳn, vậy cũng sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, cục diện đã định. Giờ khắc này, Mục Thương Nhạn nhìn xuống Trần Thanh Nguyên ánh mắt, toát ra một vòng không muốn cùng tiếc nuối. Yêu nghiệt như thế, không thể làm việc cho ta, thực sự là đáng tiếc. Nguy cấp như vậy thời khắc, Trần Thanh Nguyên vẫn không có lộ ra nửa phần khủng hoảng, sắc mặt lạnh lùng, toàn lực ngăn cản. Mục Thương Nhạn bắt được Trần Thanh Nguyên trên mặt tỉnh táo chi sắc, có chút không hiểu. Đều đến lúc này, hắn còn không có xuất hiện một vẻ bối rối, là có át chủ bài, vẫn là bụng dạ cực sâu, có thể che đậy kín tự thân cảm xúc biến hóa. Chớp mắt, Trần Thanh Nguyên trước mặt cuối cùng một đạo hộ thể che chắn băng liệt, bên ngông chi uy thuận thế đập vào mặt, sắp bóp nát hết thảy. Bang, coi như Mục Thương Nhạn cho là hết thảy đều kết thúc, muốn kết thúc chuyện này thời điểm, tình huống có biến, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đạo kiếm ngân vang, xé rách trường không, vượt qua tuế nguyệt trường hạ, chuyển đến nước này giới. Tới. Trần Thanh Nguyên một mực chờ đợi, đáy mắt chỗ sâu nổi lên vẻ vui mừng,